Chương 388, nàng liền cùng muội muội ta đồng dạng, vì thần long đảo thiên nam đại lao tăng thêm. Chương 388, nàng liền cùng muội muội ta đồng dạng, vì thần long đảo thiên nam đại lao tăng thêm. Lâm Nguyên nghe trong lòng giật mình, khá lắm, những này ban giám khảo vẫn còn có chút trình độ. Cái này yêu sen nói hắn chỉ nhớ rõ cái này một nửa. Về phần một nửa kia Lâm Nguyên nhớ kỹ không rõ lắm. Kia một nửa còn giống như có tên người cùng điện cố, mà thế giới này là không có những người kia tên cùng điện cố. Dứt khoát, Lâm Nguyên chỉ viết một nửa. Không sai. Đây đúng là nửa bài ca. Lâm Nguyên gật đầu. Lâm công tử, kia một nửa kia đâu có thể hay không viết ra để cho chúng ta giám thưởng một phen. Một cái khác ban giám khảo vội hỏi. Khu khu, không có ý tứ, thời gian quá gấp, ta còn chưa nghĩ ra một nửa khác viết như thế nào. Dạng này a, hai cái ban giám khảo một mặt vẻ thất vọng. Lần nữa cùng Lâm Nguyên xác nhận mấy lần, xác định xác thực không có nửa đoạn dưới về sau, mấy cái ban giám khảo bắt đầu cho Lâm Nguyên cho điểm. Nếu như là cả bản, bằng vào lấy một đoạn, ta liền có thể cho ngươi 99 phân, nhưng bây giờ ngươi chỉ có một nửa, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi 95 phân. Ừm, ta cũng giống vậy. Ta cho 95 xác thực như thế, một đoạn này quả thật không tệ, nhưng ta cho 98. Mấy cái ban giám khảo cuối cùng cho mình chia đều vì 96 phân. Nếu như không có ngoài ý muốn, thứ nhất chính là Lâm Nguyên. Rất nhanh, lâu thuyền bên trên còn thừa mấy người thi tử lần lượt chuyển ra. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, những người khác thành tích tốt nhất cũng liền 95 phân. Lâm Nguyên thành công đoạt được thứ nhất, thu hoạch được phần thưởng Lấn Xương Bạch Liên. Lâm Nguyên bưng Lấn Xương Bạch Liên rời đi đám người, đi vào Thanh Tuyển trước mặt. Thanh Tuyển cô đương, cái này tặng cho ngươi. Cái này, ta không muốn. Thanh Tuyển trong lòng nghĩ muốn, do dự một chút vẫn là cự tuyệt. Thanh Tuyển cô đương, vì cái gì? Lâm Nguyên kinh ngạc. Không tại sao? Thanh Tuyển lắc đầu. Nhưng ta vừa mới nhìn ngươi một mực nhìn lấy nó, ta cho là ngươi thích. Lâm Nguyên ngữ khí có chút u hoán. Nhìn xem Lâm Nguyên ánh mắt u hoán, Thanh Tuyển càng không có ý tứ tiếp nhận. Nếu là phổ thông Bạch Liên, nàng cũng liền tiếp nhận. Nhưng cái này gốc dị chủng Bạch Liên, là văn hội đệ nhất ban thưởng, không chỉ có phi thường hi hữu, còn có được ý nghĩa là thủ. Mà lại Thanh Tuyển nhìn ra cái này tiểu nam hải một mực tại lấy tốt chính mình. Vừa mới thi từ rất đẹp, rất được Thanh Tuyển trái tim. Cái này Lấn Xương Bạch Liên cũng nhìn rất đẹp, Thanh Tuyển cũng rất thích. Lâm Nguyên trước đó đối đãi tình yêu quan điểm, cũng rất đâm Thanh Tuyển điểm. Nếu là mình lúc còn trẻ, nói không chừng thật đúng là sẽ tiếp nhận. Nhưng nàng đã không trẻ, mà lại nàng bị thịnh hành tổn thương thấu tâm, đã không muốn yêu nữa. Nàng không tiếp thụ lý do, chính là không muốn cho người thiếu niên trước mắt này mới tưởng. Thanh Tuyển cô nương, đây là ta tấm lòng thành, ngươi liền thu cất đi. Lâm Nguyên sắc mặt thành khẩn. Không, ngươi vẫn là mình giữ đi. Thanh Tuyển lắc đầu cự tuyệt. Nghe được Thanh Tuyển lần nữa cự tuyệt, Lâm Nguyên lộ ra một bộ dáng ủy khuất. Nhìn xem Lâm Nguyên dáng vẻ, Thanh Tuyển trong lòng có chút không đành lòng, không biết làm sao an ủi cái này mới biết yêu thiếu niên. Đột nhiên nàng lại nghĩ tới điều gì, đội bằng nói, ta nhớ được ngươi không phải có cái hồng nhan chi kỷ sao? Đoạn thời gian trước ta nhìn thấy ngươi cùng nàng cùng một chỗ tại Kính Hồ Du mà tới, ngươi có thể đưa cho nàng. Lời này, kém chút để Lâm Nguyên không kèm được biểu lộ. Ngoa tào, ta ngày đó rõ ràng trốn ở lá sen đằng sau, nguyên lai nàng sớm phát hiện ta Lâm Nguyên lúc này lúng túng ngón chân đều có thể chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. Lâm Nguyên cố gắng khống chế lại nét mặt của mình, cứ như vậy từ bỏ, nhưng không phải là tính cách của hắn. Ngươi nói Vân Tịch nha, nàng trong lòng ta tựa như muội muội, ta cùng nàng không có gì. Lâm Nguyên bắt đầu bị kéo. Thanh Tuyền nghe xong, mặt lộ vẻ quái dị, nàng cũng không chỉ tại Kính Hồ nhìn thấy hai người bọn hắn. Lần thứ nhất nàng thế nhưng là thấy rõ Lâm Nguyên bên đường đùa giỡn Vân Tịch tới. Bây giờ lại thề thốt phủ nhận, nói là muội muội. Nhìn thấy Thanh Tuyền biểu tình quái dị, Lâm Nguyên trong lòng giật mình. Nàng vì sao lại nhìn như vậy ta, chẳng lẽ trong lời của ta có cái gì chí mạng lỗ thủng? Lâm Nguyên đầu óc bắt đầu cực tốc chuyển động, suy nghĩ mình đến tuột cùng chỗ nào lộ sơ hở. Đột nhiên đầu óc của hắn đột nhiên thông suốt, nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, đùa giỡn Vân Tịch vào cái ngày đó, Minh Nguyệt cùng ta nói qua, trong đám người thấy qua rừng lạnh. Mà Thanh Tuyền là cùng rừng lạnh cùng đi, chắc hẳn lúc ấy là ở chỗ này, nói như vậy, ta đùa giỡn nhà lành hành vi chẳng phải là bị nhìn rõ ràng. Lâm Nguyên ám đạo mình thất sách, bắt đầu suy nghĩ phương pháp bổ cứu. Ta cùng Vân Tịch từ nhỏ đã nhận biết, nàng một mực cổ linh tinh quái đặc biệt thích làm một chút chuyện kỳ quái. Cũng tỉ như có một lần, nàng lại muốn cầu ta đóng vai thành hoàn khố bên đường đùa giỡn cùng nàng, ngươi nói nàng có phải là kỳ quái hay không nha? Thanh Tuyền nghe lông mày có chút bốc lên, ám đạo chính mình lúc trước thật chẳng lẽ lầm biết cái gì. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nào có chân trước đùa giỡn người ta, chân sau hòa hảo, thậm chí ngày thứ hai còn ra đến cùng nhau chơi đùa. Lúc ấy nàng nhưng không thấy được Vân Tịch có bị bức bách dáng vẻ. Khương Vân, chẳng lẽ ta là các ngươi tợ lay bên trong một vòng? Nô Dũng, chẳng lẽ ta cũng là? Diệp Thần, mặc kệ Thanh Tuyền tin hay không, dù sao chính Lâm Nguyên tin. Bất quá hắn không có tiếp tục giải thích ý nghĩ, nhiều lời nhiều sai, nói đơn giản một chút là được. Không nói nàng, mà lại Vân Tịch cũng không thích hoa hoa thảo thảo. Lâm Nguyên bắt đầu nói sang chuyện khác. Ta cảm thấy Thanh Tuyền cô nương ngươi cùng cái này Lấn Xương Bạch Liên rất xứng, đồng dạng băng thanh ngọc khiết, đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ có Thanh Tuyền cô nương ngươi mỹ nhân như vậy mới có thể xứng được với cái này gốc Lấn Xương Bạch Liên. Thanh Tuyền cảm thấy Lâm Nguyên nói rất đúng, nhưng đây không phải nàng tiếp nhận lý do. Có thể để nàng tại mở miệng tổn thương đứa bé này, nàng lại không đành lòng, đành phải lắc đầu. Ngươi có muốn hay không, vậy ta thắng nó cũng không có tác dụng gì, không bằng đập a. Nói Lâm Nguyên đem chứa Bạch Liên bình hoa giơ lên cao cao, làm bộ muốn nện. Không muốn. Nàng là thật thích cái này gốc dị chủng Bạch Liên, làm sao nhịn tâm nhìn nó tại trước mắt mình bị phá hủy. Thanh Tuyền liền vội vàng tiến lên hai bước, đem Lâm Nguyên trong tay bình hoa tiếp được. Thanh Tuyền cô đương, ngươi không nên ngăn cả ta, ngươi không thích cái này Bạch Liên, ta muốn nó làm gì dùng? Lâm Nguyên làm bộ rẽ rùa hai lần, nghĩ muốn đoạt lại bình hoa tiếp tục đệ.
Không,
ta không có không thích. Thanh Tuyền tốt ra.
Tùy theo hai người sức sở.
Thanh Tuyền cô đương, ngươi thích, vì cái gì không muốn?
Ta.
Hai người cộng đồng đang cầm hoa bình, tư thế có chút kỳ quái.
Chớ có rông dài, ngươi đã thích vậy chỉ thu lấy đi, ngươi nếu là lại không đồng ý, ta coi như cả đời.
Tốt ta, ta thu chính là.
Thanh Tuyền bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý gặp đây, Lâm Nguyên lúc này mới buông ra bình hoa bên trên tay.
Nhìn Thanh Tuyền dáng vẻ, tình huống không có dự tính tốt như vậy, Lâm Nguyên trong nội tâm thở dài.
Thu được lễ vật, Thanh Tuyền có chút không biết như thế nào cảm tạ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên để một câu.
Đúng rồi, cha mẹ của ngươi giống như một mực tại đối ngươi làm chuyện không tốt.
Nghe vậy, Lâm Nguyên sững sờ, lập tức liền nghĩ đến nàng nói là có ý gì.
Ngày đó bị cắt thận sự tình Thanh Tuyền vậy mà biết.
Không đúng,
nàng là làm sao mà biết được, chẳng lẽ thực lực của nàng già hơn ta cha còn mạnh hơn.
Chương 389, ta có một người bạn chương 389, ta có một người bạn không đúng, nếu là Thanh Tuyền tu vi so Lâm Thiên còn cao, vì sao cùng rừng lạnh hôn cùng một chỗ, nhưng nếu là nàng tu vi thấp, lại là làm sao biết việc này, chẳng lẽ là trong lúc vô tình gặp được.
Lâm Nguyên suy tư một lát, không có đầu mối, dứt khoát không còn suy nghĩ việc này.
Đã Thanh Tuyền nhắc nhở ta việc này, nói rõ nàng tối thiểu đối với ta là có thiện ý, chẳng lẽ ta một mực chờ chuyển cơ liền ở trên người nàng.
Tìm tới nơi này, Lâm Nguyên lộ ra phiền muộn biểu lộ.
Ngươi nói là Lâm Thiên vợ chồng móc ta thận sự tình a, ngươi biết?
Thanh Tuyền kinh ngạc, nàng vốn cho là Lâm Nguyên hoàn toàn không biết gì cả, vì cảm tạ hắn tặng hoa chi tình, cho nên mới nhắc nhở.
Không nghĩ tới Lâm Nguyên đã sớm biết chuyện này.
Đúng vậy à, ta đã sớm biết, bản thân khi còn bé lên, hàng năm vợ chồng bọn họ đều sẽ đối ta làm những chuyện kia, mà lại ta còn biết ta cũng không phải là con của bọn hắn.
Nghe vậy, Thanh Tuyền càng thêm kinh ngạc.
Ngươi nếu biết, ngươi vì cái gì không trốn, cứ như vậy tùy ý bọn hắn đối ngươi làm loại chuyện đó.
Ha ha, trốn?
Trốn nơi nào?
Lâm Nguyên một mặt bi thương.
Bọn hắn là tu tiên giả, ta chỉ là một cái không có chút nào tu vi người, có thể chạy trốn tới đâu đây?
Thanh Tuyền nhíu mày không nói, sự thật xác thực như thế.
Nàng mặc dù có năng lực giải cứu Lâm Nguyên, cũng đáng thương cái này tiểu Nam Hải. Nhưng chỉ bằng cái này tặng hoa tình cảm để nàng xuất thủ, nàng tự nhận mình còn không có cao thượng như vậy.
Nhìn thấy Thanh Tuyền không nói lời nào, Lâm Nguyên có chút thất vọng.
Hắn muốn là nghĩ bán thảm cho Thanh Tuyền nhìn, thử một chút có thể hay không để cho nàng mang mình đào tẩu.
Nhìn tình huống này đại khái suất là không thể nào.
Tốt, không nói cái này, chúng ta tiếp tục đi dạo a, dù sao ta sớm thành thói quen, đoán chừng sang năm chính là tử kỷ của ta.
Nói, Lâm Nguyên giả bộ như một mặt lạnh nhạt bộ dáng đi về phía trước.
Đáng thương tiểu gia hỏa, không có người có thực lực là không cách nào nắm giữ tự thân vận mệnh.
Thanh Tuyền do dự một lát, cuối cùng vẫn là theo sau.
Con đường sau đó chỉnh, Thanh Tuyền vẫn là mỗi đến một nơi liền dừng lại một lát.
Hành vi này đưa tới Lâm Nguyên lòng hiếu kỳ.
Trước đó nàng cũng là như thế, đáng tiếc trước đó Thanh Tuyền đối với hắn hờ hững.
Hiện tại hai người quan hệ tăng tiến không ít, Lâm Nguyên lúc này mới lấy dũng khí hỏi thăm.
Thanh Tuyền cô nương, ta gặp ngươi thật giống như đang tìm cái gì,
không biết có thể cùng ta nói một chút, nói không chừng ta có thể đến giúp ngươi đây.
Ngươi?
Thanh Tuyền nhìn Lâm Nguyên một chút, sau đó lắc đầu.
Ta thứ muốn tìm ngươi không giúp được ta Thanh Tuyền cô nương, lời này nhưng không đúng, ngươi không nói ra, làm sao biết ta không giúp được ngươi đây?
Thanh Tuyền vẫn lắc đầu.
Bởi vì ta cũng không biết ta thứ muốn tìm là cái gì.
Lời này đem Lâm Nguyên làm cho mở bức.
Ngươi cũng không biết đồ vật là cái gì, ngươi liền đi đầy đường tìm lung tung.
Lâm Nguyên ở trong lòng yên lặng nhà rãnh.
Ha ha, nguyên lai là dạng này à, bất quá ngươi như thế mù quáng tìm hạ đi cũng không được biện pháp nha.
Thanh Tuyền không có trả lời, nàng đương nhiên biết mù quáng tìm xuống dưới không phải biện pháp, nhưng nàng lại không có biện pháp khác.
Thanh Tuyền cô nương, không bằng nói một chút, ngươi thứ muốn tìm đến tột cùng có làm được cái gì đồ, nói không chừng ta có thể cho ngươi cung cấp điểm mạch suy nghĩ đâu.
Lâm Nguyên tiếp tục hỏi.
Lâm Nguyên nói có chút đạo lý, nhưng Thanh Tuyền vẫn là không cho rằng một phàm nhân có thể cho nàng cái gì mạch suy nghĩ.
Thanh Tuyền không nói lời nào, Lâm Nguyên thì càng hiếu kỳ.
Thanh Tuyền cô nương, không bằng coi như thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta, ta cam đoan ngươi nói ra đến, nếu như ta không giúp được ngươi, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng người khác lộ ra mảy may.
Nhìn xem Lâm Nguyên thành khẩn lại ánh mắt tò mò, Thanh Tuyền do dự.
Nàng không muốn nói, bất quá là cao ngạo lòng tự trọng bị phá.
Nàng không muốn để cho người khác biết nàng bị nam nhân vứt bỏ chuyện cũ.
Có thể nghĩ nghĩ việc này lại không cái gì khó mà nói thẳng là bằng hữu của mình không được sao?
Lâm Nguyên đối đại tình cảm thái độ giống như nàng, vừa bận nói ra để Lâm Nguyên phê phán một chút thịnh hành cái kia cặn bã nam.
Nghĩ tới đây, Thanh Tuyền mở miệng.
Ta có một người bạn.
Nghe nói như thế, Lâm Nguyên có câu nói kém chút thoát ra.
Người bạn kia sẽ không liền là chính người a? Lâm Nguyên vội vàng nhìn xuống.
Nhìn thấy Lâm Nguyên biểu tình biến hóa, Thanh Tuyền nhịn không được hỏi, ngươi thế nào?
Ngạch, không có gì, ngươi nói tiếp, ta đang nghe.
Ta người bạn kia, nàng.
Thanh Tuyền không nghi ngờ gì, bắt đầu kể ra nàng cùng thịnh hành ở giữa sự tình.
Cố sự bên trong, nàng dùng đều là cách gọi khác. Tình tiết cũng hết trôi trên như vậy kỹ càng.
Lâm Nguyên tổng kết lại, chính là Thanh Tuyền, à, không đúng, là Thanh Tuyền bằng hữu cùng nàng đối tượng ngăn cách lưỡng địa, thời gian có chút lâu.
Cuối cùng nam nhân kia tìm người khác làm lão bà, đem cái này đã từng thề non hẹn biển mối tình đầu đem quên đi việc này.
Nguyên lai là dạng này, vậy chuyện này cùng ngươi muốn tìm đồ vật có quan hệ gì đâu?
Ta người bạn kia nghĩ muốn trả thù người nam kia, nàng xem bói đến có thể giúp nàng thực hiện ý nghĩ đồ vật ngay tại Giang Châu thành nội.
Nàng không có thời gian, cho nên nắm ta đến tìm kiếm.
Nghe nói như thế, Lâm Nguyên âm thầm liếc mắt.
Còn nói là bằng hữu của ngươi, cái này không rõ ràng liền là chính ngươi nha.
Nhưng Thanh Tuyền đã không thừa nhận, Lâm Nguyên đương nhiên cũng sẽ không thức thời bạch trần.
Nguyên lai là chuyện này, đúng, ngươi,
À, ngươi bằng hữu kia nghĩ muốn trả thù người nam kia là muốn thông qua phương thức gì trả thù, là nghĩ trực tiếp giết người kia?
Vẫn là cách thức khác?
Đều có thể, bất quá người kia tu vi so bằng hữu của ta cao.
Chậc chậc, nguyên lai là dạng này, đoán chừng Thanh Tuyển chính nàng đều chưa nghĩ ra muốn làm sao trả thù người ta đi.
Vậy mà trông cậy vào một cái xem bói đến thực hiện nguyện vọng của mình.
Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên đầu góc đột nhiên thông suốt.
Bằng hữu của ngươi nói món đồ kia có lẽ cũng không phải là vật thật.
Ồ, lời này nói thế nào?
Thanh Tuyển hiếu kỳ.
Ngươi nghĩ à, đã người kia tu vi so bằng hữu của ngươi cao, khẳng định như vậy là không thể tới cứng.
Thanh Tuyển nhíu mày, cảm thấy Lâm Nguyên nói là câu nói nhảm, nếu có thể tới cứng nàng sớm đã đem kia lối gian phu dâm phụ cầm xuống hung hăng hành hạ.
Nhìn thấy Thanh Tuyển nhíu mày, Lâm Nguyên vội vàng nói,
muốn thực hiện vũ lực trả thù trừ phi nàng được cái gì nghịch thiên pháp bảo, nhưng ta tại Giang Châu thành nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua nơi này có bảo vật gì.
Đó cùng nó không phải vật thật có quan hệ gì, nói không chừng món đồ kia không phải pháp bảo mà là những vật khác.
Thanh Tuyển phản bác.
Thanh Tuyển cô nương, ngươi đừng có gấp nha, ta lời còn chưa nói hết đâu.
Tốt, ngươi nói tiếp.
Thanh Tuyển nhẫn mại tính tình, tiếp tục nghe Lâm Nguyên lắc lư.
Kỳ thật nghĩ muốn trả thù một người, không nhất định cần từ trên nhục thể tiến hành, trên tinh thần cũng giống như vậy.
Ồ, nghe vậy, Thanh Tuyển hứng thú.
Trả thù cặn bã nam phương pháp đơn giản nhất, chính là sống so với hắn càng tốt hơn.
Thì như,
Lâm Nguyên trực tiếp đem tiểu thuyết tình cảm bên trong, nữ nhân trả thù cặn bã nam phương thức nói ra.
Tỷ như tìm cao phú soái, sau đó dựa vào thế lực của hắn đến chèn ép cái kia cặn bã nam,
hoặc là tìm cái nhỏ nai chó để kia cặn bã nam sinh lòng ghen ghét, sau đó tại cùng hắn mập mờ không rõ, từ đó ly gián vợ chồng bọn họ ở giữa tình cảm.
Chương 390, cha nợ nữ thưởng. Chương 390, cha nợ nữ thưởng. Nhìn xem Thanh Tuyển cao mày, Lâm Nguyên biết mình xem như ra cái chủ ý ngu ngốc. Hắn muốn là muốn cho Thanh Tuyển lựa chọn loại thứ hai phương thức để hắn tới làm cái kia nhỏ nai chó,
dạng này đã có thể để cho hắn thoát ly khổ hải, lại có thể ôm mỹ nhân về, đơn giản cả hai cùng có lợi, Lâm Nguyên thắng hai lần.
Lâm Nguyên nghĩ rất tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là những người này tu vi đều không cao tình huống dưới.
Thanh Tuyền là độ kiếp kỳ, nàng chỗ nào có thể đơn giản như vậy tìm tới lợi hại hơn đạo lữ?
Tìm nhỏ nai chó ngược lại là đơn giản, nhưng nàng không nghĩ thông suốt qua loại phương thức này trả thù.
Hai loại phương thức, tựa như tại trà đạp nàng cho tới nay kiên trì tình cảm xem đồng dạng.
Đương nhiên ngoại trừ những phương pháp này, còn có khác.
Nhìn xem Thanh Tuyền mặt lộ vẻ khó chịu, Lâm Nguyên vội vàng lướt qua trước đó chủ đề.
Còn có cái gì phương pháp?
Thanh Tuyền nhẫn mại tính tình.
Trước ngươi nói, cái kia cặn bã nam cùng nữ nhân khác kết làm đạo lữ, sau đó còn sinh hạ hải tử đúng hay không?
Ừm, là như thế này không sai.
Không biết đứa bé kia là nam hay là nữ, năm nay bao nhiêu tuổi?
Là nữ hải, niên kỷ cũng không lớn, hẳn là cũng liền hơn 20 tuổi đi.
Dạng này liền dễ làm.
Lâm Nguyên vỗ tay một cái.
Đã không đối phó được cái kia cặn bã nam, vậy chúng ta có thể đối phó nữ nhi của hắn nha.
Lâm Nguyên ngữ khí yếu ớt.
Lời này nói thế nào?
Thanh Tuyền nghi hoặc.
Ha ha, đã cái kia cặn bã nam bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ bằng hữu của ngươi, vậy liền để nữ nhi của hắn cũng nếm thử bị người vứt bỏ tư vị.
Lâm Nguyên lời nói như là trong thâm viên nỉ non, xâm nhập Thanh Tuyển nội tâm.
Thanh Tuyển cảm thấy đây đúng là cái biện pháp tốt, cha nợ con trả đạo lý đến chỗ nào đều nói thông, nữ nhi cũng giống như vậy. Nhưng cụ thể phải làm như thế nào nàng lại không có đầu mối.
Cái này phải làm như thế nào?
Cái này đơn giản, chỉ cần tìm cái nam nhân đem cái kia cặn bã nam nữ nhân lừa gạt tới tay, tùy ý đùa bỡn sau vứt bỏ là được.
Thanh Tuyển nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu.
Phương pháp này không được, nữ nhi của hắn tư chất rất tốt, hiện tại đã là tu sĩ kim đan, bình thường nam nhân đều không cách nào nhập mắt của nàng.
Nghe nói như thế, Lâm Nguyên trong lòng giật mình.
Ai ra, hơn 20 tuổi kim đan kỳ tu sĩ, nói như vậy cái kia cặn bã nam tu vi chẳng phải là cao hơn.
Tính như vậy, trước mặt Thanh Tuyển tu vi chỉ sợ cũng là bất phàm.
Trách không được nàng sẽ biết ta bị cắt thật chuyện.
Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Tuyển vẫn còn tiếp tục kể ra.
Mà lại nàng có thụ hai người kia chú ý, những cái kia lai lịch không rõ người chỉ sợ ngay cả tới gần đều làm không được.
Thanh Tuyển cô đương, ngươi nói có đạo lý, nhưng nếu là người không bình thường đâu.
Tỷ như tư chất mỹ tiền, tướng mạo anh tuấn, sẽ còn hoa ngôn xảo ngữ thiên tài.
Chúng ta có thể tìm như thế một cái nam nhân, để hắn gia nhập cô bé kia chỗ tông môn, từ đó tiếp cận nữ hải kia.
Đều là một cái tông môn dạng này không coi là lai lịch không rõ.
Nghe vậy, Thanh Tuyền bắt đầu suy nghĩ khả thi.
Cái này nhìn rất đơn giản, nhưng muốn áp dụng vẫn rất có khó khăn.
Đầu tiên tư chất nghịch tiên người vốn là ít, mà lại đều bị các đại tông môn lũng đoạn.
Muốn tại thế gian tìm một cái dạng này người, độ khó như là mò kim đáy biển.
Tiếp theo, người này còn nhất định phải tướng mạo anh tuấn, sẽ hoa ngôn xảo ngữ, hống nữ hải tử vui vẻ.
Điểm ấy cũng là có chút khó khăn, dù sao không phải người nào đều là soái ca.
Thứ ba chính là muốn nghĩ muốn gia nhập người kia chỗ tông môn,
nhất định phải là không có tu luyện qua mới được, kia cặn bã nam chỗ tông môn cũng sẽ không thu lưu tán tu.
Coi như đồng thời thỏa mãn những điều kiện này, như thế nào khống chế người này nghe lời cũng là nan đề.
Người ta thiên tư chắc tuyệt, lại có thể dính vào độ kiếp đại năng nữ nhi, tội gì nghe mệnh lệnh của nàng.
Nghĩ nghĩ, Thanh Tuyền cảm thấy cái này độ khó vẫn còn có chút lớn, không khỏi âm thầm lắc đầu.
Lâm Nguyên tựa hồ nhìn ra Thanh Tuyền suy nghĩ, vội vàng nói:
"Thanh Tuyền cô nương, ngươi có phải hay không đau đầu không có thí sinh thích hợp?"
Bị đánh gãy mạch suy nghĩ, Thanh Tuyền nghi hoặc ngẩng đầu.
Vừa mới những cái kia điều kiện, vừa lúc ta đều thỏa mãn.
Ngươi?
Thanh Tuyền nhìn Lâm Nguyên một chút.
Lâm Nguyên dài cũng không tệ lắm, cũng thật biết hống nữ hải tử vui vẻ, nhưng tư chất tu luyện liền ha ha.
Tại trong ấn tượng của nàng, linh dược chi thể mặc dù có thể tu luyện, nhưng tu luyện hiệu quả cùng những thiên tài kia so sánh còn kém xa lắm.
Ngươi không được, linh dược chi thể tại phương diện tu luyện cũng không chỗ đặc thù.
Thanh Tuyền lắc đầu, bị gọi ra thể chất đặc thù, Lâm Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại càng thêm vững tin Thanh Tuyển là vị ẩn tàng đại lão. Thanh Tuyển cô đương, ta ngoại trừ linh dược chi thể, kỳ thật còn có khác thể chất. Khác thể chất? Ngươi nói chính là ngươi dị thường năng lực khôi phục đi. Ngươi năng lực khôi phục xác thực rất mạnh, nhưng loại thể chất kia ta vừa lúc biết, đối với tu luyện hiệu suất cũng không có ích lợi gì, thậm chí không tính là tu tiên tư chất, mà lại đại giới rất lớn. Nghe vậy, Lâm Nguyên càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Tuyển như thế kiến thức rộng rãi. Ta nói cũng không phải cái kia, kỳ thật ta có được rất mạnh tu tiên tư chất, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Lâm Nguyên nói đương nhiên chính là Lục Dương Tiên Phú, coi như Lục Dương không được, hắn còn có hệ thống có thể bất hắc. Tại hệ thống gia trì dưới, hắn chính là tu tiên giới độc nhất ngăn thiên tài. Ồ, thật. Thanh Tuyển không nghĩ tới Lâm Nguyên ngoại trừ linh dược chi thể cùng nhục linh chi bên ngoài, còn có cái khác tư chất, không khỏi tò mò. Đương nhiên là thật không tin ngươi có thể kiểm tra một chút. Ngươi đi theo ta nói hai người đi vào một cái không người hẻm nhỏ. Thanh Tuyển từ trong túi trữ vật xuất ra một khối khảo thí tinh thạch, đưa tới Lâm Nguyên trước mặt. Ngươi nắm chặt nó. Lâm Nguyên duỗi tay nắm chặt, tinh thạch đầu tiên là phát ra một đạo hắc quang, sau đó là một vệt kim quang, cuối cùng còn có một đạo tương đối cạn lục quang. Ba đạo quang mang hòa lẫn, nhìn Lâm Nguyên đều có chút ngạc bức. Kim quang này cùng lục quang đại khái là lục dương cùng linh dược chi thể, nhưng cái này hắc quang là chuyện gì xảy ra nha? Thậm chí so lục dương thiên phú kim quang còn muốn nồng hậu dày đặc. Một màn này cũng làm cho Thanh Tuyền kinh ngạc có chút hé miệng. Kim quang này độ sáng không sai biệt lắm là nhị phẩm dương linh căn, nhưng màu sắc cùng dương linh căn vẫn còn có chút khác biệt, đại khái xem như biến dị dương linh căn. Lục quang là linh dược chi thể, cũng chính là tứ phẩm một linh căn độ sáng. Nhưng hắc quang nàng là chưa từng nghe thấy, nhưng độ sáng đạt đến nhất phẩm cấp độ. Nguyên bản Thanh Tuyền coi là Lâm Nguyên đang khoác lác, không nghĩ tới thật sự chính là thiên phú dị bẩm. Nhìn thấy Thanh Tuyền vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Nguyên âm thầm đắc ý thế nào, ta không có nói láo đi. Thanh Tuyền thu hồi tinh thạch trầm mặc không nói, tựa hồ đang tự hỏi muốn hay không thực hành Lâm Nguyên nói cái kia trả thù cặn bã nam biện pháp. Thanh Tuyền cô đương, ta có thể giúp ngươi. Ngươi bị bằng hữu nào? Chuyện này là thật. Thanh Tuyền ngẩng đầu. Đương nhiên là thật. Lâm Nguyên lời thề son sắt gật đầu. Ta biết ta tình cảnh của mình, cũng biết Thanh Tuyển cô nương ngươi lai lịch bất phàm. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát ly Lâm Thiên vợ chồng đối ta hãm hại, ta có thể thề với trời, cam đoan toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi vị bằng hữu nào hoàn thành tâm nguyện. Nếu như ngươi không yên lòng, có cái gì cấm chế hoàn toàn có thể dùng trên người ta. Chương 391, ôm vào đuổi chương 391, ôm vào đuổi nghe Lâm Nguyên, Thanh Tuyển lâm vào trầm tư. Lâm Nguyên đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, vừa mới đề nghị cũng là không sai trả thù phương pháp. Về phần trước đó xem bói kết quả, nàng vị trí hiện tại không phải là tại Giang Châu thành nội mà lại Lâm Nguyên đúng lúc là dừng lệnh đệ cùng nàng xem bói kết quả xác thực ăn cướp, mà lại xem bói kết quả nhưng không có nói kia là một kiện vật phẩm, chỉ là Thanh Tuyển đơn phương cho rằng. Bây giờ suy nghĩ một chút ở cái địa phương này tìm tới có thể được trả thù phương án cũng coi là xem bói thành công. Nếu là Lâm Nguyên thật như hắn nói tới toàn tâm toàn ý vì chính mình làm việc, như vậy xác thực có thể để nàng đặt thành tâm nguyện. Nghĩ đến cái kia cặn bã nam nữ nhi bị Lâm Nguyên lừa gạt tình cảm, sau đó lại bị ném bỏ dáng vẻ, Thanh Tuyển nội tâm có chút chờ mong. Nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nói phụ trái tử hoàn thiên kinh địa nghĩa, nhưng trả thù trên người thịnh hành cùng trả thù tại hắn trên người nữ nhi vẫn là có khác nhau rất lớn. Thịnh Hành chỉ có thể gián tiếp cảm nhận được thống khổ, cùng nàng dự tính ban đầu cũng không quá tương xứng. Ta muốn thấy đến là Thịnh Hành thống khổ hối hận dáng vẻ, mà không phải. Chẳng lẽ liền không có tốt hơn phương pháp sao? Thanh Tuyển tiếp tục suy tư. Lâm Nguyên đứng ở một bên, hắn cũng không có nắm chắc thuyết phục Thanh Tuyển, nhưng có thể nói đều nói, hiện tại chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Thanh Tuyển ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên một chút, lại nghĩ lại tới lúc trước hắn nói hai loại phương pháp. Nàng đầu óc đột nhiên thông suốt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta có lẽ có thể đem hai loại phương án kết hợp chung một chỗ, đầu tiên là để Lâm Nguyên cấu kết lại Thịnh Hành nữ nhi, sau đó nghĩ tới đây, Thanh Tuyền nhếch miệng lên tiểu dung, trong lòng tựa hồ có càng thêm tốt trả thù phương án. Bất quá cái phương án này đồng dạng cần lợi dụng Lâm Nguyên người này. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi từ nay về sau nhất định phải nghe theo ta phân phó. Đây là đương nhiên, chỉ cần Thanh Tuyền cô nương ngươi nguyện ý giúp ta thoát ly khốn cảnh, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Lâm Nguyên đại hỉ, vội vàng cam đoan. Ừ, tốt. Thanh Tuyền trên dưới đánh đo một cái Lâm Nguyên, nhìn thấy Lâm Nguyên thành khẩn thái độ không giống làm bộ, hài lòng gật đầu. Đúng rồi, ngươi nghĩ lúc nào rời đi nơi này? Thanh Tuyền hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, liền xem như hiện tại liền rời đi cũng không có vấn đề. Lâm Nguyên trên mặt ức chế không nổi tiểu dung. Cái nhà kia bên trong hắn cũng không có đồ vật gì cần mang. Về phần Minh Nguyệt, nàng chỉ là tên nha hoàn mà thôi, cũng không cần phải cáo biệt. Về phần Vân Tịch, Lâm Nguyên chỉ là xem nàng như là muội muội đối đãi, hai người quan hệ cũng không có sâu như vậy. Mà lại Lâm Nguyên đây là đảo mệnh, không phải du lịch có thể mang nhà mang người. Được thôi, vậy ngươi bây giờ liền cùng ta đi thôi. Thanh Tuyền gật đầu đáp ứng. Đã nàng mục đích đã đạt tới, nàng cũng sẽ không cần tiếp tục lưu lại nơi này sóng tốn thời gian. Nói Thanh Tuyền từ trong túi chứa bật xuất ra một kiện phi hành pháp khí, ném đến không trung. Phi hành pháp khí là một thanh tiểu kiếm bộ dáng, ném đến không trung đón gió tăng trưởng, rất nhanh hóa thành dài hơn 2 mét. Thanh Tuyền nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, quay đầu hướng về Lâm Nguyên vẫy tay một cái. Lâm Nguyên thân thể không bị khống chế bay đến pháp khí phía trên. Ngươi ngồi bước vàng, chúng ta bây giờ liền đi. Thanh Tuyền nói một tiếng, liền bắt đầu thôi động dưới chân pháp khí. Pháp khí chậm rãi lên không, hưu một tiếng hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Trên không trung lưu lại một đạo lưu quang. Lâm Nguyên bị cái này đột nhiên tốc độ lung lay cái lảo đảo, ngay cả đội vươn tay muốn đỡ lấy cái gì. Trong lúc lơ đãng, liền tóm lấy Thanh Tuyền vòng eo. Thanh Tuyền thế nhưng là ẩn tàng đại lão, Lâm Nguyên cũng không dám chiếm nàng tiện nghi. Cảm nhận được bàn tay truyền đến cảm giác, Lâm Nguyên vội vàng tùng xoay tay lại. Thanh Tuyền chỉ là khẽ nhíu mày, gặp Lâm Nguyên buông tay ra, cũng không có qua để ý nhiều chuyện này. Chậc chậc, xúc cảm coi như không tệ, đáng tiếc còn phải trông cậy vào Thanh Tuyền mang ta rời đi, không phải. Được rồi, không muốn cái này vẫn là ngẫm lại về sau tu tiên sinh hoạt ta. Lâm Nguyên nhìn xem phía trước xinh đẹp thân ảnh, cảm giác mình tiền đồ sáng lạ. Ngay tại hai người bay ra Giang Châu thành thời điểm, trong lâm phủ một thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về Lâm Nguyên phương hướng cực tốc chạy đến. Người này không là người khác, chính là Lâm Nguyên vậy liền nghi lão nương Liêu Tâm Lan. Kế Liêu Tâm Lan về sau, lại là một đạo độn quang từ lâm phủ dâng lên. Lần này là Lâm Thiên, hắn cũng đi theo đuổi đi theo. Lâm Nguyên làm là nhân hình bảo dưỡng, Lâm Thiên vợ chồng làm sao có thể không ở trên người hắn làm tay chân. Chỉ cần vừa ra Giang Châu thành, bọn hắn liền có thể cảm thụ được. Sau khi thấy được mặt có người đuổi theo, Thanh Tuyền lập tức liền cảm giác được là Lâm Thiên vợ chồng. Bất quá nàng nhưng không có cùng hai người này dây dưa dự định, cũng không có diệt sát hai người này ý nghĩ. Thanh Tuyền trong miệng khẽ nhả một chữ, dưới chân pháp kiếm tốc độ tiêu thăng gấp 10. Mấy cái trong chớp mắt liền biến mất tại Lâm Thiên vợ chồng trong tầm mắt. Xong. Nhìn thấy biến mất đột quang, hai trong lòng người không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này. Hai người tại tường thành phụ cận dừng lại. Tâm Lan, chúng ta còn truy sao? Liêu Tâm Lan sắc mặt khó coi, không nói gì. Có thể có được bực này tốc độ, hắn thực lực khẳng định là tại bọn hắn phía trên, bọn hắn coi như có thể đuổi theo chỉ sợ cũng đoạt không trở về Lâm Nguyên. Húng chi hiện tại bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Nhìn xem Lâm Nguyên biến mất phương hướng, hai người thật lâu im lặng. Ngoa tào. Bị cái này đột nhiên ra tốc, Lâm Nguyên cũng không đoái hoài tới mất hay không lẽ trực tiếp ôm lấy Thanh Tuyền vòng eo, phòng ngừa bị bỏ rơi đi. Vòng eo bị ôm, cảm giác kia để Thanh Tuyền sắc mặt đỏ lên. Nhưng tình huống trước mắt là thủ, nàng cũng không tốt quát lớn Lâm Nguyên buông tay. Dù sao hắn hiện tại vẫn là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, tùy tiện buông tay sẽ chỉ làm hắn rơi xuống. Ai ra, cái tốc độ này như bức à, cảm giác tối thiểu là hóa thần kỳ trở lên mới có thể đạt tới cái tốc độ này đi. Nhìn xem phía dưới phi tốc rút lui cảnh sắc, Lâm Nguyên trong lòng cảm thán. Đáng tiếc hắn kiến thức có hạn, không hiểu được cái tốc độ này hàm kim lượng, chỉ cho rằng Thanh Tuyền là vị hóa thần kỳ phía trên tu sĩ. Hắc hắc, lần này xem như ôm vào đùi. Ban đêm, Lâm phủ. Lâm Thiên cùng Liêu Tâm Lan ngồi đối diện nhau, trước mặt đặt vào một cái la bàn pháp khí. Lúc này la bàn kim đồng hồ ngay tại bốn phía loạn lắc, nhìn hai người mặt ủ mày chau. Liền ngay cả bạn dặm truy tung bản cũng không tìm tới tung tích, xem ra Lâm Nguyên hiện tại đã chạy ra rất xa. Dương Thiên ngữ khí yếu ớt. Cái này bạn dặm truy tung bản, có thể thông qua tinh huyết định vị. Phạm vi có thể đạt tới bạn dặm. Mà khoảng cách Lâm Nguyên rời đi thời gian, vẫn chưa tới 2 canh giờ. Có thể lấy cái tốc độ này rời đi, chắc hẳn mang đi Lâm Nguyên người kia thực lực không phải bình thường. Bọn hắn có thể tìm về xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ đến mất đi Lâm Nguyên hạ tràng, Lâm Thiên liền cảm thấy tê tê cả da đầu. Tâm Lan, ngươi nói chuyện này phải làm sao? Chúng ta muốn hay không đem chuyện này bẩm báo sư phó lão nhân ra ông ta? Không được. Liêu Tâm Lan lập tức bắt bỏ. Thế nhưng là người này rõ ràng không phải chúng ta có thể đối phó, hiện tại lại dẫn Lâm Nguyên rời đi kiểm tra phạm vi, chỉ riêng bằng hai chúng ta, căn bản không có cách nào đem Lâm Nguyên tìm trở về. Thừa dịp hiện tại bọn hắn rời đi thời gian còn thiếu, chúng ta bây giờ liền bẩm báo sư phó, có lẽ lão nhân gia ông ta có thể đem Lâm Nguyên tìm trở về. Chương 392, bảo vật xuất thế. Chương 392, bảo vật xuất thế. Lâm Thiên nói có đạo lý, nhưng nghe nói về sau, Liêu Tâm Lan vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tâm Lan, ngươi cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi đến cùng phải làm sao nha, tiếp qua 2 tháng sư phó lão nhân gia ông ta sẽ phải đến muốn người. Lâm Thiên 10 phần lo lắng. Ta biết. Ngươi đừng thúc, ta chính đang nghĩ biện pháp. Liêu Tâm Lan bị Lâm Thiên thúc phập phồng không yên. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng nhà mình tính tình của sư phụ, Lâm Nguyên mất đi sự tình nếu để cho sư phó biết, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nếu có thể tìm về còn tốt, bọn hắn đoán chừng cũng liền lộ ra. Nhưng nếu là không tìm về được, hậu quả kia nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà căn cứ người kia rời đi tốc độ, Liêu Tâm Lan cảm thấy thực lực của người kia không thua mình luyện hư kỳ sư phó. Đoán chừng liền xem như sư phó của nàng tự mình xuất thủ, hậu quả cũng chưa biết chừng. Trừ phi hai người bọn họ mang theo rừng lệnh trực tiếp phản bội chạy trốn tông môn. Nghĩ nghĩ về sau, Liêu Tâm Lan bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Mất đi Lâm Nguyên cố nhiên là trọng tội, nhưng cũng tội không đáng chết, nếu là phản bội chạy trốn, vậy coi như thật là một con đường chết. Đừng quên bọn hắn còn có hồn đăng tại trong tông môn. Thông qua hồn đăng rất dễ dàng liền có thể tìm tới bọn hắn. Suy đi nghĩ lại, Liêu Tâm Lan vẫn là quyết định bẩm báo sư phó. Chết thì chết đi, ta hiện tại liền liên hệ sư phó nói Liêu Tâm Lan xuất ra một viên đưa tin ngọc phù. Nửa đêm, Giang Châu thành nội, trên bờ kính hồ. Theo ánh trăng treo lên chỗ cao nhất, kia như là mặt kính mặt nước tại ánh trăng chiếu rọi xuống phát ra mờ mịt quang mang. Lúc này cái kia bán gương đồng chủ quán chính rượi vào một đầu thuyền nhỏ, thỉnh thoảng chìm vào trong nước không biết đang làm cái gì. Ai đây chính là ta tỉ mỉ rèn luyện coi như cái kia điện cấu ngụ ý không tốt, các ngươi cũng không cần bắt ta nhà tấm gương chút giận đi. Được rồi, ném đi cũng tốt, vừa vặn tiện nghi ta, vớt trở về ta còn có thể một lần nữa bán đi. Chủ quán một bên lẩm bẩm, thỉnh thoảng chìm vào trong nước vớt gương đồng. Hắc hắc, lại tìm đến một cái, đây là thứ 28 cái, hẳn là còn có 10 cái, không biết đêm nay có thể hay không đều tìm trở về, cái này đều là tiền nha. Thuận tay đem gương đồng ném vào một bên trên thuyền, chủ quán lại hướng trước bơi mấy bước, nhìn xem còn có hay không cái khác. Chìm vào trong nước. Lúc này trong hồ có một tia sáng xuyên tấu qua nước hồ chết xạ chiếu vào trong ánh mắt của hắn. Thứ gì? Bị lung lay một chút, chủ quán vội vàng nhìn lại. Kết quả phát hiện cái này chỉ là từ nơi không xa đáy hồ truyền đến. Đáy hồ này có cái gì phát sáng? Chủ quán bị mạn thuyền đứng thẳng người, nhìn về phía nguồn sáng chỗ, kết quả phát hiện quang mang lại biến mất.
A, làm sao không phát sáng rồi? Chẳng lẽ là cá? Chủ quán vội vàng túi lầu xuống, chìm vào trong nước, sau đó phát hiện kia chỉ riêng lần nữa chiếu đập vào mắt bên trong. Lần nữa đứng dậy, lại không nhìn thấy kia ánh sáng. Lặp đi lặp lại mấy lần, chủ quán phát hiện, chỉ có tại hắn vừa mới vị trí kia lấy đặc biệt góc độ mới có thể nhìn thấy quang mang kia. Cái này khiến chủ quán không khỏi tò mò. Chẳng lẽ trong hồ có bảo vật gì không thành lòng hiếu kỳ lên, chủ quán xác định rõ quang mang vị trí, sau đó bò lên trên thuyền nhỏ, chèo thuyền tiếp cận. Đi vào dự định vị trí, chủ quán nhảy xuống, sau đó chìm vào trong nước bắt đầu tìm tòi. Một phen tìm tòi về sau, chủ quán sở đến một khối vật cứng. Cầm ở trong tay, bơi ra mặt nước, chủ quán nuốt mặt một cái bên trên nước đọng, tập trung nhìn vào phát hiện trong tay vật phẩm rất quen thuộc. Gương đồng. Ta còn tưởng rằng là bảo vật gì đâu, quan sát một chút trong tay gương đồng, chủ quán phát hiện không hợp lý. Tấm gương này giống như không phải nhà ta nha, chậc chậc, cái này mặt kính công nghệ, lợi hại a. Cái này gương đồng mặt kính 10 phần bóng loáng, chủ quán tự nhận tay nghề của hắn nhưng mãi không ra cái hiệu quả này. Ngoại trừ mặt kính, những bộ vị khác đều một bộ lâu dài của ở trong nước dáng vẻ, dính đầy bùn đất cùng sống dưới nước tạo loại. Nhìn bộ dạng này, giống như bị ném nước vào bên trong rất lâu, thế nhưng là mặt kính vì sao còn có thể như thế bóng loáng đâu? Thật sự là kỳ quái, chủ quán miệng bên trong lẩm bẩm, nhịn không được bứt ra một chút trong tay tấm gương. Gương đồng bị ném giữa không trung, xoay chuyển ở giữa mặt kính vừa vặn đối lên đỉnh đầu kia vòng trăng tròn. Lập tức dị tượng mọc lan tràn. Gương đồng mặt kính tiếp thu được ánh trăng bắn thẳng đến, trực tiếp buộc phát ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ kính hồ. Tấm gương chỉnh thể đỉnh trệ giữa không trung. Kia quanh thân dơ bẩn tại quang mang bên trong chậm rãi rút đi, lộ ra nó diện mạo như cũ. Ông, một cỗ vô hình ba động quét sạch toàn thành. Động tĩnh này trực tiếp kinh động đến thành nội tu tiên giả. Quang mang này là bảo vật xuất thế. Bị kinh động tu tiên giả trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ này. Lập tức thành nội độn quang nổi lên bốn phía, nhao nhao hướng về kính hồ tiến đến. Lúc này ở trong phủ lo lắng chờ đợi hồi âm Lâm Thiên vợ chồng, cũng cảm nhận được cô ba động này. Vội vàng bay ra phủ đệ, hướng về nơi phát ra chỗ nhìn lại, phát hiện là kính hồ bên kia phát ra động tĩnh. Có bảo vật xuất thế. Đi. Liêu Tâm Lan quyết định thật nhanh, khống chế độn quang hướng về kính hồ bay đi, Lâm Thiên vội vàng đuổi theo. Còn không có đến kính hồ, hai người đã thấy không ít người tại tranh đoạt. Bất quá những người này tu vi cao nhất cũng liền chút cơ kỳ. Nhìn thấy vật kia còn lơ lửng trên kính hồ, Liêu Tâm Lan trực tiếp bộc phát ra nguyên anh tu vi, nhanh chóng đến kính hồ trên không, uy áp toàn trường. Gặp là nguyên anh lão quái. Nhìn người tới, có người kinh hô. Chính tại tranh đoạt người cũng liền bận bịu dừng lại động tác, bởi vì bọn hắn biết, có nguyên anh cường giả tới, liền đối với bọn họ chuyện gì. Trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là thành thành thật thật tối lui. Chỉ dựa vào bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ, nghĩ tại nguyên anh trong cao thủ cướp đoạt bảo vật, quả thực là đang tìm cái chết. Gặp những người này tức thời lui ra, Liêu Tâm Lan không có đi truy cứu vừa mới ai kêu nàng lão quái việc này, trực tiếp hướng về chính đang phát sáng bảo vật bay đi. Ngay tại Liêu Tâm Lan tràn đầy tự tin, đưa tay dự định đem nó bỏ vào trong túi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đưa tay sờ một cái không. Vừa mới trong nháy mắt, kia phát sáng bảo vật biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là, cách đó không xa xuất hiện một cái ông lão mặc áo bào đen. Lúc này lão giả này chính đưa lưng về phía Liêu Tâm Lan, thưởng thức vừa tới tay bảo vật tấm gương. Ngươi là ai? Dám đoạt ta Liêu Tâm Lan đồ vật? Liêu Tâm Lan lệ quát một tiếng, bộc phát toàn bộ uy áp. Lão giả bất vi sở động, tiếp tục thưởng thức trong tay bảo vật. Nhìn thấy lão nhân này vậy mà không nhìn mình, Liêu Tâm Lan trong lòng tức giận. Muốn chết, trực tiếp phát ra một đạo đỏ mang, hướng về lưng đối với mình lão giả đánh tới. Cảm nhận được sau lưng công kích, lão giả lúc này mới quay người. Nhìn thấy người này diện mục, Liêu Tâm Lan giật mình. Sư phó, nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc, Liêu Tâm Lan muốn chết đi công kích đã tới không kịp. Ầm. Màu đỏ công kích răn răn chắc chắc đánh vào trên người lão giả, nổ ra một vệt lửa. Ánh lửa tan đi, lão giả thu liễm quanh thân linh lực, không chút nào tổn thương. Sư phó, ngươi không sao chứ? Mặc dù biết mình không gây thương tổn được sư phó, nhưng Liêu Tâm Lan vẫn là liền đội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Tâm Lan, ngươi đã nguyên anh trung kỳ không tệ, không có bôi nhọ ta biển trời nam tên tuổi. Nhìn xem đồ nhi ngoan Liêu Tâm Lan, biển trời nam mặt mỉm cười, nhìn hết sức cao hứng. Nhìn thấy sư phó không có sinh khí, Liêu Tâm Lan thở dài một hơi. Có thể nghĩ đến Lâm Nguyên sự tình, Liêu Tâm Lan tâm lại nhấc lên. Nàng là ban đêm thông chi sư phó mà biển trời nam vậy mà tại đêm hôm khuya khoắt chạy tới, nói rõ hắn phi thường trọng thị Lâm Nguyên. Chương 393, trước khi đi cho điểm linh thạch tiêu xài một chút. Chương 393, trước khi đi cho điểm linh thạch tiêu xài một chút. Tâm Lan thân vì sư phó đồ đệ, đệ tử một mực khắc khổ tu luyện, không dám lười biếng. Liêu Tâm Lan cung kính cúi đầu, gặp qua sư phó. Lúc này Lâm Thiên cũng bay tới. Không để ý đến Lâm Thiên, biển trời nam nhìn một chút xung quanh. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tìm một chỗ hảo hảo cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra đi. Vâng, sư phó. Trở lại Lâm phủ, hai người đem Lâm Nguyên bị người cướp đi sự tình nói ra. Quả nhiên, biển trời nam nghe xong sắc mặt có chút khó coi, bị hù hai người vội vàng quỳ xuống đất nhận lầm. Sư phó, đều là lỗi của chúng ta, để Lâm Nguyên bị người cướp đi, mời sư phó trách phạt. Thành sự không có, bại sự có dư. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Đơn giản. Nhìn xem vì tại hai người dưới đất, biển trời nam chỉ là hung hăng mắng hai người bọn họ dừng lại, cũng không có động thủ trừng phạt bọn hắn, cái này khiến Lâm Thiên vợ chồng trong lòng may mắn. Nếu là thời gian khác, trừng phạt đoán chừng là không thiếu được. Nhưng người nào để biển trời nam đêm nay tâm tình tốt đâu, vừa tới Giang Châu thành liền gặp được bảo vật xuất thế. Mà món bảo vật này năng lực rất là bất phàm, giá trị không thua một cái linh dược chi thể. Nếu không phải Liêu Tâm Lan đưa tin Lâm Nguyên sự tình, hắn cũng không gặp qua tới.
nếu là không tới, sẽ phải bỏ lỡ cái này bảo vật. Có thể nói là sáng mất, này mới khiến Biển Trời Nam không có quá mức phẫn nộ. Các ngươi đứng lên đi. Mang qua hai người về sau, Biển Trời Nam trở lại chỗ ngồi trước ngồi xuống.
Vâng, sư phó.
Nghe vậy, hai người lúc này mới. Hai người đem Lâm Nguyên tình huống cùng ta nói rõ chi tiết nói, tỉ như bọn hắn từ phương hướng nào rời đi bao lâu, còn có Lâm Nguyên hiện tại tướng mạo. Ngồi trên ghế Biển Trời Nam một bên thưởng thức trong tay bảo kính, vừa nói.
Vâng, sư phó.
Tình huống lúc đó là như vậy. Liêu Tâm Lan lập tức đem có quan hệ Lâm Nguyên sự tình kỹ càng nói ra. Không bao lâu, Biển Trời Nam cầm mang theo Lâm Nguyên tinh huyết vạn dặm truy tung bản bay khỏi Lâm phủ. Lúc này Thanh Tuyền còn không biết mình bởi vì đem Lâm Nguyên mang đi việc này, không chỉ có bỏ qua một kiện vốn nên là nàng bảo vật, thậm chí còn dẫn tới một vị luyện hư cường giả truy tung. Ba ngày sau, Thanh Tuyền mang theo Lâm Nguyên đi vào một chỗ phường thị. Lúc này bọn hắn đã rời xa Thanh Huyền nước địa giới, đi vào thịnh hành chỗ tông môn phạm vi thế lực. Một bên khác, bởi vì Thanh Tuyền tốc độ rất nhanh, Biển Trời Nam thì là mất dấu. Lúc này chính chẳng có mục đích tìm kiếm, muốn tìm được Lâm Nguyên sợ là muốn hao phí không thiếu thời gian. Trong phường thị, Thanh Tuyền đẩy cửa đi vào Lâm Nguyên gian phòng. Nhìn thấy Thanh Tuyền tiến đến, Lâm Nguyên liền vội vàng đứng lên. Thanh Tuyền đi đến trước bàn ngồi xuống, Lâm Nguyên vội vàng dâng lên nước trà. Thanh Tuyền tiền bối, tình huống như thế nào? Lâm Nguyên đem chén trà đưa tới Thanh Tuyền trước mặt hỏi. Lúc này biết được Thanh Tuyền là tu tiên đại lao về sau, Lâm Nguyên đã cải biến đối nàng xưng hô. Thanh Tuyền nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới trả lời, ta đã hỏi thăm rõ ràng, tại một tháng sau Hư Linh Tông lại ở chỗ này chiêu thu đệ tử, chúng ta chỉ cần tại cái này kiên nhẫn chờ lấy là được. Hư Linh Tông chính là thịnh hành chỗ tông môn. Nghe được còn một tháng nữa liền có thể gia nhập tông môn khai bắt đầu tu tiên, Lâm Nguyên cũng không có quá mức hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại mạng nhỏ nắm giữ tại Thanh Tuyền trong tay. Chỉ cần Thanh Tuyền ngoắc ngoắc ngón tay, Lâm Nguyên liền sẽ tại chỗ qua đời. Bất quá cái này cũng chẳng trách người khác, ai bảo Lâm Nguyên lúc ấy đáp ứng Thanh Tuyền, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của nàng đâu. Ai tốt xấu từ Lâm Thiên vợ chồng cái kia ổ sói trốn ra được, nên thỏa mãn. Hiện tại liền đợi đến gia nhập Hư Linh Tông, sau đó phụng chỉ tán gái, cũng không biết Tịnh Như Nguyệt Giải có xinh đẹp hay không. Thời gian nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua. Lúc này tòa này phường thị trở nên phá lệ náo nhiệt, bởi vì ngày mai sẽ là Thăng Tiên đại hội. Ngày này, Thanh Tuyền lần nữa đi vào Lâm Nguyên gian phòng. Vật này ngươi nhớ kỹ phục dụng. Nói, Thanh Tuyền xuất ra một cái bình thuốc để lên bàn. Lâm Nguyên cầm lấy cái bình nhìn một chút, bên trong là hơn 10 quả tròn vo đan dược. Cái này không phải là độc dược cổ trùng loại hình đồ vật đi, nữ nhân này thật là rất cẩn thận. Lâm Nguyên âm thầm đoán thầm. Trong khoảng thời gian này, Thanh Tuyền ở trên người hắn gieo không ít cấm chế. Đoán chừng Lâm Nguyên một khi phản bội Thanh Tuyền, chỉ sợ cũng sẽ bị cấm chế tra tấn sống không bằng chết. Yên tâm đi, đây không phải cái gì độc dược. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Nguyên suy nghĩ trong lòng, Thanh Tuyền lúc này giải thích. Thanh Tuyền tiền bối, vậy những đan dược này công dụng là? Lâm Nguyên cẩn thận hỏi. Cái này đan dược là vì che giấu linh dược của ngươi chi thể thiên phú vẫn là quá chói mắt. Nếu là tại vài ngày sau thăng tiên trên đại hội bại lộ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người bên ngoài ngấp nghé. Hiện tại ta có thể bảo hộ ngươi, một khi tiến vào Hư Linh Tông ta nhưng là không còn biện pháp bảo hộ ngươi. Phục dụng cái này đan dược về sau, linh dược của ngươi chi thể sẽ ngụy trang thành một linh căn, dạng này liền sẽ không tại thăng tiên trên đại hội bại lộ, từ đó dẫn tới ngấp nghé. Nguyên lai là dạng này, đa tạ Thanh Tuyền tiền bối. Lâm Nguyên vội vàng thu hồi đan dược, ôn quyền nói tạ. Đúng rồi, vì để tránh cho ngoài ý muốn, tiến vào Hư Linh Tông về sau, cái này đan dược ngươi cũng không cần ngừng, mỗi tháng đều muốn phục dụng một lần. Thanh Tuyền ngoài định mức bổ sung một câu. Tốt, ta sẽ chú ý, ta hiện tại liền ăn. Nói, Lâm Nguyên xuất ra bình thuốc đổ ra một hạt dược hoàn, tại Thanh Tuyền trước mặt ném vào trong miệng. Tốt, ngày mai sẽ là thăng tiên đại hội, ta có chút chú ý hạng mục muốn cùng ngươi nói một chút. Thanh Tuyền tiền bối, ngươi mời nói. Ngày mai thăng tiên trên đại hội, ngươi. Thanh Tuyền coi là Lâm Nguyên là tu tiên tiểu bạch, bắt đầu kỹ càng nói rõ với Lâm Nguyên thăng tiên đại hội chú ý hạng mục, còn có tiến vào Hư Linh Tông sau phải chú ý một ít chuyện. Lâm Nguyên không có không kiên nhẫn, chứa lần thứ nhất biết đến bộ dáng tử tế nghe lấy. Một lúc sau, Thanh Tuyền rốt cục nói xong. Ngươi ngày mai kiểm tra tư chất về sau, hẳn là liền sẽ bị trực tiếp đưa đến Hư Linh Tông, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thanh Tuyền tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta nhất định không phụ ngươi nhờ vả. Lâm Nguyên vỗ ngực cam đoan.
Ừm.
Thanh Tuyền hài lòng gật đầu. Đúng rồi, Thanh Tuyền tiền bối, ta. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lâm Nguyên trở nên nhăn nhó. Ngươi muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng. Nhìn xem Lâm Nguyên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Thanh Tuyền nhíu mày. Tốt, vậy ta liền nói thẳng ngày mai thăng tiên đại hội về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là muốn được đưa tới Hư Linh Tông đúng không?
Ừm.
Thanh Tuyền nghĩ hoặc, nàng đã vừa mới nói qua chuyện này, không rõ vì sao Lâm Nguyên muốn cùng nàng lặp lại một lần. Cứ việc không rõ, Thanh Tuyền vẫn là gật đầu xác nhận hắn nói không có vấn đề. Ta tiến vào Hư Linh Tông về sau, hẳn là thời gian rất lâu không gặp được Thanh Tuyền tiền bối a. Lâm Nguyên lại hỏi.
Ừm.
Thanh Tuyền lần nữa gật đầu. Cho nên, Thanh Tuyền tiền bối ngươi có thể hay không tại trước khi đi cho ta điểm linh thạch tiêu xài một chút nói đến đây, Lâm Nguyên đều có chút ngượng ngùng. Bất quá Lâm Nguyên cái này là giả vờ, trong lòng của hắn đối với mình đòi hỏi linh thạch hành vi thế nhưng là lý trực khí tráng. Chương 394, ta muốn dẫn đi người này, chương 394, ta muốn dẫn đi người này, dù sao Lâm Nguyên tiến vào Hư Linh Tông là vì giúp Thanh Tuyền làm việc, cũng không thể giúp người làm việc, còn muốn tự móc tiền túi đi. Nghe vậy, Thanh Tuyền biểu lộ trở nên quái dị. Nàng phát hiện mình quả thật sơ sót chuyện này. Nhìn thấy Thanh Tuyền biểu lộ biến hóa, Lâm Nguyên còn tưởng rằng nàng không muốn cho đâu, vội vàng nói: "Thanh Tuyền tiền bối, ta cái này nhưng cũng là vì ngài vĩ kế hoạch lớn a. Ngươi nghĩ kia Thịnh Như Nguyệt bây giờ đều đã là tu vi kim đan mà ta luyện khí một tầng đều còn không phải. Muốn tiếp cận Thịnh Như Nguyệt, gây nên chú ý của nàng, tối thiểu phải cùng nàng ngang nhau tu vi đi. Mà tư chất của ta mặc dù không tệ, nhưng tốc độ tu luyện cũng không phải toàn bộ nhờ tư chất quyết định, càng quan trọng hơn là tài nguyên tu luyện, ngươi nói đúng hay không? Nếu là ta có đầy đủ tài nguyên, nhất định có thể càng nhanh hơn xong thành tiền bối kế hoạch. Ngưng ngưng ngừng. Nghe được Lâm Nguyên nói gần nói xa đều là tại đòi tiền nàng, Thanh Tuyền ngay cả vội mở miệng đánh gãy. Ta lại không nói không cho nói, Thanh Tuyền xuất ra một cái túi đựng đồ, đem bên trong đồ vật chuyển tiến không gian giới chỉ. Sau đó lại đem trong không gian giới chỉ linh thạch chuyển tiến trong túi chứa vật. Cho ngươi. Thanh Tuyền đem chứa linh thạch túi chứa vật ném cho Lâm Nguyên, Lâm Nguyên vội vàng tiếp được. Chờ ngươi có linh lực, liền có thể mở ra túi chứa vật. Ta đã biết, đa tạ Thanh Tuyền tiền bối. Đúng rồi, Thanh Tuyền tiền bối, ta thu hồi túi chứa vật về sau, Lâm Nguyên lại trở nên muốn nói lại thôi. Ngươi còn có cái gì muốn nói cứ việc nói thẳng. Thanh Tuyền đẹp mắt mày nhăn lại. Ha ha, vậy ta liền nói thẳng, những linh thạch này sử dụng hết, chúng ta làm sao liên hệ nha? Lâm Nguyên nói chuyện, nhưng ý tứ chính là, linh thạch đã xài hết rồi, ngươi còn phải lại cho ta định kỳ bổ sung. Trước đó chuyển linh thạch thời điểm, Lâm Nguyên chú ý tới Thanh Tuyền cho mình linh thạch đều là trung phẩm linh thạch. Số lượng cũng liền hơn 1000 quả. Như thế điểm linh thạch mua người trúc cơ đan đều tốn sức, Lâm Nguyên đoán chừng mình rất nhanh liền có thể tiêu hết. Cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Thanh Tuyền cũng nghe rõ Lâm Nguyên ý tứ trong lời nói, đây là ngại linh thạch đi đâu, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nàng đã vừa mới đem toàn bộ linh thạch cho Lâm Nguyên. Hiện tại trong túi trữ vật, ngoại trừ nàng tự thân pháp bảo, quần áo, điện tịch loại hình tạp vật, liền không có khác thứ gì đáng tiền. Nàng mặc dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng đừng quên nàng tại hạ giới vây lại 3000 năm, cao phẩm linh thạch đã sớm đã xài hết rồi. Đừng tưởng rằng tu vi cao liền nhất định rất biết kiếm linh thạch. Những này trung phẩm linh thạch vẫn là nàng trở về thượng giới về sau, đánh giết một chút không có mắt tu sĩ có được. Vừa trở về thời điểm, nàng có thể tính là người không có đồng nào. Đương nhiên, Thanh Tuyền muốn thu hoạch được linh thạch cũng đơn giản, nàng hiện tại độ kiếp kỳ tu vi, tại tông môn của mình hoàn toàn là trụ cột vững vàng tồn tại. Chỉ cần trở về tông môn, liền có thể thu được tùy tùng linh thạch cùng các loại tài nguyên. Bất quá nàng trở về thượng giới về sau, một mực còn không có về tông môn một lần. Khu khu, chúng ta cách mỗi nửa năm ngay tại cái này phường thị gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi bổ sung tài nguyên tu luyện. Thanh Tuyền ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết xấu hổ. Kia quyết định như vậy đi. Lâm Nguyên cười đáp ứng. Nhìn xem Lâm Nguyên vui vẻ bộ dáng, Thanh Tuyền không hiểu có chút khó chịu. Người này hoa nàng linh thạch, cua mình cô nàng, nàng còn không phải không đổi tới ủng hộ, loại cảm giác này liền như chính mình là cái oan đại đầu đồng dạng. Đúng rồi, ta cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, ngươi cũng đừng đối ta trộm gian dùng mạch lưới. Nửa năm sau ta sẽ đích thân kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi, nếu để cho ta không hài lòng, tự gánh lấy hậu quả. Thanh Tuyền sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói hàm ẩn ý uy hiếp. Thanh Tuyền tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi linh thạch hoa trắng. Lâm Nguyên lơ đễnh, hắn nhưng là có được hệ thống nam nhân, huống chi tư chất của hắn còn như thế tốt. Chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, Lâm Nguyên rất nhanh liền có thể đến Kim Đăng Kỳ, sau đó bắt đầu thành tuyển kế hoạch trả thù. Ngày thứ hai, Thăng Tiên Đại Hội. Hiện trường đang có đại lượng thanh thiếu niên xếp hàng kiểm tra tư chất. Tại phường thị cách đó không xa, Biện Thiên Nam chính cầm la bàn hướng về phường thị cực tốc bay tới. Trải qua một tháng tìm kiếm, hắn rốt cục vào hôm nay tìm tới Lâm Nguyên tung tích. Lúc này vừa vặn đến phiên Lâm Nguyên lên đài. Nhất phẩm không biết thể chất, nhị phẩm biến dị dương linh căn, tứ phẩm mục linh căn. Nghe được tư chất kiểm tra kết quả, ở đây nhiều tiếng hô kinh ngạc. Liền ngay cả Hư Linh Tông phái đến chủ trì Thăng Tiên Đại Hội người cũng không khỏi mặt lộ vẻ hưng phấn thần sắc. Nhất phẩm tư chất, đây chính là ủng có thành tiên tiềm lực. Có thể tuyển nhận đến đệ tử như vậy, chỉ là một cái liền bù đắp được những người khác cộng lại công tích. Hải tử, ngươi đến bên cạnh ta tới. Phụ trách chủ trì Thăng Tiên Đại Hội là một vị kim đan kỳ tu sĩ, lúc này chính một mặt ấm áp hướng về Lâm Nguyên ngoắc. Nghe vậy, Lâm Nguyên đang chuẩn bị đi qua. Lúc này phường chợ trên không xuất hiện một bóng người. Tới chính là Biển Trời Nam, thân thức quét lớp trong phường thị người. Biển Trời Nam rất nhanh liền xác định Lâm Nguyên chính là người chính mình muốn tìm. Không nói hai lời, bay vút qua dự định bắt đi Lâm Nguyên. Cú may Thanh Tuyền lúc này còn không hề rời đi phường thị. Thấy có người hướng Lâm Nguyên xuất thủ, lập tức tụ lên một đạo công kích về phía lấy Biển Trời Nam đánh tới. Bởi vì chỗ nhân viên dày đặc khu, sợ hai tác động đến Lâm Nguyên, Thanh Tuyền không có toàn lực hành động. Ầm. Đạo này công kích bị Biển Trời Nam cản lại. Ai? Biển Trời Nam quát lên một tiếng lớn, tản mát ra luyện hư tu sĩ uy áp. Lập tức trong phường thị tu sĩ đều bị cái này uy áp áp chế ở địa. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Thanh Tuyền. Thanh Tuyền vì không bại lộ thân phận, lúc này mang lên trên một bộ mặt nạ. Nhìn thấy Duy vừa đứng lên người, Biển Trời Nam phát ra thần thức cảm ứng một chút người này tu vi. Phát hiện ẩn nấp thủ đoạn cao minh, mình vậy mà phân biệt không ra người này tu vi. Ngươi là người phương nào, tại sao muốn trở ngại lão phu? Biển Trời Nam cảnh giác nhìn xem Thanh Tuyền. Thanh Tuyền dưới mặt nạ nhíu mày, suy nghĩ vì cái gì một cái luyện hư cường giả muốn ra tay với Lâm Nguyên. Lúc này trong phường thị cũng bị hai cái này đột nhiên xuất hiện cường giả khiến cho có chút ngộng. Bởi vì cảnh giác Thanh Tuyền, Biển Trời Nam áp chế những người này lực đạo có chỗ thư giãn. Phụ trách lần này Thăng Tiên Đại Hội tu sĩ Kim Đan rẽ rủa lấy đứng thẳng người. Tiền bối, nơi đây chính là ta Hư Linh Tông địa giới, ngươi làm lại như vậy muốn cùng ta Hư Linh Tông là đi sao? Hư Linh Tông thực lực so Thanh Huyền Tông mạnh hơn, Biển Trời Nam vừa qua khỏi đến, còn tưởng rằng nơi này chính là một cái bình thường phường thị. Không có nghĩ tới đây vừa lúc có Hư Linh Tông tu sĩ tọa chấn. Mặc dù chỉ là cái không để vào mắt tu sĩ Kim Đan, nhưng người ta nói thế nào cũng là Hư Linh Tông. Ta không nghĩ cùng Hư Linh Tông là địch, ta chỉ là muốn mang đi người này. Biển trời nam chỉ hướng Lâm Nguyên. Hắn là ta tông thiên tài hạt giống, không có khả năng để tiền bối mang đi. Nghe vậy, biển trời nam trên đầu toát ra một cái dấu hỏi. Tại hắn trong trí nhớ, Lâm Nguyên chỉ là cái có được linh dược chi thể phàm nhân mà thôi, mặc dù có thể tu luyện, nhưng tư chất nhưng không tính là thiên tài hạt giống. Chẳng lẽ ta nhận lầm người? Xuất ra la bàn trong tay, kim đồng hồ chăm chú chỉ vào Lâm Nguyên. Chương 395, ngũ hành luân chuyển, che chở thần quang. Chương 395, ngũ hành luân chuyển, che chở thần quang. Lâm Nguyên hình dạng cũng cùng hắn đồ đệ Liêu Tâm Lan miêu tả đồng dạng. Không có sai nha. Thật sự là kỳ quái, ngay tại biển trời nam âm thầm cô thời điểm, Hư Linh Tông tu sĩ Kim Đan đã âm thầm đem nơi đây tình huống dùng đưa tin phụ hồi báo cho tông môn. Thành tiên hạt giống không cho sơ thất, mà người trước mắt cũng không phải hắn có thể chống cự. Nếu như không thể bằng vào tông môn chi danh đem nó kinh sợ thối lui, như vậy chỉ có thể kéo dài thời gian, trông cậy vào tông môn nhận được tin tức sau phái người đến tăng viện. Lúc này biển trời nam thì là suy nghĩ phải chăng muốn vì Lâm Nguyên cùng Hư Linh Tông đối địch. Nghĩ nghĩ về sau, hắn vẫn cảm thấy cầm xuống Lâm Nguyên lại nói. Về phần Hư Linh Tông chờ bọn hắn tới, hắn sớm liền mang theo Lâm Nguyên chạy. Hắn còn không tin Hư Linh Tông sẽ vì một cái còn không nhập môn đệ tử ngàn dặm xa xôi tìm hắn để gây sự. Người này ta chắc chắn phải có được, thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra, không nên ép lao phu độc thủ. Lời này là hướng về phía Hư Linh Tông tu sĩ Kim Đan nói, nhưng ánh mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm Thanh Tuyển. Mọi người ở đây đều không đáng để lo, chỉ có Thanh Tuyển hắn nhìn không ra sâu cạn. Nghe vậy, Hư Linh Tông Kim Đan sắc mặt trở nên khó coi. Người này nếu thật là tới cưng cái này phường thị không ai có thể ngăn cản được hắn. Tiên bối, ngươi cần phải biết, nơi đây. Đừng nói nhảm. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, nếu như không đồng ý, cũng đừng trách lão phu. Người này lời còn chưa nói hết, liền bị biển trời nam đánh gãy. Hắn đã chú ý tới nhân thủ này bên trong tiểu động tác, nếu như không phải có cái kia không biết sâu cạn mặt nạ nữ nhân ở cái này, hắn đã sớm động thủ. 1, 2, 3. Biển trời nam tiên về một bên số, một bên nhìn chằm chằm Thanh Tuyển. Chỉ cần người này không xuất thủ, hắn liền trực tiếp bắt đi Lâm Nguyên. Ngay tại biển trời nam đếm ngược xong lúc, trong đám người Thanh Tuyển ngồi không yên. Lâm Nguyên thế nhưng là công cụ của nàng người, sao có thể để người khác mang đi? Thanh Tuyển đứng dậy bay lên, đi vào không trung cùng biển trời nam đối lập, dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ của nàng. Ồ, xem ra ngươi chính là đem Lâm Nguyên từ đồ nhi ta trong tay cướp đi người đi. Nghe vậy, Thanh Tuyển dưới mặt nạ nhíu mày, nàng là thật không muốn phức tạp. Nếu để cho Hư Linh Tông người biết Lâm Nguyên phía sau còn có một cái thần bí độ kiếp kỳ cường giả tồn tại, khó tránh khỏi sẽ để bọn hắn hoài nghi Lâm Nguyên gia nhập Hư Linh Tông mục đích. Đến lúc đó nếu như tra được trên đầu của nàng, nàng trả thù Thịnh Hoành phương án coi như phải thất bại trong gang tấc. Nhưng tình huống trước mắt, nàng lại không thể không ra tay. Được rồi, xem ra hôm nay muốn đại khai sát giới. Trước đem nơi đây tất cả người biết chuyện toàn bộ diệt trừ, sau đó đem Lâm Nguyên mang đi, chuyển sang nơi khác để hắn gia nhập Hư Linh Tông đi. Nghĩ tới đây, Thanh Tuyển ánh mắt trở nên lãnh khốc vô tình. Ông, một cỗ vô hình ba động từ đằng xa truyền đến. Đây là có chuyện gì? Đang chuẩn bị động thủ hai người lập tức sửng sốt, nhìn hướng chân trời. Chân trời dị tượng mọc lan tràn, một bên đen như mực, một bên ngũ sắc quang mang bắn ra bốn phía, cũng hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này cực tốc lan tràn. Lúc này hai loại dị tượng chỗ giao hội không ngừng có pháp thuật quang mang lấp lóe, tựa hồ có người chính ở trong đó đấu pháp. Tùy theo mà đến là đình thai nhức góc tiếng nổ, liền ngay cả phụ cận linh khí đều trở nên nóng nảy bất an. Đây là biển trời nam cùng Thanh Tuyển trên mặt đồng thời lộ ra kinh hãi thần sắc. Cái này động tĩnh cho dù là bọn hắn toàn lực hành động cũng vô pháp làm được. Đúng lúc này một đạo màu đen pháp thuật công kích từ dị tượng ở giữa bắn về phía phương thị. Nhìn thấy kia pháp thuật quang mang, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại đại khủng bố giáng lâm kinh hãi. Ở trong đó liền bao quát luyện hư kỳ biển trời nam cùng độ kiếp kỳ Thanh Tuyển. Gặp là tiên nhân đấu pháp, cảm nhận được kia khí tức khủng bố, còn có kia chân trời động tĩnh, trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến là cái gì. Chỉ có tiên nhân ở giữa đấu pháp mới sẽ khiến thiên địa dị tượng, mà nơi đây sẽ bị tiên nhân ở giữa đấu pháp tác động đến. Thanh Tuyển lúc này cũng không đoái hoài tới Lâm Nguyên, lập tức đứng dậy bay lên, hướng về phạm vi công kích bên ngoài cực tốc thoát đi. Mà biển trời nam thì là chậm một nhịp, nghĩ phải thoát đi lúc cái này kinh khủng pháp thuật quang huy đã gần ngay trước mắt. Mặc dù như thế, biển trời nam vẫn là nâng lên toàn bộ linh lực hướng về nơi xa bỏ chạy, hy vọng tại cái này tiên pháp tiến đến trước đó thoát đi phạm vi công kích. Lúc này Lâm Nguyên một mặt một bước, dựa vào đây là có chuyện gì a? Ta sẽ không như thế xui xẻo. Nhìn xem cực tốc đến gần pháp thuật quang mang, Lâm Nguyên trong lòng thầm đều không may. Quay đầu nhìn về phía Thanh Tuyển, Lâm Nguyên phát hiện Thanh Tuyển đã chạy mất dạng. Ngoa tạo, ngươi đi đường cũng không mang tới ta. Mọi người ở đây tuyệt vọng chờ thời điểm chết, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại pháp thuật công kích phía trước. Ngũ hành luân chuyển, che chở thần quang. Người này khẽ quát một tiếng, quanh thân tản mát ra ngũ sắc thần quang, đem phường thị bảo vệ dưới thân thể. Oanh! Màu đen pháp thuật công kích tại che chở thần quang bên trên, không gian rung động, phát ra to lớn oanh minh. Trong phường thị ngoại trừ biển trời nam bên ngoài, những người còn lại tề thành phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi không có sao chứ? Đem công kích ngăn trở về sau, người này quay đầu nhìn về phía phường thị đám người. Lúc này sắc mặt người này có chút mất tự nhiên đỏ, tựa hồ là ngăn trở đạo này công kích cũng không thoải mái. Ha ha, lý trời cao, ngươi quả nhiên vẫn là như cũ, chứa giả nhân giả nghĩa khuôn mặt cho ai nhìn đâu. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện đạo thứ hai bóng người, khắp trung quanh vây quanh màu đen chẳng lành khí tức, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có một đôi tinh mắt đỏ phá lệ dễ thấy. Nhiếp Vô Uyên, người ta ở giữa ân oán ngươi hướng về phía ta đến chính là, vì sao đối với mấy cái này người vô tội xuất thủ? Lý Trời Cao đối bóng người màu đen trợn mắt nhìn. Nghe được Nhiếp Vô Uyên cái tên này, Lâm Nguyên không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Hồi tưởng một chút, Lâm Nguyên lập tức nghĩ đến người này là ai. Hắn tại Hổ Gia thủ hạ đương trành quỷ một đời kia, chính là bị một cái gọi Nhiếp Vô Uyên ra hỏa xử lý. Cùng hắn cùng chết còn có Hứa Mị Nương cùng Kim Liên. Không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này gặp phải gọi giống vậy Nhiếp Vô Uyên người. Nguyên lai là ngươi. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn không trung kia bóng người màu đen, trong lòng phẫn nộ, muốn bị chết đi hai nữ quỷ báo thù. Nhưng người này tản ra uy thế, rõ ràng không phải phổ thông tu tiên giả. Không phải hắn hiện tại có thể trả thù. Liền ngay cả Thanh Tuyền vị này tu tiên đại lão đều bị kinh sợ tối lui, đừng nói Lâm Nguyên cái này không có chút nào tu vi phạm nhân rồi. Lâm Nguyên cúi thấp đầu, đem phẫn nộ trong lòng tạm thời nhịn xuống. Người vô tội. Ha ha, trong mắt ta bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Nhiếp Vô Uyên cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là đối với sinh mạng coi thường. Ngươi. Nhiếp Vô Uyên thái độ chọc giận Lý Trời Cao. Đáng tiếc hắn biết rõ Nhiếp Vô Uyên là người, liền xem như thuyết phục cũng là vô dụng công. Khụ khụ. Lúc này Lý Trời Cao ho mãnh liệt vài tiếng, đưa tay sờ sờ, nhìn thấy bàn tay bên trên máu tươi, Lý Trời Cao trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn vừa mới rõ ràng đã thành công ngăn cản được Nhiếp Vô Uyên công kích mới đúng. Thế nào? Ta La Phù Nguyên Bạo tư vị như thế nào? Nhìn thấy Lý Bạch không trên bàn tay máu tươi, Nhiếp Vô Uyên rất là đắc ý, đây chính là ta tại hạ giới 3000 năm khổ tâm nghiên cứu tuyệt kỹ, thế nào, uy lực có phải hay không không thua ngươi Ngũ Hành Diệt Tuyệt tia sáng? Chương 396, báo thủ vô vọng. Chương 396, báo thủ vô vọng. Ngươi là cố ý đem công kích đánh hướng bên này. Lý Trời Cao kinh ngạc. Ha ha, không sai, ta chính là cố ý. Nhiếp Vô Uyên đắc ý cười khẽ. Ta thế nhưng là biết rõ ngươi giả nhân giả nghĩa tính cách, biết ngươi thấy ta công kích những người này, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hiện tại nếm đến lợi hại đi. Ha 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 ha, Nhiếp Vô Uyên đắc ý cười to, nhận định mình đã thành công nắm Lý Trời Cao. Nguyên lai là dạng này, nhìn đến đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là quên không được sự kiện kia. Lao đi khỏe miệng máu tươi, Lý Trời Cao ngữ khí yếu ớt. Quên? Ta làm sao lại quên, cho dù chết ta cũng sẽ không quên sự kiện kia. Ngươi lần trước có phải hay không cho là ta chết tại ngươi Ngũ Hành Diệt Tuyệt tia sáng phía dưới rồi? Ngươi không nghĩ tới đi, ta vậy mà có thể còn sống sót. Ta xác thực không nghĩ tới, bất quá khi đó ta chỉ là muốn khuyên ngươi cải tà quy chính, cũng không có ý muốn giết ngươi. Lý Trời Cao lắc đầu. Cho cười. Không muốn giết ta. Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin chuyện ma quỷ của ngươi. Nghe cái này lời thoại, xem ra hai người có một phen không giống bình thường chuyện cũ. Nhưng tiếp xuống liền không có Lâm Nguyên tiếp tục xem náo nhiệt công phu. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, Thư Linh Tông Kim Đan chính lặng lẽ meo meo chào hỏi thủ hạ của hắn chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Lúc này trong phường thị không hiếm thấy thế không ổn tu sĩ bắt đầu trốn ra phía ngoài cách. Khi mọi người tụ tập đến bên cạnh hắn, Thư Linh Tông tu sĩ Kim Đan dẫn đầu hướng về phường thị bên ngoài chạy vội. Đám người theo sát phía sau, xen lẫn trong chạy trốn tứ phía trong đám người. Đương nhiên, hắn nhưng sẽ không quên Lâm Nguyên cái này thành tiên hạt giống. Trước khi đi một tay lấy Lâm Nguyên bắt lấy, đem xem náo nhiệt Lâm Nguyên kẹp lấy mang cách nơi này. Về phần cái khác vừa thu nhận đệ tử thì không có vận tốt như vậy, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Phương thị đám người hành vi cũng không có gây nên trên trời hai vị tiên nhân chú ý, chính như cùng Nhiếp Vô Uyên nói, sâu kiến mà thôi, chạy liền chạy hoàn toàn không cần để ý, huống chi hắn mục đích đã đạt tới, hiện tại Lý Trời Cao đã thụ thương. Tình huống này dưới, coi như hắn công kích lần nữa những người này, Lý Trời Cao cũng sẽ không ngốc đến liều mạng tính mạng mình đừng đi bảo hộ những này không quan hệ người. Bị cái này tu sĩ Kim Đan kẹp ở kéo kẹt dưới tổ, Lâm Nguyên còn có chút ngộng. Đột nhiên chỉ chốc lát, mới hiểu được trước mắt không phải xem náo nhiệt thời điểm. Vẫn là trước đem cái mạng nhỏ của mình bảo trụ lại nói. Lâm Nguyên không có dây rủa, bị bí mật mang theo sen lẫn trong phường thị trong đám người, rất mau rời đi phường thị khu vực. Cho tới giờ khắc này rời đi phường thị phạm vi, mọi người mới cảm nhận lên độn quang tứ tán bay khỏi. Đi lên nhanh một chút, nơi đây không nên ở lâu. Thư Linh Tông Kim Đan xuất ra phi thuyền, chào hỏi đám người cùng một chỗ. Rõ. Thư Linh Tông phụ trách lần này thăng tiên đại hội mấy người vội vàng đáp ứng. Thư Linh Tông tu sĩ Kim Đan là trước hết nhất lên thuyền tiện tay đem Lâm Nguyên bước qua một bên, liền bắt đầu điều khiển phi thuyền rời đi. Vừa bay ra ngoài không bao lâu, phường thị bên kia lần nữa truyền đến kinh khủng dị tượng. Màu đen mây đen cùng hào quang năm màu không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời thiên địa dị biến, cắt bay đá chạy. Liền ngay cả ngay tại rời xa phi thuyền đều bị hai người đấu pháp truyền đến sóng xung kích lung lay sắp đổ. Mọi người nắm chặt. Tu sĩ Kim Đan hét lớn một tiếng, tại phi thuyền khống chế trung tâm nhét vào một nắm lớn linh hạch. Không để ý tới phi thuyền giải thể phong hiểm, đem phi thuyền tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ cầu có thể lấy tốc độ nhanh nhất xa cách nơi này. Lâm Nguyên đứng đang lắc lư phi thuyền bên trên, bàn tay một mực nắm chặt mặt thuyền. Quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia phường thị đã tại hai người kia công kích trong dư âm san thành bình địa. Không biết có bao nhiêu còn chưa kịp thoát đi người mất mạng trong đó. Cái này Nhiếp Vô Uyên đến cùng là cái tu vi gì? Chiến đấu này động tĩnh cũng quá lớn đi. Nếu là Hư Linh Tông đảo tẩu lúc không mang tới ta, lúc này ta chỉ sợ đã thành cho bụi đi. Lúc này Lâm Nguyên đối với mình có thể hay không báo thù rửa hận, trong lòng có chút dao động. Vì thế cỡ này hắn chưa bao giờ thấy qua, không rõ ràng đến tuột cùng muốn đạt tới tu vi bực nào mới có thể làm đến. Tốt lần này, Lý Trời Cao cùng Nhiếp Vô Uyên chiến đấu không có hướng lấy bọn hắn bên này tới. Trải qua một đoạn thời gian, dị tượng hướng lên trời vừa bắt đầu rời xa. Tựa hồ là có một người không địch lại, lựa chọn bỏ chạy. Nhưng đến tột cùng là ai rơi vào hạ phòng, Lâm Nguyên căn bản không nhìn thấy. Theo dị tượng rời xa, trong không khí sao động bất an linh khí khôi phục lại bình tĩnh. Phi thuyền tùy theo đình chỉ rung động, trên thuyền đám người lúc này mới thở dài một hơi. Nguy hiểm thật ta, không nghĩ tới ra chiêu thu đệ tử vậy mà lại gặp được loại sự tình này. Người nói chuyện một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ, Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Hô làm ta sợ muốn chết. Có người bị trước đó động tĩnh bị hù khẩn trương thái quá, tùy tiện trầm tĩnh lại, cảm giác có chút run chân. Bình một tiếng, trực tiếp ngồi ở bong tàu bên trên. Có một người dẫn đầu, những người khác cũng liền bận bịu ngồi vào trên mặt đất. Chỉ có đội ngũ dẫn đầu tu sĩ Kim Đan còn đứng vững, tiếp tục điều khiển phi thuyền. Hắn cũng không dám buông lỏng, ai biết hai người kia đánh lấy có thể hay không lại chạy về tới. Trước mắt bảo đảm nhất phương pháp là trở lại tông môn. Các ngươi nói vừa mới kia hai đến tuột cùng là tu vi gì? Đưa tay ở giữa lại có uy năng như thế. Có người đặt câu hỏi. Hẳn là hóa thần cường giả đi, ta nghe nói hóa thần tu sĩ có thể câu thông thiên địa linh khí, để quanh thân linh khí bạo động. Có người suy đoán. Ngươi không biết cũng đừng nói mỏ. Nghe được người này suy đoán, lập tức có người phản bác. Ta gặp qua hóa thần tu sĩ đấu pháp, kia động tĩnh nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng hai người kia so sánh. Ngươi nói câu thông thiên địa linh khí, hóa thần tu sĩ tối đa cũng liền có thể ảnh hưởng phụ cận vài dặm phạm vi linh khí, ngươi xem một chút vừa mới kia động tĩnh, hơn nghìn dặm hẳn là có a. Nghe vậy, bong tàu bên trên tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Xác thực, kia phạm vi không giống như là hóa thần tu sĩ có thể tiện tay tạo thành, là ta đoán sai đoán chừng chỉ có độ kiếp kỳ cường giả mới có thể làm đến ảnh hưởng ngàn dặm phạm vi đi. Độ kiếp kỳ sao? Xác thực có loại khả năng này. Những người còn lại gật đầu. Không có khả năng, ta gặp qua Thịnh Hành lão tổ xuất thủ một lần, kia uy thế còn xa xa không kịp vừa mới hai người kia. Người kia lần nữa phản bác, liên tục bị phản bác, người này có chút khó chịu. Ha ha, Càn Quân Nam sư huynh, vậy ngươi nói một chút hai người kia đến tột cùng là tu vi thế nào nha? Càn Quân Nam mặc dù so những người khác kiến thức nhiều một ít, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Hắn chỉ biết là hai người kia thực lực rất mạnh, so với hắn gặp một lần Thịnh Hành lão tổ còn mạnh hơn, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng không rõ ràng. Có lẽ là đại thừa tu sĩ, cũng khó nói là tiên nhân. Viên sư huynh, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi không phải kiến thức rộng rãi à? Nhìn thấy Càn Quân Nam trầm mặc, người này mở miệng chào phúng. Các ngươi chớ đoán mò, vừa mới hai người kia là tiên nhân. Lúc này dẫn đầu tu sĩ Kim Đan nói chuyện. Tiên nhân? Nghe nói như thế, mọi người tại đây xôn xao. Tiên nhân chỉ ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể tận mắt thấy. Liền ngay cả Lâm Nguyên trong lòng cũng đi theo giật mình. Ngoa tạo, kia hàng lại là tiên nhân, bị đương cùng Liên Nhi thủ phải chờ tới khi nào mới có thể báo nha. Suy nghĩ một chút, Lâm Nguyên cảm thấy báo thủ hy vọng xa vời. Hắn chuyển sinh đến nay, thời gian dài nhất cũng liền sống sót hơn 10 năm, muốn tại hơn 10 năm bên trong đạt tới tiên nhân cảnh giới. Trừ phi hắn có vô hạn tài nguyên tu luyện, vô hạn sinh tồn điểm số mới có thể đạt tới. Chương 397, bị xem như giàn tế chương 397, bị xem như giàn tế đáng tiếc là Lâm Nguyên không có, muốn bằng vào hiện tại tiên phú tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, không biết cần bao nhiêu năm. Ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu. Ý gì theo Lâm Nguyên không may kỉnh, hắn nhưng không có cách nào sống lâu như vậy. Xem ra một thế này báo thù vô vọng, ai lúc nào có thể cho ta chuyển sinh một cái điểm xuất phát cao thân phận nhà, nếu có thể trực tiếp đem ta chuyển sinh thành tiên nhân liền tốt tại Lâm Nguyên làm nằm mơ ban ngày thời điểm. Đám người đang tò mò thảo luận Ngô Hiểu vừa nói lời. Ngô Hiểu sư minh, ngươi làm sao xác định hai người kia là tiên nhân? Có người đặt câu hỏi. Thiên địa dị tượng kia là chỉ có tiên người mới có thể có mà lại kia một người trong đó danh hào ta vừa lúc nghe nói qua, La phủ quỷ đế nhiếp vô uyên. Tu sĩ Kim Đan Ngô Hiểu ngữ khí yếu ớt, tựa hồ tại về đang suy nghĩ cái gì. Cái gì? Người kia chính là hủy diệt một phương đại lục La phủ quỷ đế. Không phải nghe nói hắn đã chết sao? Ngô sư minh, ngươi vậy mà biết được quỷ đế danh hào? Nghe nói người kia chính là 1000 năm trước, phát rồ hủy diệt một phương đại lục nguyên nhân, đám người kinh ngạc nghị luận. Ngô Hiểu chỉ là lắc đầu, cũng không có cho những sư đệ này giải thích cặn kẽ. Mặc dù như thế, chúng người vẫn là không nhịn được nghị luận mình nghe nói những tiên nhân kia chuyện lạ. Mà nơi hẻo lánh bên trong Lâm Nguyên giống như một con nhỏ trong suốt, lặng lặng nghe những người này thổi ngư bức. Thế giới này tu tiên giả trình độ cao như vậy sao? Tại sao ta cảm giác ta tích lũy càng nhiều gặp phải tình huống càng khó khăn đâu? Chẳng lẽ là hệ thống cố ý để cho ta chuyển sinh đến trong hoàn cảnh như vậy chính là để cho ta không cách nào an nhàn sống tạm? Nhưng hệ thống mục đích đến tột cùng là cái gì đây, để cho ta một mực tử vong, một mực chuyển sinh? Nghĩ nghĩ, Lâm Nguyên vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Được rồi, không muốn cái này, ta hiện tại chỉ có 1 năm tuổi thọ, vẫn là nghĩ muốn làm sao tại trong vòng 1 năm trúc cơ đi. Nghĩ đến trúc cơ, Lâm Nguyên lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Gặp cái kia phường thị bị hủy diệt nửa năm sau ta đi nơi nào tìm thanh tuyển muốn tài nguyên tu luyện nha. Còn có ta cấm chế trên người, nếu là tìm không thấy thanh tuyển, những cấm chế này có thể hay không muốn mệnh của ta nha. Lâm Nguyên bắt đầu nhức đầu. Tư chất của hắn quả thật không tệ, nhưng muốn tại trong vòng 1 năm trúc cơ là cần đại lượng tài nguyên tu luyện, mà hắn trong túi chỉ có hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch. Mặc dù nhìn nhiều, nhưng thật muốn tại chỉ tiêu mà không kiếm tình huống dưới, rất nhanh liền có thể xài hết. Lâm Nguyên đoán chừng những tư nguyên này không nhất định đủ để hắn tại trong vòng 1 năm tu luyện tới trúc cơ. Chớ nói chi là trúc cơ còn cần trúc cơ đan, kiếp trước Ngụy Tiên Duyên mua sắm qua, 10 vạn hạ phẩm linh thạch một viên, chuyển đổi thành trung phẩm linh thạch chính là 1000 quả. Mà hắn thân gia đại khái chỉ đủ mua sắm một viên, nhưng dạng này liền không thể mua sắm tài nguyên tu luyện. Không muốn cái này, chờ đến Hư Linh Tông lại nói, lấy ta tư chất như vậy, Hư Linh Tông hẳn là sẽ không bạc đãi ta đi, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể bật học tu luyện. Thế nhưng là ta thật không nghĩ thông treo nhà, ai biết cái này nửa đường có thể hay không lại gặp được chuyện xui xẻo gì, đến lúc đó sinh tồn điểm coi như uổng phí. Hồi tưởng trước kia, có một thế mình hao tốn sinh tồn điểm lại không có đạt được đầy đủ hồi báo. Đương nhiên, cũng có mấy lần bởi vì hao tốn sinh tồn điểm, dẫn đến mình vượt qua nguy cơ tình huống. Ở trong đó Độ Lâm Nguyên còn không có nắm chắc tốt, sợ mình lại lãng phí một cách vô ích sinh tồn điểm. mặc kệ, đi được tới đâu hay tới đó a. Phi thuyền phi hành 3 ngày, đám người rốt cục đến Hư Linh Tông. Đem Lâm Nguyên nhét vào tân tiến đệ tử sân phòng, tùy tiện an bài một cái trụ sở. Lâm Nguyên, ngươi những ngày này trước đợi ở chỗ này không nên chạy loạn, qua mấy ngày sẽ có người tới triệu tập các ngươi những này tân tiến đệ tử. Nói xong, không có cho Lâm Nguyên cơ hội nói chuyện, Nô Hiểu liền vội vã rời đi. A, liền cái này, chẳng lẽ không nên mang ta đi tông môn sự vụ đường đăng ký, sau đó cáo chi ta nhập môn đại điện khi nào cử hành sao? Nhìn xem nhanh như chớp bay không thấy Nô Hiểu, Lâm Nguyên một chán dấu chấm hỏi. Làm sao lại cho ta bắt đầu chơi cất đặt tờ lê nha? Nô Hiểu đem Lâm Nguyên đơn giản dàn xếp về sau, liền ngựa không ngừng vó tiến về tông môn bẩm báo chuyến này gặp phải tình huống. Đương nhiên, hắn cũng đem Lâm Nguyên tình huống nói rõ một chút. Bao quát có một cường giả muốn cướp đoạt Lâm Nguyên, còn có một cường giả bí ẩn ngầm bên trong bảo hộ chuyện của hắn. Chính vì vậy, Nô Hiểu mới sẽ qua loa như vậy dàn xếp Lâm Nguyên. Hắn hoài nghi Lâm Nguyên thân phận có chút không đơn giản. Có cường giả bí ẩn tại sau lưng, hắn hoàn toàn không cần tại cái kia nhỏ phường thị tham gia thăng tiên đại hội. Lâm Nguyên gia nhập Hư Linh Tông ý đồ không rõ, nói không chừng là đối địch tông môn phái ra gian tế. Chính là bởi vì có như thế lo lắng, Nô Hiểu mới có thể trước đem Lâm Nguyên cất đặt ở một bên. Không phải dựa theo dĩ vãng tình huống, khẳng định là trước mang Lâm Nguyên đi đăng ký. Dư trưởng lão, đây chính là ta chuyến này gặp phải tình huống. Thì ra là thế, việc này ta đã biết, cái kia Lâm Nguyên ta sẽ hảo hảo điều tra một chút. Trưởng lão, tiên nhân kia tại ta tông cảnh nội đấu pháp sự tình đâu? Cái này không phải là chúng ta cần phải quan tâm, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo tông chủ, tự có lao tổ sẽ giải quyết việc này. Dứt lời, sự vụ đường dư trưởng lao khoát khoát tay, ra hiệu Ngô Hiểu có thể lui xuống. Được rồi, đệ tử cáo lui. Thời gian đến tối, Lâm Nguyên ngủ yên về sau. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện Lâm Nguyên ngoài phòng. Một người trong đó xuất ra một cái trận bàn, tiện tay bố trí một đạo cách âm kết giới. Hai người lặng yên không tiếng động tiến vào Lâm Nguyên gian phòng. Ngoài phòng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ hai trên mặt người. Một người trong đó chính là sự vụ đường dư trưởng lão. Dư trưởng lão tiện tay một đạo pháp thuật bắn về phía Lâm Nguyên đầu, để Lâm Nguyên lâm vào cấp độ sâu trong giấc ngủ, bắt đầu đi ửng. Một người khác gật đầu, tiến lên kiểm tra một chút Lâm Nguyên thân thể. Đúng là nhất phẩm luyện thể tư chất không sai, bất quá kỳ quái là loại thể chất này tại tu tiên giới chưa từng ghi chép. Ồ, Vấn Thiên Hà, ngươi không nhìn lầm. Nghe vậy, cái kia gọi Vấn Thiên Hà liếc mắt. Ngươi không tin ta? Vậy ngươi còn gọi ta qua tới làm gì? Ha ha, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta không có không tin ngươi, chỉ là hiếu kỳ thật sự có chưa hề ghi chép qua nhất phẩm luyện thể chất tồn ở đây sao? Cái này ai biết được? Ha ha, nguyên lai cũng có ngươi không biết sự tình nha. Dư Thanh Xuyên chế nhạo nói. Ta không biết thật kỳ quái sao, dù sao ta cũng không phải toàn trí toàn năng, ai biết tu tiên giới có bao nhiêu kỳ quái tư chất xuất hiện. Nghe được Dư Thanh Xuyên cười nhạo mình, Vấn Thiên Hà có chút khó chịu. Tốt, ta liền tùy tiện nói một chút, nhìn ngươi chăm chú đúng rồi, ta nghe Ngô Hiểu tiểu tử kia nói, người này ngoại trừ nhất phẩm luyện thể chất, còn có nhị phẩm biến dị dương linh căn, có phải thật vậy hay không? Là thật, bất quá người này nhị phẩm biến dị dương linh căn cũng rất kỳ quái. Kỳ quái? Chỗ nào kỳ quái? Dư Thanh Xuyên tò mò. Nói ra ngươi khả năng không tin, hắn vậy mà có được 6 cái thận. Ồ. Nghe vậy, Dư Thanh Xuyên lộ ra thần sắc kinh ngạc. 6 cái thận? Đây là người có thể mọc ra tới. Chương 398, người này toan tính quá lớn. Chương 398, người này toan tính quá lớn. Dư Thanh Xuyên không tin tả, tiến lên nắm chặt Lâm Nguyên cổ tay. Sử dụng linh lực kiểm tra Lâm Nguyên tình huống thân thể. Chậc chậc, thật đúng là, thật sự là thiên phú dị bẩm nha. Xác định Lâm Nguyên lớn 6 cái thận, Dư Thanh Xuyên trên mặt không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Hắc hắc, làm sao vậy? Có phải hay không Nhu Ngọc đạo hữu để ngươi lực bất tòng tâm? Nhìn thấy Dư Thanh Xuyên hâm mộ biểu lộ, Vấn Thiên Hà hèn mọn cười một tiếng. Khụ khụ, ngươi nói mỏ gì đâu, ta cùng Nhu Ngọc quan hệ trong đó thế nhưng là rất chính gấp. Dư Thanh Xuyên ho nhẹ một tiếng, lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Nhưng Vấn Thiên Hà liếc mắt liền nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, còn muốn tiếp tục trêu chọc. Nhưng không đợi hắn nói ra miệng, liền bị Dư Thanh Xuyên đánh gãy. "Tốt, không nói cái này, chúng ta vẫn là trước dùng mộng cảnh vấn tâm, nhìn xem hắn có phải hay không gian tế đi." Hắc hắc, được tôi nhìn thấy Dư Thanh Xuyên cứng ngắc nói sang chuyện khác, Vấn Thiên Hà lộ ra ta lấy xem thấu hết thảy biểu lộ. Hai người bọn họ tới mục đích chính là vì kiểm tra Lâm Nguyên có phải hay không những tông môn khác phái tới gian tế. Nhưng hai người nhưng không có kiểm tra ra Lâm Nguyên trên thân bị Thanh Tuyền Hạ cấm chế. Dĩ nhiên không phải hai người công lực không tới nơi tới chốn, mà là tại Thăng Tiên Đại Hội một ngày trước ban đêm, Thanh Tuyền đã giải trừ cấm chế. Liền ngay cả chính Lâm Nguyên cũng không biết, hắn còn cho là mình một mực bị Thanh Tuyền cấm chế nắm trong tay sinh từ đâu. Kỳ thật cũng không trách xuất hiện loại tình huống này, Lâm Nguyên tốt như vậy tư chất, khẳng định sẽ dẫn tới dò xét. Thanh Tuyền không xác định mình hạ cấm chế có thể hay không giấu giếm được Hư Linh Tông kiểm tra, dứt khoát liền toàn bộ giải trừ. Sở dĩ không nói cho Lâm Nguyên, chính là để hắn lầm lấy vì sinh tử của mình trưởng khống ở trong tay nàng. Dạng này liền không sợ Lâm Nguyên không ngoan ngoãn nghe lời. Vấn Thiên Hà tiện tay xuất ra một phương tiểu ấn, hướng trong đó đưa vào linh lực. Tiểu ấn bên trên điêu khắc mộng heo vòi lập tức phát sáng lên, cũng lơ lửng đến không trung, cuối cùng rơi vào Lâm Nguyên trên đầu không một thước vị trí. Theo tiểu ấn quang mang bao phủ Lâm Nguyên đầu, Vấn Thiên Hà lại lấy ra một chiếc gương. Tấm gương bắt đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện cảnh tượng. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên cửa phòng bị gõ vang. Có người thông chi hắn đi sự vụ đường đăng ký, cũng để hắn tham gia vài ngày sau nhập môn đại điển. Nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng muốn chờ mấy ngày đâu. Lâm Nguyên không nghi ngờ gì, đi theo người này tiến đến đăng ký, thành công trở thành Hư Linh Tông tân tiến đệ tử. Nhoáng một cái nửa năm thời gian trôi qua, Lâm Nguyên tu vi đạt tới luyện khí 8 tầng. Luyện khí 8 tầng a, xem ra trong vòng 1 năm đạt tới luyện khí viên mãn không là vấn đề. Thật sự là làm không rõ ràng, tư chất của ta tốt như vậy, vậy mà không có đãi ngộ đặc biệt, không phải nói tông môn đệ tử đều là công bằng. Còn nói cái gì luyện khí đệ tử chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử, chỉ có trúc cơ sau mới tính đệ tử chính thức, các ngươi làm như vậy liền không sợ đệ tử thiên tài chạy nha? Lâm Nguyên ở trong lòng yên lặng nhà danh Hư Linh Tông chế độ. Gia nhập Hư Linh Tông về sau, Lâm Nguyên biết được tông môn quy luật. Tóm lại luyện khí kỳ hết thảy cần dựa vào chính mình kiếm lấy tài nguyên tu luyện, mặc kệ tư chất cao thấp, lấy tên đẹp không trải qua gian chẳng lẽ lại lương tài. Mà kiếm lấy tài nguyên liền cần hắn đi làm những tông môn kia tạp vụ, bằng không chỉ có thể khổ cấp cấp ngồi xuống tu luyện. Cũng may Lâm Nguyên có thanh tuyển cho hơn 1000 trung phẩm linh thạch. Không phải bây giờ còn đang vì tài nguyên tu luyện buôn ba đâu. Bất quá bây giờ Lâm Nguyên linh thạch đã nhanh sử dụng hết, tu vi đạt tới luyện khí 8 tầng. Nghĩ muốn tiếp tục đột nhiên tăng mạnh xuống dưới, trong vòng 1 năm trúc cơ, còn phải tiêu hao không ít tài nguyên mới được. Xem ra là thời điểm đi tìm thanh tuyển đòi hỏi tài nguyên tu luyện. Tùy tiện tiếp một cái bên ngoài làm nhiệm vụ, Lâm Nguyên liền hướng về lúc trước cùng thanh tuyển ước định địa phương tiến đến. Mặc dù bây giờ nơi đó đã bị hủy diệt nhưng thanh tuyển chỉ cần không chết, trong lòng còn nhớ rõ trả thù sự tình, khẳng định như vậy sẽ ở nơi đó chờ hắn. Hô rốt cục muốn hành động sao? Nhìn xem Lâm Nguyên ra tông, bên trong căn phòng hai người cùng nhau thầm nghĩ. Tốn hao hơn 10 ngày thời gian, Lâm Nguyên rốt cục đi vào bị hủy diệt phường thị. Ở chỗ này quả nhiên gặp thanh tuyển. Nhìn thấy luyện khí 8 tầng Lâm Nguyên, thanh tuyển rất hài lòng. Theo tốc độ này, Lâm Nguyên tại 25 tuổi trước tu luyện tới kim đan kỳ không là vấn đề. Tu tiên càng đến hậu kỳ tiến độ càng chậm. Khi đó thịnh hành nữ nhi Thịnh Như Nguyệt đại khái vẫn là kim đan kỳ. Nếu là lại nhiều cái mười mấy 20 năm, Lâm Nguyên tu vi vượt qua Thịnh Như Nguyệt cũng không phải là không có khả năng. Không có cùng Lâm Nguyên nói thêm cái gì, thanh tuyển bước xuống linh thạch liền rời đi. Mà Lâm Nguyên thì là cầm linh thạch về Hư Linh Tông tiếp tục tu luyện. Ngoại giới, gặp Lâm Nguyên tại huyễn cảnh bên trong không có thảo luận cái gì nguy hại Hư Linh Tông sự tình, hai người không khỏi có chút thất vọng. Lại là 5 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên vẫn tại khổ tu bên trong vượt qua. Gia nhập Hư Linh Tông sau sinh hoạt không có chút nào khó khăn chắc trở, để Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vận khí của ta thay đổi tốt hơn? Vậy mà không có người tìm ta phiền phức. Dựa theo Lâm Nguyên dự đoán, cuộc sống của hắn không phải như vậy bình tĩnh mới lạ. Làm không tốt liền sẽ có người nhìn hắn khó chịu, tới chơi hắn. Nói không chừng sẽ còn bị cuốn vào không hiểu thai vạ bất ngờ bên trong. Mà hắn như thế an ổn chờ đợi gần 1 năm, vậy mà không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Liền ngay cả nửa năm trước gia tông đi gặp thanh tuyển lần kia cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dựa theo Lâm Nguyên không may kỉnh, nói không chừng trên đường liền gặp được cản đường cướp bóc tà tu. Thậm chí ngộ nhập tu tiên đại lao chiến đấu hiện trường, cũng tỉ như trước đó Lý Trời Cao cùng Nhiếp Vô Uyên. Mặc kệ, không có gì bất ngờ xảy ra là chuyện tốt, hiện tại ta rốt cục luyện khí viên mãn, là thời điểm trúc cơ. Thanh Xuyên, ngươi có phải hay không đoán sai? Ta nhìn người này nhất tâm hướng đạo, có thể nhẫn nhịn tịch mịch tu luyện, rất ít có người tuổi trẻ có thể làm được. Nhìn Lâm Nguyên 1 năm kinh lịch, Vấn Thiên Hà nhịn không được lên tiếng cảm thán. Nếu như là gian tế, dựa theo hắn lý giải, hoặc là tại tông môn đệ tử bên trong kết bè kết cánh phát triển thế lực, hoặc là khắp nơi nghe ngóng tông môn cơ mật sau đó hồi báo cho người sau lưng. Nhưng Lâm Nguyên biểu hiện hoàn toàn khác biệt. 1 năm nay, Lâm Nguyên phần lớn thời gian tu luyện, liền ngay cả cửa đều rất ít đi ra ngoài. Đừng nói kết bè kết cánh, liền ngay cả bằng hữu đều không có một cái. Liền ngay cả Dư Thanh Xuyên cũng cảm thấy người này quả thật có hướng đạo chi tâm. Nhưng chính là hắn nửa đường ra tông hội mặt một cái nữ nhân thần bí, để tâm hắn có khúc mắc. Thiên Hà, lúc này vọng kết luận, không khỏi hơi sớm, có lẽ người này toan tính quá lớn. Hắn biết luyện khí kỳ tại trong tông môn không tạo nổi sóng gió gì, cũng biết tại trong ngoại môn đệ tử không nghe được cơ mật, cho nên mới dạng này biểu hiện. Đoán chừng chờ hắn tu vi cao liền sẽ có động tác. Dư Thanh Xuyên lời thể son sắt. Thật sao? Ta làm sao không nhìn ra? Vấn Thiên Hà có chút hoài nghi, hắn thấy Lâm Nguyên chính là một cái khổ tu sĩ. Ngươi đừng quên, hắn nhưng là nửa đường ra tông hội mặt một cái nữ nhân thần bí. Người này còn đưa hắn không ít linh hạch, nhất định là vì để hắn mau chóng tăng cao tu vi, dễ lăn lộn tiến chúng ta Hư Linh trong tâm bộ. Có lẽ kia là người ta trường bối, chỉ là đơn thuần đưa chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Chúng ta lúc tuổi còn trẻ không phải cũng là thế này phải không? Vấn Thiên Hà sách ra giải thích của mình. Chương 399, ta lớn như vậy hệ thống đâu, vì thần long đảo thiên nam tăng thêm. Chương 399, ta lớn như vậy hệ thống đâu, vì thần long đảo thiên nam tăng thêm. Dư Thanh Xuyên không biết như thế nào phản bác, bởi vì bọn hắn lúc tuổi còn trẻ gia nhập Hư Linh Tông cũng là như thế này. Bởi vì lười nhắc làm nhiệm vụ kiếm tài nguyên, đều sẽ định kỳ về gia tộc đòi hỏi tài nguyên. Lâm Nguyên hành vi cùng bọn hắn lúc trước một lông đồng dạng. Tại huyễn cảnh bên trong, Lâm Nguyên cùng cái kia nữ nhân thần bí gặp mặt. Thanh tuyển chỉ là cho Lâm Nguyên linh thạch cùng tài nguyên tu luyện, song phương cũng không có trò chuyện nguy hiểm gì chủ đề. Đây đương nhiên là Lâm Nguyên tưởng tượng ra được mộng cảnh này vẫn tâm là căn cứ mô phỏng hiện thực, lại thêm một điểm thụ thuật giả huyễn tưởng hình thành. Bởi vì hắn cùng Thanh tuyển ước định qua chờ hắn trở thành tu sĩ Kim Đan mới có thể đi câu dẫn Thịnh Như Nguyệt. Cho nên tại Lâm Nguyên trong dự đoán, tại đến Kim Đan trước đó, Thanh tuyển là sẽ không cùng hắn thảo luận sự tình khác. Cho nên tại bên trong ảo cảnh, Lâm Nguyên cùng Thanh tuyển biểu hiện 10 phần bình thường. Dư Thanh Xuyên hai người thông qua quan sát Lâm Nguyên sẽ hay không làm xảy ra nguy hiểm hành vi, từ đó xác định Lâm Nguyên có phải hay không gian tế. Nhưng rất rõ ràng, Thanh Tuyển tặng cùng Lâm Nguyên linh thạch hành vi không tính là nguy hiểm. Nhưng bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, Dư Thanh Xuyên vẫn là cho rằng Lâm Nguyên ẩn tàng rất sâu, toan tính quá lớn. Đương nhiên, hai người bọn họ đều lý giải sai. Lâm Nguyên không phải khổ gì tu sĩ, cũng không phải toan tính quá lớn người. Chỉ là bởi vì tuổi thọ nhanh hao hết, muốn nhanh chóng trúc cơ kéo dài tuổi thọ, mới không thể không như thế. Đương nhiên Thanh Tuyển nhiệm vụ cũng có một bộ phận nguyên nhân. Đừng nóng đội, chúng ta tiếp tục xem tiếp liền biết. Nhìn thấy Lâm Nguyên luyện khí viên mãn, Dư Thanh Xuyên dự định tiếp tục xem tiếp. Tốt, ta Vấn Thiên Hà bất đắc dĩ đáp ứng. Lâm Nguyên xuất ra trong túi chữ vật, thanh tuyển cho Trúc Cơ Đan. Ta tư chất tốt như vậy, Trúc Cơ ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Ai nhìn xem trên tay Trúc Cơ Đan, Lâm Nguyên tự lẩm bẩm. Hắn có chút bận tâm hắn sẽ Trúc Cơ thất bại, thậm chí bạo thể mà chết. Được rồi, ta còn là dùng sinh tồn điểm nhanh trong Trúc Cơ Á hệ thống, đi ra cho ta. Lâm Nguyên ở trong lòng yên lặng hệ triệu hoàn thống. Nhưng kỳ quái là hệ thống bảng cũng chưa từng xuất hiện. Hệ thống, hệ thống, lại ở trong lòng triệu hoán hai tiếng, nhưng vẫn là không thấy hệ thống xuất hiện. Ngoa tạo, ta hệ thống đi đâu rồi? Ta lớn như vậy cái hệ thống đâu? Lâm Nguyên một mặt một bước, lần trước hệ triệu hoán thống vẫn là tại Lâm phủ đương giao hệ thời điểm. Hắn hiện tại có chút không làm rõ ràng được mình hệ thống là lúc nào rớt. Hệ thống sẽ không bỏ lại ta một người chạy đi, vẫn là nói hệ thống hình thái biến hóa, biến thành cái khác thứ gì? Bản năng tại gian phòng tìm lung tung một trận, không có phát hiện hệ thống cụ hiện hóa vật thể. Không đúng, không đúng, kia hệ thống một điểm trí năng đều không có làm sao lại chạy, mà lại ta dùng lâu như vậy cũng không gặp nó có những chức năng khác nhà. Nhìn xem sốc xếp gian phòng, Lâm Nguyên tiếp tục suy tư. Nhất định là nguyên nhân khác dẫn đến hệ thống không thấy, để cho ta ngẫm lại là chuyện gì xảy ra. Ngoại giới hai người nhìn một mặt ngộng, ngươi cái này muốn Trúc Cơ cũng nhanh chút hành động thôi, làm nhà lẳng nhằng đang làm gì? Tổng không thành là Trúc Cơ đan mất đi, tại cả phòng tìm lung tung đi, nhưng trên tay ngươi cầm không phải là Trúc Cơ đan à? Chẳng lẽ ta chính đang nằm mơ? Suy nghĩ một phen về sau, Lâm Nguyên nhịn không được phỏng đoán, đưa tay bóp cánh tay bên trên thịt, cảm thấy đau. T, không phải là mộng nha, kia hệ thống là thế nào không thấy, thật sự là kỳ quái. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nguyên cảm thấy mình trong khoảng thời gian này sinh hoạt có chút kỳ quái, nhưng chỗ nào kỳ quái Lâm Nguyên lại nói không nên lời. Suy nghĩ không có kết quả, Lâm Nguyên dự định trước Trúc Cơ lại nói. Tọa hồi nguyên vị, Lâm Nguyên cầm trong tay Trúc Cơ đan an bảo, bắt đầu Trúc Cơ. Trúc Cơ quá trình rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Thời gian 10 ngày, Lâm Nguyên thành công tấn cấp Trúc Cơ tu sĩ. Trúc Cơ thành công, cái này mệnh của ta hẳn là nhiều 100 năm đi hắc hắc, cuối cùng không cần vì tuổi thọ phát sầu. Lần tu luyện này lâu như vậy, là thời điểm hướng Thanh Tuyển đòi hỏi tiếp theo bút tài nguyên tu luyện. Huyễn cảnh bên trong, Trúc Cơ sau khi thành công Lâm Nguyên tiếp cái nhiệm vụ bày khỏi tông môn. Hắc hắc, rốt cục nhịn không được sao? Ta nhìn ra hỏa này ra ngoài khẳng định là muốn đi gặp kia người giật dây. Dư Thanh Xuyên lời thể son sắt. Có lẽ vậy, Vấn Thiên Hà âm thầm lắc đầu. Đi vào cùng Thanh Tuyển địa điểm ước định, Thanh Tuyển đối tu vi của hắn tiến độ rất hài lòng, lần nữa bước xuống tài nguyên tu luyện sau liền nhẹ lướt đi. Lâm Nguyên cầm tới tài nguyên sau liền trở về tông môn, tiếp tục bế quan tu luyện. Huyễn cảnh bên ngoài. Thanh Xuyên, xem ra ngươi đoán sai tiểu gia hỏa này vậy thì có cái gì làm loạn tâm tư nha, hoàn toàn chính là tu luyện cuồng hắn ra ngoài hai lần chỉ là hướng gia tộc trưởng bối đòi hỏi tài nguyên mà thôi, một điểm gian tế dấu hiệu đều không có, đêm nay chỉ tới đây thôi. Huyễn cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống. Lâm Nguyên tại huyễn cảnh bên trong sinh sống một năm, ngoại giới mới trôi qua một canh giờ. Tại cái này đứng một canh giờ, hai người chỉ xem Lâm Nguyên bế quan tu luyện, Vấn Thiên Hà nhìn có chút nhàm chán. Nói, Vấn Thiên Hà dự định thu hồi pháp khí tiểu ấn chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, bây giờ cách Hừng Đông còn sớm, chúng ta đang nhìn một hồi, nói không chừng cái này nhân tâm nghĩ đặc biệt thâm trầm đâu. Dư Thanh Xuyên vội vàng ngăn cản. Được thôi, Vấn Thiên Hà thu tay lại, nhìn về phía Dư Thanh Xuyên. Bất quá ta cũng không có thời gian cùng ngươi nhìn cả đêm nhàm chán cái bản, như vậy đi, lại nhìn một canh giờ, nếu như còn không có gì đặc thù phát hiện. Vấn Thiên Hà lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, lại không có phát hiện hắn liền phải trở về. Được được được, một canh giờ liền một canh giờ. Chưa từ bỏ ý định, Dư Thanh Xuyên miệng đầy đáp ứng. Ngoại giới nửa giờ trôi qua, huyễn cảnh bên trong thì là lại qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Lâm Nguyên trở thành trúc cơ tu sĩ, từ đó tấn cấp làm nội môn đệ tử. Tấn cấp nội môn đệ tử cũng không có xáo trộn Lâm Nguyên sinh hoạt, đơn giản là chuyển sang nơi khác tu luyện thôi. Nhìn thấy Lâm Nguyên đều trúc cơ, còn trầm mê trong tu luyện, Dư Thanh Xuyên có chút nhìn không được. Thiên Hà, ngươi cái này hoàn cảnh tốc độ thời gian trôi qua cũng quá chậm đi, chỉ có 2 năm có thể nhìn ra cái gì nha. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi cái này có thể hay không ra tốc nha? Có thể. Vấn Thiên Hà gật đầu. Cao nhất có thể ra tốc gấp bao nhiêu lần? Dư Thanh Xuyên lại hỏi. Tối cao gấp 100 lần. Vậy liền ra tốc đến gấp 100 lần. Thanh Xuyên, ngươi nhưng nghĩ thông suốt, ra tốc đến gấp 100 lần, ta nhưng không có cách nào khống chế với cảnh, chỉ có thể để nó tự hành vận chuyển, nói không chừng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Trước mắt tốc độ thích hợp nhất, sẽ không bỏ qua chi tiết, huyễn cảnh cũng là ở vào ổn định trạng thái, coi như xuất hiện lỗ thủng ta cũng có thể lập tức đền bù. Lỗ thủng còn không tính là gì, trọng yếu nhất chính là tại gấp 100 lần tốc độ xuống, bằng vào chúng ta trước mắt tu vi tại ngoại giới căn bản thấy không rõ. Nghe được còn có cái này lo lắng, Dư Thanh Xuyên có chút do dự. Đương nhiên ngươi nếu là thật lựa chọn gấp 100 lần tốc độ, cũng là có thể. Ta có thể tại hàng năm dừng lại một lát, thuận tiện chúng ta quan sát. Vấn Thiên Hà bổ sung một câu. Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh như vậy. Dư Thanh Xuyên tức giận trợn nhìn Vấn Thiên Hà một chút. Cho ta thêm nhanh đến gấp 100 lần. Dư Thanh Xuyên vung tay lên. Chương 400, nàng không là ưa thích ta đi chương 400, nàng không là ưa thích ta đi được thôi. Vấn Thiên Hà có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đáp ứng. Dứt lời, liền bắt đầu khống chế pháp khí tiểu ấn ra tốc huyễn cảnh tốc độ thời gian trôi qua. Ta cũng không tin có người có thể ngụy trang 1 năm 2 năm, còn có thể một mực ngụy trang 10 năm thậm chí 100 năm. Nhìn xem trong gương phi tốc trôi qua cảnh tượng, Dư Thanh Xuyên âm thầm cô. Rất nhanh thời gian 1 năm đi qua. 1 năm này, Lâm Nguyên vẫn là vùi đầu khổ tu, lúc này cảnh giới của hắn đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Lại là bình an vô sự 1 năm nha, coi như không tệ. Nếu là hệ thống còn ở đó, ta chẳng phải là lăn lộn 2 năm sinh tồn điểm đáng tiếc. Nghĩ đến biến mất hệ thống, Lâm Nguyên đột nhiên liên tưởng đến tình cảnh của mình. Không có hệ thống, ta về sau ha không phải là không thể chuyển sinh, chẳng lẽ một thế này chính là ta cuối cùng một thế rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên có chút không hiểu nghĩ mà sợ. Có hệ thống tại, Lâm Nguyên không sợ phiền phức, cũng không sợ tử vong, dù sao chỉ cần có sinh tồn điểm liền có thể một mực chuyển sinh xuống dưới. Mà tình huống hiện tại khác biệt, không có hệ thống, Lâm Nguyên chỉ còn lại một cái mạng. Xem ra một thế này ta phải cẩn thận làm việc mới được, cũng may hệ thống không có, ta vận thế cũng biến tốt hơn nhiều. Nói không chừng dựa vào ta hiện tại tư chất, một thế này tu luyện tới thành tiên làm tổ cũng nói không chừng đấy chứ. Lâm Nguyên ở trong lòng an ủi chính mình. So với ổn định vận thế, Lâm Nguyên kỳ thật vẫn là càng khuynh hướng có được hệ thống. Dù sao hắn có thể có được hiện tại thiên phú, tất cả đều là hệ thống mang cho hắn. Huyễn cảnh bên ngoài, Vấn Thiên Hà điều khiển huyễn cảnh pháp khí đem tốc độ thời gian trôi qua hạ. Trong gương phi tốc trôi qua cảnh tượng trở lên rõ ràng. Nhìn một hồi, phát hiện Lâm Nguyên còn trầm mê trong tu luyện. Cái này đều 2 năm làm sao còn không có động tĩnh? Thiên Hà, gia tốc, ta muốn nhìn năm thứ 3 sau tình huống. Đi, Vấn Thiên Hà đáp ứng, sau đó điều khiển huyễn cảnh pháp khí gia tốc thời gian. Rất nhanh năm thứ 3 kết thúc, Lâm Nguyên vẫn là trầm mê trong tu luyện. Lại thêm nhanh. Năm thứ 4 cũng giống như nhau tình huống. Theo huyễn cảnh bên trong thời gian không ngừng gia tốc lại chậm dần, thời gian đi vào huyễn cảnh bên trong năm thứ 5. Lúc này Lâm Nguyên 23 tuổi, tu vi đạt tới trúc cơ viên mãn. Hô rốt cục trúc cơ viên mãn, xem ra muốn chuẩn bị ngưng tụ kim đan. Nghĩ đến mình tức sẽ thành tu sĩ kim đan, Lâm Nguyên lông mày lại nhíu lại. Hắn nhưng là cùng Thanh Tuyền ước định qua chờ hắn trở thành tu sĩ kim đan, liền sẽ đi thông đồng Thịnh Như Nguyệt. Đến lúc đó nếu như thông đồng thành công, Lâm Nguyên còn cần lừa gạt tình cảm của nàng, đùa bỡn thân thể của nàng, cuối cùng còn muốn đối nàng bội tình bạc nghĩa. Hành vi này rõ ràng sẽ cho Thịnh Như Nguyệt mang đến rất lớn tổn thương. Nàng kia cái độ kiếp kỳ lão cha nếu như biết chắc sẽ không bỏ qua Lâm Nguyên. Trước đó Lâm Nguyên đáp ứng Thanh Tuyền giúp nàng làm chuyện này, cũng là bởi vì Lâm Nguyên có hệ thống lợi ấy. Cho dù chết, chỉ cần lăn lộn đủ nhiều sinh tồn điểm coi như kiếm lớn. Nhưng bây giờ Lâm Nguyên hệ thống không thấy, nếu là thật làm như thế, khẳng định sẽ chọc giận Thịnh Như Nguyệt lão cha Thịnh Hành, vậy đơn giản liền là hành động tìm chết. Đến lúc đó Lâm Nguyên chết nhưng chính là thật đã chết rồi. Nghĩ đến mình muốn đối mặt tử vong chân chính, Lâm Nguyên trong lòng liền một trận kháng cự, liên đột phá kim đan tâm tư cũng không có. Ai lại đến cùng Thanh Tuyền ước định gặp mặt thời gian trước đi thăm nàng một chút đi, hy vọng nàng sẽ không thúc giục ta đi vào địa điểm ước định. Lâm Nguyên lần nữa nhìn thấy Thanh Tuyền, Thanh Tuyền như cũ đối tu vi của hắn tiến bộ rất hài lòng. Cho Lâm Nguyên đột phá kim đan tài nguyên về sau, Thanh Tuyền không có thúc giục Lâm Nguyên đi chấp hành nàng trả thù nhiệm vụ. Nhìn xem Thanh Tuyền giống như những năm qua, Lâm Nguyên thở dài một hơi. Hắn hiện tại mạng chỉ có một, là thật không muốn lẫn vào tiến Thanh Tuyền cùng Thịnh Hành nhân đoán tình cựu bên trong. Lâm Nguyên hiện tại vị trí là huyễn cảnh, mà huyễn cảnh là sẽ cùng theo Lâm Nguyên suy nghĩ làm ra cải biến. Chính vì hắn có dạng này mâu thuẫn tâm lý, huyễn cảnh bên trong Thanh Tuyền mới có biểu hiện như thế. Không phải tại trong thế giới hiện thực, Thanh Tuyền khẳng định sẽ thúc giục Lâm Nguyên mau chóng đột phá kim đan, xong đi chấp hành kế hoạch của nàng. Năm thứ 6, Lâm Nguyên đột phá kim đan. Lần nữa gia tông cùng Thanh Tuyền gặp mặt. Thanh Tuyền như cũ đối tu vi của hắn tiến bộ lớn thêm tán thưởng, sau đó bước xuống tài nguyên tu luyện sau liền rời đi. Hoàn toàn không có nói ra nàng báo thủ kế hoạch. Cái này khiến Lâm Nguyên cảm giác có chút kỳ quái. Thanh Tuyền đây là thế nào? Ta đều kim đan nàng làm sao không thúc giục ta đi thông đồng Thịnh Như Nguyệt nha được rồi, không thúc ta cũng tốt, chỉ cần Thanh Tuyền không đề cập tới, vậy ta liền xem như không có việc này tốt. Lâm Nguyên cầm Thanh Tuyền cung cấp tài nguyên trở lại Hư Linh Tông. Bởi vì Lâm Nguyên tấn cấp kim đan, trụ sở của hắn lại đổi một chỗ, đồng thời còn được an bài một cái không lớn không nhỏ tông môn chức vị. Sự tình so những năm qua nhiều chút, nhưng Lâm Nguyên còn là mỗi ngày đều kiên trì tu luyện. Bất chi bất giác, lại là mười mấy năm qua đi. Lâm Nguyên lúc này đã tấn thăng Nguyên Anh. 40 tuổi Nguyên Anh tu sĩ, để Lâm Nguyên tại Hư Linh trong tông danh tiếng vang xa, danh xưng Hư Linh trăm năm qua mạnh nhất thiên tài. Năm này, Lâm Nguyên lần nữa đi cùng Thanh Tuyền gặp mặt. Thanh Tuyền biểu hiện như là thường ngày, đối Lâm Nguyên tu vi tán dương một phen về sau, cho Lâm Nguyên đại lượng tài nguyên sau liền nhẹ lướt đi. Ta đều Nguyên Anh, Thanh Tuyền còn không cho ta chấp hành nàng kế hoạch trả thù, nàng có phải hay không quên rồi? Cầm tới vật liệu Lâm Nguyên trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Nếu là Thanh Tuyền quên đi báo thù kế hoạch, vậy tại sao còn muốn hàng năm cùng Lâm Nguyên gặp mặt? Cũng tốt bụng đưa tài nguyên, nhưng nếu là nói nàng chưa, vì sao lại không đề cập tới đâu? Dựa theo Lâm Nguyên tu vi hiện tại, cùng hắn tại Hư Linh Tông thanh danh địa vị, chỉ cần tốn chút tâm tư hẳn là rất dễ dàng đem Thịnh Như Nguyệt thông đồng tới tay. Luôn không khả năng là Thanh Tuyền thích ta không thôi để cho ta đầu nhập những nữ nhân khác ôm ấp. A, ý nghĩ này vừa tuôn ra não hải, liền bị Lâm Nguyên thật sâu khắc sâu vào trong đầu. Thanh Tuyền nếu là thật thích ta, ta là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ? Hồi tưởng Thanh Tuyền kia thanh lãnh khí chất, dung mạo tuyệt mỹ, Lâm Nguyên là vô luận như thế nào đều sẽ không cự tuyệt. Ngoại giới, Vấn Thiên Hà lần nữa chậm lại huyễn cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Trong gương cho thấy huyễn cảnh cảnh tượng bên trong. Lúc này Lâm Nguyên đúng lúc là ra ngoài cùng Thanh Tuyền gặp mặt, vẫn là giống như những năm qua. Thanh Xuyên, còn nhìn sao? Ngươi nhìn ra hỏa này hơn 20 năm gần đây một kiện nguy hại tông môn sự tình đều chưa làm qua, đã đầy đủ chứng minh hắn không phải gian tế đi. Dư Thanh Xuyên đối chính mình suy đoán có chút dao động. Ngụy trang 1-2 năm không tính là gì, ngụy trang 20 năm đã rất không có khả năng. Trừ phi cái này người biết mình tại huyễn cảnh bên trong. Nhưng nghĩ, Dư Thanh Xuyên cảm thấy còn là không thể nào. Bởi vì hắn phi thường xác định Lâm Nguyên là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, chỉ là tư chất xuất chúng điểm, mà lại Vấn Thiên Hà huyễn cảnh pháp khí đẳng cấp không thấp, liền xem như Nguyên Anh, hóa thần chúng chiêu sau đều không nhất định có thể phát giác ra được, chớ nói chi là một phàm nhân. Tầng thứ này huyễn cảnh, phàm nhân ở bên trong qua cả cuộc đời trước cũng sẽ không phát hiện chân tướng. Huyễn cảnh bên trong, Lâm Nguyên mặc dù đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng vậy cũng là hư, trong hiện thực hắn bản chất vẫn là một phàm nhân. Chương 401, nhân sinh quá nhàm chán, cần một điểm nhỏ kích thích. Chương 401, nhân sinh quá nhàm chán, cần một điểm nhỏ kích thích. Chẳng lẽ ta thật hiểu lầm rồi? Nhìn xem Lâm Nguyên trở về tông môn tiếp tục tu luyện, Dư Thanh Xuyên thấp giọng thì thào, khẳng định là hiểu lầm nha. Vấn Thiên Hà gật đầu, chật chật, 40 tuổi nguyên anh, cho dù có tài nguyên cung ứng, đệ tử khác cũng vô pháp giống như hắn có thể trầm xuống tâm tu luyện đi. Tư chất như thế, lại giống như này lòng cầu đạo, cái này dạng người làm sao có thể là gian tế? Nhìn thấy 40 tuổi liền đến nguyên anh, Lâm Nguyên còn tại khổ tu, Vấn Thiên Hà nhịn không được cảm thán. Lâm Nguyên mặc dù thân ở huyễn cảnh bên trong, nhưng huyễn cảnh cũng không phải trống rỗng bóp tạo nên. Vấn Thiên Hà thế nhưng là tỉ mỉ thiết trí qua huyễn cảnh bên trong nội dung, quy tắc liền cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm. Nói cách khác, Lâm Nguyên có thể tại huyễn cảnh bên trong lấy 40 tuổi tu luyện tới nguyên anh kỳ. Như vậy trong thế giới hiện thực, hắn khả năng rất lớn cũng có thể tại 40 tuổi đạt tới cảnh giới này. Dạng này thiên tài đệ tử, làm sao có thể có người bỏ được coi hắn là gian tế đến sử dụng đây? Chờ hắn trưởng thành, chính là tông môn trụ cột vững vàng. Thanh Xuyên, ngươi còn nhìn sao? Không nhìn lời nói, ta liền tu lại. Nói, Vấn Thiên Hà làm bộ chuẩn bị thu hồi huyễn cảnh pháp khí, nhưng bị Dư Thanh Xuyên đưa tay ngăn cản. Nhìn. Vì cái gì không nhìn? Khoảng cách một cái canh giờ không phải còn lại một điểm nha. Dư Thanh Xuyên trong lòng đã nhận đồng Vấn Thiên Hà, nhưng miệng vẫn là cứng rắn. Tốt ta, vậy liền xem đi, dù sao không kém cái này chút thời gian. Dứt lời, Vấn Thiên Hà lần nữa ra tốc huyễn cảnh tốc độ thời gian trôi qua. Thời gian nhoáng một cái, huyễn cảnh bên trong Lâm Nguyên 50 tuổi. Tu vi của hắn đạt tới nguyên anh trung kỳ, đã tiếp cận hậu kỳ. Theo tốc độ này, qua 20 năm nữa không sai biệt lắm có thể xung kích hóa thần. 30 năm khổ tu, rốt cục để Lâm Nguyên cảm giác có chút nhàm chán. Ta một thế này, trôi qua cũng quá nhàm chán đi, tuy nói hệ thống không thấy, nhưng ta cũng không nên trải qua chỉ là tu luyện thời gian đi. Nếu như trong sinh hoạt chỉ có tu luyện, kia cuộc sống này qua có ý gì đâu? 50 tuổi Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Xem ra ta tìm một chút việc vui đến kích thích một chút ta cái này thanh đạm nhân sinh không phải tại tiếp tục như thế, ta cảm giác mình sớm muộn sẽ phát điên nghĩ đến tìm kích thích phương thức, Lâm Nguyên trong đầu không khỏi nghĩ đến nữ nhân. Kỳ thật trở lên đều là mờ cớ, cái gì nhàm chán, cái gì nhân sinh không có ý nghĩa, đều là mờ cớ. Nhưng thật ra là Lâm Nguyên nhẫn nhịn mấy đời một mực không có chạm qua nữ nhân, đều nhanh nhịn gần chết. Mà lại trước đó cùng Thanh Tuyền ước định sự tình, hiện tại đã không giải quyết được gì. Lâm Nguyên thân sức ép lên bỗng nhiên không, đương nhiên lâu dài khổ tu vẫn là rất nhàm chán. Muốn hay không tìm nữ nhân đâu? Bằng ta thực lực bây giờ địa vị, tìm mấy cái đạo lữ hẳn là dễ như trở bàn tay. A nghĩ đến nữ nhân, Lâm Nguyên cảm giác mình sáu cái thận bắt đầu táo động. Có chút không nín được, Lâm Nguyên lúc này bên trong gãy mất tu luyện, tại hư linh trong tông bắt đầu đi dạo. Huyễn cảnh bên ngoài, hai canh giờ thời gian đã chuẩn bị kết thúc. Trước một canh giờ, hai người đều là dùng bình thường tốc độ quan sát, huyễn cảnh bên trong chỉ vượt qua một năm. Canh giờ thứ hai là gấp trăm lần tốc độ, nhưng muốn cách mỗi một năm dừng lại quan sát, lục tục ngao ngoe huyễn cảnh bên trong đi qua 40 năm. Bây giờ huyễn cảnh bên trong Lâm Nguyên 60 tuổi. Nhìn xem huyễn cảnh bên trong bên người quay chung quanh hơn 10 mỹ nữ Lâm Nguyên, Vấn Thiên Hà cùng Dư Thanh Xuyên trên mặt không khỏi lộ ra quái dị thân sắc. Làm sao hảo hảo một cái khổ tu sĩ biến thành dạng này? Vấn Thiên Hà đau lòng nhức óc. Cuối cùng 10 năm này, Lâm Nguyên tu luyện biến lười biếng. Năm thứ nhất hắn tìm một sư muội, sau đó thông đồng thành công, hai người trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Năm thứ hai, Lâm Nguyên lại tìm một cái. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bằng vào Lâm Nguyên hoang ngôn xảo ngữ, trong vòng 10 năm hết thảy tìm hơn 10 đạo lữ, mà lại bằng vào Lâm Nguyên ưu tú thời gian quản lý, sửng sốt không có để một cái phát hiện không đúng. Đương nhiên huyễn cảnh ngoại hai người đều rõ ràng nhìn thấy Lâm Nguyên là thế nào chằn trọc tại hơn 10 nữ nhân ở giữa. Chật chật sáu cái thận chính là tốt lắm. Dư Thanh Xuyên chật chật một tiếng, trong lòng không ngừng hâm mộ. Thanh Xuyên, ngươi nói cái gì? Vấn Thiên Hà nghi hoặc quay đầu. Ta không nói gì nha. Dư Thanh Xuyên liền đội vàng lắc đầu, biểu lộ có chút xấu hổ. Thật sao? Vấn Thiên Hà không tin. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Vừa mới ta không nói gì, khẳng định là ngươi nghe lầm. Dư Thanh Xuyên vội vàng giảo biện. Nhìn thấy hảo hữu cái dạng này, Vấn Thiên Hà trong lòng cười thầm. Được rồi, coi như là ta nghe lầm đi, hiện tại đã đến giờ, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Gặp chủ đề bị chuyển gì, Dư Thanh Xuyên thở dài một hơi. Được thôi, kia liền trở về. A tình huống hiện tại đã đầy đủ xác định Lâm Nguyên không phải gian tế, lại nhìn tiếp không có ý nghĩa. Hai người đã tại cái này lãng phí hai canh giờ, quả thật có chút lớn. Nghĩ đến đạo lữ của mình Tiết Nhu Ngọc còn chờ đợi mình, Dư Thanh Xuyên thân thể không khỏi run lên. Hắn nhưng là cùng Tiết Nhu Ngọc cam đoan qua đêm nay sẽ đi nàng tiệc, nhưng bất chi bất giác tại Lâm Nguyên nơi này đợi đến quá nửa đêm. Nghĩ đến Tiết Nhu Ngọc thúc lương thủ đoạn, Dư Thanh Xuyên cũng cảm giác thận không hiểu trống rỗng, nhu cầu cấp bách cầu kỳ kéo dài tính mạng. Thanh Xuyên, ngươi thế nào? Thu hồi huyễn cảnh pháp khí, Vấn Thiên Hà quay đầu lại hỏi nói. Không có gì, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi. Nói, Dư Thanh Xuyên liền vội vã đi ra ngoài. Chờ một chút ta. Vấn Thiên Hà vội vàng đuổi theo, chỉ còn lại Lâm Nguyên một người nằm ở trên giường. Không có huyễn cảnh pháp khí phụ trợ, Lâm Nguyên mộng cảnh bắt đầu biến kỳ quái. Đầu tiên là tại đi gặp Thanh Tuyền trên đường ngẫu nhiên gặp Mai Danh Nhận Tích Thịnh Như Nguyệt. Gặp tao ngộ tà tu công kích, Lâm Nguyên đứng ra, tới anh hùng cứu mỹ nhân. Ai ngờ Thịnh Như Nguyệt lại đối với hắn lấy thân báo đáp, Lâm Nguyên bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận. Một đêm phong lưu về sau, Lâm Nguyên mang theo nàng tiến đến cùng Thanh Tuyền gặp mặt. Về sau Thanh Tuyền xuất hiện, nhận ra Thịnh Như Nguyệt, khen tán Lâm Nguyên làm tốt. Lâm Nguyên thế mới biết vừa mới lấy thân báo đáp nữ nhân là Thịnh Như Nguyệt. Thanh Tuyền vì cảm tạ Lâm Nguyên, nàng cũng muốn lấy thân báo đáp. Lâm Nguyên có chút mập bức, nhưng Thanh Tuyền nàng đều tốn không, Lâm Nguyên làm sao có thể không muốn. Ngay tại Lâm Nguyên cùng Thanh Tuyền làm việc tốt thời điểm, Thịnh Như Nguyệt đột nhiên xông vào, nói muốn cùng nhau gia nhập. Cứ như vậy, Lâm Nguyên cầm xuống song sát, mà trong tông môn những cái kia đã từng đạo lữ lại giữa bất tri bất giác biến mất. Quái dị như vậy tình huống, Lâm Nguyên sửng sốt không có phát giác không đúng chỗ nào. Bởi vì ở trong mơ, có rất ít người sẽ phát hiện mình kỳ thật đang nằm mơ. Trong mộng mặc kệ xuất hiện cái gì kỳ quái sự vật, nằm mơ người đều sẽ theo bản năng xem nhẹ chỗ không đúng. Lâm Nguyên tình huống lúc này chính là như thế. Không có huyễn cảnh pháp khí ước thúc, Lâm Nguyên mộng cảnh đã thả bản thân. Nguyên bản có thâm cửu đại hận Thanh Tuyền cùng Thịnh Như Nguyệt thành tốt khuê mật, cùng nhau hầu hạ Lâm Nguyên. Lâm Nguyên không có phát giác không đúng chỗ nào, ngược lại hưởng thụ trong đó. Cứ như vậy, Lâm Nguyên vừa cùng hai nữ trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, một bên du lịch tu tiên giới. Đầu đường quầy hàng nhặt nhạnh chỗ tốt, trang bức đánh mặt, đấu giá hội vùng tiền như rác, tu tiên giải thi đấu giả heo ăn thịt hổ, bí cảnh đoạt bảo chờ một chút tu tiên sảng văn xáo lộ, Lâm Nguyên toàn bộ ôn lại một lần. Thẳng đến có một ngày, Thanh Tuyền đem hắn cùng Thịnh Như Nguyệt dẫn tới Thịnh Hoành trước mặt. Chương 402, cha, ngươi sẽ đồng ý đi chương 402, cha, ngươi sẽ đồng ý đi trong mật thất. Thịnh Hoành xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng có lôi đỉnh từ trong hư không xuất hiện, nhắm đánh ở trên người hắn. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn còn vây quanh không ít quỷ dị thân ảnh. Những thân ảnh kia biến ảo khó lường, không ngừng phát ra quỷ dị nói mớ. Lúc này Thịnh Hoành đang ở tại đột phá đại thừa thời khắc mấu chốt, kia hư không lôi đỉnh cùng bị ảnh thì là lôi kiếp cùng tâm ma kiếp. Nhìn thấy trong mật thất xuất hiện ba đạo nhân ảnh, Thịnh Hoành sửng sở, thực tại bất minh bạch bọn hắn là từ đâu xuất hiện. "Cha, ngươi đang làm gì đâu?" Thịnh Như Nguyệt đi đến Thịnh Hoành bên người hiếu kỳ dò xét. "Thịnh Hoành, chúng ta lại gặp mặt." Thanh Tuyền tiến lên hai bước, mật ánh đèn trong phòng chiếu sáng khuôn mặt của nàng. "Là ngươi?" Thấy rõ ràng người tới, Thịnh Hoành chấn kinh. "Không sai, là ta, ta mang nam nhân của ta tới thăm ngươi." Nói Thanh Tuyền ôm Lâm Nguyên cánh tay, đầu tựa ở Lâm Nguyên trên bờ vai. "Thế nào? Ta mới tìm nam nhân là không phải so người đẹp trai." Thanh Tuyền khiêu khích. "Cha, nguyên lai ngươi biết Thanh Tuyền tỷ tỷ nha. Như Nguyệt, ngươi đây là..." Thịnh Hoành cảm giác chính mình có phải hay không để tâm ma chỉnh xuất ảo giác, bằng không thì cũng nhưng không thể nhìn thấy nữ nhi cùng mối tình đầu bạn gái ở cùng một chỗ. "Cha, ta là tới nói cho ngươi, ta cùng Lâm ca ca cũng kết làm đạo lữ." Nói Thịnh Như Nguyệt đi đến Lâm Nguyên bên người, hai người một trái một phải ôm Lâm Nguyên cánh tay. Thịnh Hoành một bước, hoàn toàn không rõ đây là cái gì triển khai. "Nhạc phụ đại nhân, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Ngươi là lo lắng Như Nguyệt cùng Thanh Tuyền ăn dấm sao?" "Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, các nàng sẽ không nhìn xem Thịnh Hoành tại đột phá khẩn yếu quan đầu không cách nào động đậy." Lâm Nguyên cản rỡ cười to. "Đúng vậy à, cha, ta cùng Thanh Tuyền tỷ tỷ quan hệ khá tốt, chúng ta dự định cùng nhau gả cho Lâm Nguyên ca ca Thịnh Như Nguyệt tinh chuẩn bổ đạo." "Như Nguyệt, ngươi thật ngon đâu, không hổ là ta tiểu tâm can." Đến, hôn một cái Lâm Nguyên bước lên Thịnh Như Nguyệt cái cằm. Thịnh Như Nguyệt đầu hơi khẽ nâng lên, si ngốc nhìn xem Lâm Nguyên. Nàng rất muốn nhắm mắt tiếp nhận Lâm Nguyên hôn, nhưng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy phụ thân Thịnh Hoành chính nhìn xem mình, lại vội vàng quay qua đầu. "Không muốn nha, cha ta hắn đang nhìn đâu." Thịnh Như Nguyệt một mặt thẹn thùng rất là không có ý tứ. "Vị cha ngươi nhìn xem chẳng phải là kích thích hơn?" Đến mà Lâm Nguyên ôm Thịnh Như Nguyệt vào eo, làm bộ muốn hôn. Thịnh Như Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt né tránh. "Như Nguyệt, ngươi không nguyện ý, vậy ta liền thân ngươi Thanh Tuyền tỷ tỷ đi." Nói Lâm Nguyên lại ôm Thanh Tuyền vào eo. Thanh Tuyền không có phản kháng, mặc cho Lâm Nguyên muốn làm gì thì làm. Một ca Lâm Nguyên hung hăng tại Thanh Tuyền mặt bên trên hôn một cái. "Ngươi xem ngươi Thanh Tuyền tỷ tỷ nhiều nhu thuận nha." Ta cũng rất ngoan nhìn xem Thanh Tuyền tỷ tỷ và Lâm Nguyên thân mật. Thịnh Như Nguyệt có chút không phục. "Thật sao? Kia để cho ta thử một chút." Lâm Nguyên quay đầu thân hướng Thịnh Như Nguyệt, lần này Thịnh Như Nguyệt không có né tránh mặc cho Lâm Nguyên hôn. "Các ngươi..." Một bên Thịnh Hoành muốn rách cả mí mắt, không nghĩ tới nữ nhi của mình vậy mà ngay trước mình mặt làm ra loại sự tình này. Còn có hắn không rõ cái này cái nam nhân đến tuột cùng là từ đâu tới, làm sao vô thanh vô tức liền cùng nữ nhi của hắn dính líu quan hệ. Hiện tại liền ngay cả hắn mối tình đầu bạn gái Thanh Tuyền cũng tại cái này, đây hết thể quá mức huyền ảo. "Nhạc phụ đại nhân, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta nói sẽ hảo hảo đối đãi con gái của ngươi, ngươi yên tâm chính là..." Lâm Nguyên liếm liếm đầu lưỡi, một mặt trào phúng nhìn xem Thịnh Hoành. Về phần vì sao xuất hiện bị dị như vậy lại không nói lo dịp chẳng cảnh. "Đây là mộng nha, trong mộng mặc kệ cái gì quỷ dị chẳng cảnh vậy cũng là bình thường." Nhìn xem nhạc phụ khí nói không ra lời, Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía Thịnh Như Nguyệt. "Như Nguyệt, ngươi cùng phụ thân ngươi nói một chút ta tốt với ngươi không tốt." "Ừm, Lâm ca ca ngươi tốt nhất rồi, ta thích nhất Lâm ca ca." Thịnh Như Nguyệt một mặt thẹn thùng dựa vào tại Lâm Nguyên trên bờ vai. Gặp này Lâm Nguyên càng thêm đắc ý, xem đi, con gái của ngươi đều nói ta tốt nhất rồi. Thịnh Hoành còn chưa hiểu trước mắt cái này là chuyện gì xảy ra, còn tại mộng bức ở trong. "Đúng rồi, nhạc phụ đại nhân, ta còn nghe nói Thanh Tuyền là ngươi mối tình đầu tới. Thật sự là đa tạ ngươi cùng Thanh Tuyền chia tay, ta mới có thể có đến như thế mỹ nhân." Kiểm tra một chút, Thịnh Hoành phát giác cảnh tượng trước mắt là chân thật không phải tâm ma đưa tới ảo giác, lập tức tức giận. "Ngươi đến cùng là ai?" "Ta là ngươi con rể tốt nhà." "À, không đúng, ta hiện tại cưới con gái của ngươi, lại cưới ngươi mối tình đầu bạn gái, quan hệ này có chút phức tạp đâu." Lâm Nguyên lộ ra một bộ đau đầu biểu lộ. "Không như núi cha đại nhân ngươi đi chết vừa chết, dạng này ta cũng không cần xoắn xuýt hai ta quan hệ trong đó." "Thịnh Hoành, ngươi nói phương pháp này thế nào? Ngươi đang nói cái gì?" Lâm Nguyên nói chuyện ma quỷ, để Thịnh Hoành một lần tưởng rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. "Ngươi đến tột cùng là ai?" Xác nhận ánh mắt không phải ảo giác, Thịnh Hoành càng thêm nghĩ làm rõ ràng người kia là ai. "Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, ngươi lỗ thai chẳng lẽ có vấn đề sao?" Lâm Nguyên sát có việc hỏi lại. "Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao?" Thịnh Hành sắc mặt hết sức khó coi, hắn nhưng là độ kiếp viên mãn, lập tức liền muốn đột phá đại thừa đại năng. Ai dám cùng hắn nói như vậy, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết người này rồi. Thế nhưng là chỗ hắn tại đột phá khẩn yếu con đầu, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể đối Lâm Nguyên trợn mắt nhìn. Đúng rồi, ta trước đó đề nghị ngươi vẫn chưa trả lời đâu, có thể hay không mời ngươi đi chết đâu? Lâm Nguyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thịnh Hành trong lòng hỏa khí bốc lên, bên người quỷ ảnh bắt đầu quấn lên thân thể của hắn, mà hắn nhưng không có phát giác. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Thịnh Hành giận quát một tiếng, hắn đã sắp không nhịn nổi lửa giận trong lòng. Chậc chậc, không đáp ứng nha. Lâm Nguyên cùng Thịnh Hành đối thoại giống như tại hai cái kênh bên trên, dứt lời lại nhìn về phía trong lực Thịnh Như Nguyệt. Như Nguyệt, ngươi cảm thấy ta phương pháp này thế nào?
Phương pháp này tốt, cha, ngươi không bằng đi chết đi, dạng này Lâm ca ca cũng không cần xoắn xuýt. Thịnh Như Nguyệt vỗ tay đồng ý. Như Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Thịnh Hành không dám tin, lời này làm sao cũng không có khả năng từ nàng nhu thuận nữ nhi trong miệng nói ra. Cha, ngươi sẽ đồng ý đi. Thịnh Như Nguyệt thúc giục, giống như không phải đang thúc giục phụ thân đi chết, mà là đi làm chuyện gì tốt đồng dạng. Nữ nhi, ngươi. Thịnh Hành lần nữa xác nhận, trước mắt đúng là nữ nhi của hắn. Thịnh Hành, ngươi vẫn là mau đi chết đi, đừng để ta Nguyên Lang đợi lâu. Lúc này, Thanh Tuyền cũng mở miệng. Các ngươi. Nhìn lấy ba người trước mặt, Thịnh Hành tức đến run rẩy cả người. Nào có đương mặt người thúc người ta đi chết nha. Nhưng mộng cảnh chính là quỷ dị như vậy. Thịnh Hành, ngươi làm sao còn không chết đi nha, ngươi không thấy được Như Nguyệt cùng Thanh Tuyền đều chờ đợi nha. Lâm Nguyên lần nữa thúc giục. Như Nguyệt, ngươi là thế nào? Ngươi chẳng lẽ bị nam nhân này khống chế sao? Thịnh Hành, ba người phảng phất không nghe thấy, tiếp tục tự quyết định. Như Nguyệt, nếu không ngươi đi đưa cha người vào đường. Lâm Nguyên vô vô Thịnh Như Nguyệt phía sau lưng, ra hiệu nàng bắt lấy Thịnh Hành. Chương 403, giống như làm cái ghê gớm mộng. Chương 403, giống như làm cái ghê gớm mộng. Lâm Kaka, như vậy không tốt đâu, hắn tốt xấu là cha ta nha, ta sao có thể tự mình động thủ đâu? Thịnh Như Nguyệt do dự một chút, vẫn là cự tuyệt. Thịnh Hành kinh sợ, ta nhưng là cha ngươi nha, tại xử lý mình trong chuyện này, nữ nhi của hắn vậy mà do dự. Loại sự tình này không phải nên kiên quyết phản đối, sau đó đem đưa ra cái ý kiến này người khô rơi mới đúng không? Ừm, ngươi nói có đạo lý. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu không, để Thanh Tuyền tỷ tỷ động thủ đi, vừa bạn để tỷ tỷ chút cơn giận. Thịnh Như Nguyệt đề nghị. Thịnh Hành một bước, đây là nữ nhi của ta có thể lời nói ra. Ta mới không muốn động thủ đâu, loại người này buồn nôn nhất nếu là động thủ giết hắn, sẽ chỉ ô uế tay của ta. Thanh Tuyền lắc đầu cự tuyệt. Xác thực, giết nam nhân như vậy, xác thực sẽ bẩn người tay. Lâm Nguyên sát có việc sờ lên Thanh Tuyền như ngọc bàn tay, sau đó lại nhìn về phía Thịnh Hành. Ai ngươi nhìn ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý nha, cũng không thể để ta tự mình động thủ đi. Lâm Nguyên chứa một bộ nhức đầu bộ dáng lắc đầu. Các ngươi. Thịnh Hành bị tức thân thể cũng bắt đầu bốc lên khói đen, quanh thân quỷ ảnh đang không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui vào. Nhìn thấy Thịnh Hành khí đều nhanh biến thành quỷ dáng vẻ, Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Như Nguyệt, Thanh Tuyền, ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay.
Cái gì tốt chủ ý?
Hai người tề thanh hỏi. Đã Thịnh Hành không chịu tự sát, các ngươi lại sợ tay bẩn, không bằng chúng ta trực tiếp tức chết hắn được. Tốt lắm, tốt lắm. Hai nữ tề thanh đồng ý. Lâm ca ca, vậy chúng ta muốn làm thế nào mới có thể tức chết cha ta đâu? Thịnh Như Nguyệt nghi hoặc. Đúng vậy à, Nguyên Lang, chúng ta muốn tức chết hắn cũng không dễ dàng đâu. Thanh Tuyền suy nghĩ sâu xa. Thịnh Hành, đừng nghĩ biện pháp, ta đã sắp bị các ngươi làm tức chết.
Ta đã xét ra, đương nhiên cũng đã nghĩ đến biện pháp.
Lâm Nguyên tà mị cười một tiếng, nói ôm sát hai người, tại các nàng bên thai thì thầm vài câu. Sau khi nghe xong, hai nữ một mặt thẹn thùng. Lâm ca ca, dạng này có phải hay không có chút không tốt? Đây cũng quá. Thịnh Như Nguyệt có chút do dự muốn không nên đáp ứng, thật sự là Lâm Nguyên phương pháp có chút để cho người ta khó mà mở miệng.
Có cái gì không tốt, dù sao nơi này chỉ có chúng ta bốn người người, về sau đem cha ngươi làm tức chết, liền không có người biết chúng ta làm qua cái gì nha.
Lâm Nguyên lời nói như là trong thâm viên nỉ non.
Cái này, tốt đã. Thịnh Như Nguyệt gật đầu đáp ứng.
Ừm, Như Nguyệt mong nhất, như vậy Thanh Tuyền ngươi đây.
Lâm Nguyên sờ lên Thịnh Như Nguyệt cái đầu nhỏ.
Ta đương nhiên đồng ý. Thanh Tuyền nhăn nhó một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hắc hắc, để cho ta chuẩn bị một chút. Nói Lâm Nguyên từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái giường đặt ở Thịnh Hành trước mặt, sau đó lại phủ lên hơi mở màn sân khấu.
Chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu đi. Ừm, hai nữ đáp ứng âm thanh yếu ớt rồi mỗi.
Ha ha, chúng ta đi. Lâm Nguyên cười lớn một tiếng, ôm hai người đi hướng giường chiếu. Nhìn thấy mình nữ nhi cùng mình mối tình đầu bạn gái bị một người đàn ông xa lạ ôm vào trong ngực, thậm chí ba người này còn muốn ở trước mặt hắn làm chút không thể miêu tả sự tình.
Thịnh Hành bị tức tại chỗ mất khống chế.
Ta muốn ngươi chết.
Thịnh Hành nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng không đợi hắn phóng tới Lâm Nguyên, tâm ma trực tiếp xâm lấn thể xác và tinh thần của hắn.
A.
Thịnh Hành kêu thảm một tiếng, tâm thần thất thủ ở giữa, thân thể phòng hộ tùy theo hủy bỏ.
Trong hư không lôi đỉnh không ngừng bổ tiến thân thể của hắn, cuối cùng đem Thịnh Hành đánh cho hôi phi yên diệt.
Ha ha ha, Thịnh Hành, ngươi rốt cục chết rồi, chết tốt lắm.
Nhìn thấy Thịnh Hành chết ở trước mặt mình, Thanh Tuyền vỗ tay bảo hay.
Cha, ngươi lên đường bình an, ta cùng Lâm ca ca sẽ hảo hảo sinh hoạt, ngươi đi âm phủ trên đường không cần lo lắng cho ta.
Thịnh Như Nguyệt đối trên mặt đất cho tàn khoát khoát tay.
Thịnh Hành, ta mẹ nó.
Cái này liền chết nha, ta còn không có phát lực đâu. Lâm Nguyên có chút mất hết cả hứng.
Đêm khuya, Thư Linh Tông nơi nào đó sân phong, một cái nam nhân đột nhiên từ trên giường kinh ngồi mà lên.
To, ngươi thế nào?
Một bên nữ nhân một mặt quan tâm.
Không có gì, ta làm cái ác ngộng.
Ngươi cái này tu vi lại còn sẽ làm ác ngộng.
Nói nữ nhân sờ về phía Thịnh Hành đầu, sờ được đều là mồ hôi lạnh.
Cái gì ác ngộng đem ngươi sợ đến như vậy?
Nữ nhân kinh ngạc.
Không biết, ta không nhớ nổi, dù sao là cái rất đáng sợ mộng. Thịnh Hành lắc đầu. Dạng này a, nghĩ không ra coi như xong. Đúng rồi, đã tỉnh, không bằng làm điểm có ý tứ sự tỉnh thư giãn một tí như thế nào.
Đây là từ bỏ đi.
Thịnh Hành chột dạ lắc đầu. Thứ ngươi cũng bao lâu không có đụng ta, thời gian này không có cách nào qua. Nữ người tức giận từ trên giường cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng.
Ngọc Hà, ngươi.
Thịnh Hành do dự một chút, cuối cùng vẫn không có để cho ở đạo lữ của hắn, thật sự là vừa mới cái kia ác mộng còn để hắn lòng còn sợ hãi. Hố chết Thịnh Hành về sau, Lâm Nguyên tiếp tục cùng hai nữ trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Theo thời gian không khô trôi qua, Lâm Nguyên tu vi không ngừng tăng tiến, cuối cùng trở thành tiên nhân. Thành công đem Nhiếp Vô Uyên xử lý về sau, Lâm Nguyên tu vi đạt tới Thương Lam giới đỉnh điểm. Sau đó Lâm Nguyên phi thăng lên giới, lại là nhấc lên gió tanh mưa máu, cuối cùng đăng đỉnh chí cao thiên đế. Đăng đỉnh chí cao về sau, Lâm Nguyên biết được này phương vũ trụ muốn nên đón vô lượng lực kiếp. Đến lúc đó vũ trụ sẽ tịch diệt, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Khi đó không người nào có thể dưới loại tình huống này sống sót, liền ngay cả Lâm Nguyên vị này chí cao thiên đế đều có nguy hiểm có thể chết đi. Đạo giáo đạo tổ cùng Phật giáo Thế Tôn đến cùng Lâm Nguyên thương thảo như thế nào giải quyết lần này đại kiếp. Kết hợp ba người chi lực diễn toán thiên cơ, biết được chỉ có nguyên sơ quang năng đủ giải quyết vô lượng lực kiếp. Thế là Lâm Nguyên phân thân vạn giới tìm kiếm có thể khởi động lại vũ trụ nguyên sơ chi quang. Coi như Lâm Nguyên tại vũ trụ biên giới phát hiện một chỗ yếu kém điểm, đột phá vũ trụ hàng rào tiến vào vũ trụ hải lục, một vệt ánh sáng chiếu xạ tại Lâm Nguyên trên mặt. Hô, làm sao như thế trước mắt, chẳng lẽ ta tìm được nguyên sơ chi quang? Lâm Nguyên có chút mơ hồ mở to mắt, phát hiện là ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn. Nguyên lai là trời đã sáng nha, theo Lâm Nguyên thức tỉnh, trong ngộng cảnh ký ức nhanh chóng biến mất. A, ta vừa mới đang nói cái gì tới? Lâm Nguyên nghi ngờ bước đầu, làm thế nào cũng nhớ không nổi vừa mới nói lời. Luôn cảm giác làm một cái phi thường ghê gớm ngộng, thế nhưng là vì sao ta không hồi tưởng lại nổi đâu? Được rồi, nghĩ không ra liền không nghĩ, dù sao chỉ là một giấc ngộng mà thôi. Lâm Nguyên bén chân lên, đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng, phát hiện lúc này đã mặt trời lên cao. Hô, ta vậy mà ngủ lâu như vậy sao? Lâm Nguyên duỗi lưng một cái, bụng lúc này phát ra cục tiếng vang, có chút đói bụng, không biết nơi này có quản hay không cơm nhà. Lâm Nguyên nói thầm lấy đi ra cửa viện, định tìm người hỏi hỏi nơi này có hay không nhà ăn loại hình địa phương. Vừa đi ra đi, chỉ thấy một thân ảnh từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy Lâm Nguyên về sau, thân ảnh này thẳng tắp hướng Lâm Nguyên bay tới, cuối cùng đáp xuống Lâm Nguyên trước mặt. Người tới chính là Ngô Hiểu. Chương 404, đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Chương 404, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, xin ra mắt tiền bối. Lâm Nguyên không mình hành lễ. Cái gì tiền bối không tiền bối, chúng ta Hư Linh Tông không thể cái này. Ngô Hiểu cười khoát tay. Vậy ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Lâm Nguyên lễ phép hỏi thăm. Ta gọi Ngô Hiểu, ngươi về sau gọi ta Ngô sư thúc là được. Lâm Nguyên gặp qua Ngô sư thúc, Lâm Nguyên biết nghe lời phải. Không cần khách khí, chờ ngươi trúc cơ về sau, liền có thể sư gọi nhau huynh đệ hô. Ngô Hiểu đội vàng đỡ dậy Lâm Nguyên. Lâm Nguyên ngẩng đầu, trên mặt không khỏi lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ta quên ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta Hư Linh Tông, hôm qua ta cũng không cùng ngươi đã nói chúng ta Hư Linh Tông quý củ. Tại Hư Linh Tông, chỉ cần là luyện khí kỳ toàn diện là ngoại môn đệ tử, chỉ có thành công trúc cơ mới xem như nội môn đệ tử, đạt tới nguyên anh kỳ mới xem như chân truyền đệ tử. Nội môn đệ tử ở giữa đều là lấy sư gọi nhau huynh đệ hô, lấy tư chất của ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể trúc cơ trở thành nội môn đệ tử. Dư Hiểu cười giải thích. A, thì ra là thế, đa tạ Ngô sư thúc giải hoặc. Lâm Nguyên gật đầu. Đúng rồi, ta vừa gặp ngươi ra, là có chuyện gì không? Ngô Hiểu lại hỏi. Này, ta cảm giác bụng có chút đói bụng, cho nên nghĩ ra được tìm một chút ăn. Lâm Nguyên sờ lên bụng. Nguyên lai là dạng này, ngươi không nói ta đều quên. Ngô Hiểu vỗ đầu một cái, từ trong túi chứa vật xuất ra một bình đan dược đưa cho Lâm Nguyên. Cho, đây là tích tốc đan, ăn một hạt có thể ba ngày không cần ăn cơm, ngươi ăn trước một viên chống đỡ một hồi. Sau đó ta dẫn ngươi đi sự vụ đường đăng ký. Được rồi, đa tạ Ngô sư thúc. Lâm Nguyên tiếp nhận tích tốc đan, đổ ra một viên ăn. Giải quyết vấn đề ăn cơm, Ngô Hiểu mang theo Lâm Nguyên tiến đến sự vụ đường đăng ký tin tức. Về sau lại cho Lâm Nguyên an bài một cái mới chỗ ở, mới trụ sở so Lâm Nguyên trước đó chỗ ở tốt hơn nhiều. Đây là xem ở Lâm Nguyên tư chất tốt, cho nên Ngô Hiểu quyết định kết một thiện duyên. Về sau Ngô Hiểu cũng tốt bụng cho Lâm Nguyên giới thiệu một chút Hư Linh bên ngoài tổng cửa các nơi công năng nơi trốn. Bao quát sự vụ đường, nhiệm vụ sảnh, chuyến phát đường, giao dịch đường cái chờ này địa phương. Bận rộn một ngày, Lâm Nguyên cầm một bản Hư Linh công về tới mới trụ sở. Không nghĩ tới Hư Linh Tông hiệu suất làm việc còn thật mau nha, cái này cầm tới công pháp, cái này Hư Linh Công là Hư Linh Tông hoạch tâm công pháp, tên đầy đủ gọi là Hư Linh Vạn Tượng Công, bất quá Lâm Nguyên cầm tới chỉ có luyện khí thiên, vẫn là phiên bản đơn giản hóa. Phía sau muốn chờ hắn trúc cơ sau trở thành nội môn đệ tử mới có thể thu được. Hư Linh Công không thế nào chọn linh căn thuộc tính, cho nên Lâm Nguyên biến dị dương linh gốc cũng là có thể tu luyện. Chính là đáng tiếc không có thể thu được đến một bản luyện thể công pháp. Phải biết Lâm Nguyên luyện thể thiên phú so luyện khí thiên phú muốn mạnh hơn không ít. Thế giới này tu tiên giả chủ yếu đều là lấy luyện khí làm chủ, luyện thể bình thường đều là làm phụ trợ. Hư Linh Tông cũng là như thế. Cho ngoại môn đệ tử miễn phí cung cấp chỉ có mấy loại phổ biến thuộc tính công pháp, nếu như muốn chọn lựa những công pháp khác, kia liền cần tốn hao điểm cống hiến đi truyền pháp đường đổi lấy. Lâm Nguyên lật xem một chút trong tay Hư Linh Công, liền phân luyện khí tới nói, tinh diệu trình độ không thua hắn lấy được thần thú tông truyền thừa những cái kia công pháp. Vậy trước tiên tu luyện cái này, ai chờ đến trúc cơ về sau lại thể pháp xong tu cẩn thận đọc công pháp về sau, Lâm Nguyên liền bắt đầu tu luyện lên Hư Linh Công. Đêm đó Lâm Nguyên liền thành công tu luyện ra một tia linh lực. Nên sử dụng hay không hệ thống bật học đâu, nghĩ về sau, Lâm Nguyên vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn hiện tại mới nhập môn, vẫn là điệu thấp chút tương đối tốt, mà lại bằng vào trước mắt hắn tư chất, coi như không ra treo, tốc độ tu luyện cũng là rất nhanh. Vẫn là đi trước truyền pháp đường nghe mấy ngày khóa, miễn cho ta tu tiên tiểu bạch người thiết sụp đổ. Sau đó lại dùng thanh tuyển cho linh thạch đi mua sắm tài nguyên tu luyện, cuối cùng chính là bế quan khổ tu. Tranh thủ trong vòng 1 năm chúc cơ thành công. Thực sự không được vậy liền bất hắc. Liền vui vẻ như vậy quyết định, tu luyện ra tia thứ nhất linh lực về sau, Lâm Nguyên khép lại công pháp bí tịch, ngã đầu liền ngủ. Lần này Lâm Nguyên không tiếp tục làm cái gì giấc mơ kỳ quái. Sáng ngày thứ 2, một đầu phi thuyền bay đến Lâm Nguyên trụ sở bên cạnh. Về sau từ phi thuyền bên trên nhảy xuống 2 người. Nếu như Lâm Nguyên tại cái này, sẽ phát hiện 2 người này hay là hắn người quen. Chính là trước kia tại Hai Châu thành nội cùng hắn lên xung đột Ngô Dũng cùng Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một chút Lâm Nguyên tiểu viện tử không khỏi nhíu mày. Cái viện này lại nhưng đã có người ở. Suy tư một lát, không có đi nhìn xem nơi này ở là ai ý nghĩ. Ngược lại nhìn về phía cùng nhau xuống tới Ngô Dũng. Ngô sư đệ, ngươi về sau liền ở cái này đi. Diệp Thần chỉ vào Lâm Nguyên sắt vách một gian phòng ốc nói. Được rồi, đa tạ Diệp sư minh dẫn đường, không, hẳn là đa tạ Diệp sư thúc mới đúng. Ngô Dũng ôm quyền nói tạ. Hắn là cùng theo Diệp Thần một đường từ Thanh Huyền nước đi vào Hư Linh Tông, chính là vì gia nhập Hư Linh Tông. Bất quá tốc độ của bọn hắn quá chậm, thẳng đến gần nhất mới đến. Ha ha, Ngô sư đệ không cần khách khí như thế, ta lần này có thể thành công trúc cơ vẫn là may mắn mà có ngươi nhà, về sau tự mình chúng ta vẫn là lấy sư gọi nhau huynh đệ hô đi. Diệp Thần cười vỗ vỗ Ngô Dũng bả vai. Nghe ý tứ trong lời nói, hai người trên đường về tựa hồ rất có một phen cơ duyên, thậm chí còn là Ngô Dũng công lao. Cái này, có phải hay không có chút không tốt, Hư Linh Tông quý củ. Ngô Dũng có chút do dự. Lúc trước hắn vừa bị Diệp Thần đưa đến sự vụ đường đăng ký tin tức, đã biết được Hư Linh Tông quý củ. Hai người ta quan hệ trong đó làm gì khách khí như thế, tông môn quý củ nhưng không quản được chúng ta tự mình xưng hô. Tốt a, Diệp sư minh. Gặp Diệp Thần đều nói như vậy, Ngô Dũng chỉ có thể đáp ứng. Ừm, cái này là được rồi, Diệp Thần hài lòng gật đầu. Chúng ta đi vào trước. Nhìn xem bên trong có cái gì thiếu, ngươi cũng nhìn xem cái này trụ sở hợp không hợp ý, nếu như không hợp ngươi tâm ý ta lại đi giúp ngươi đổi một cái. Nói Diệp Thần dẫn đầu đi hướng Lâm Nguyên sát vách biệt tử, Ngô Dũng theo sát phía sau. Kẹt kẹt, đúng lúc này Lâm Nguyên viện cửa mở ra. Nghe được tiếng mở cửa, hai người dừng bước lại, quay đầu vừa hay nhìn thấy Lâm Nguyên đi ra biệt tử. Là hắn. Thấy rõ ràng Lâm Nguyên tướng mạo, Diệp Thần lập tức liền nhận ra. Cái này không phải liền là ban đầu ở Giang Châu thành khi dễ Ngô Dũng cái kia ăn chơi thiếu gia nha. Lúc này Ngô Dũng cũng nhận ra Lâm Nguyên đến, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Từ khi sự kiện kia về sau, Ngô Dũng từ một cái chàng trai chói sáng biến âm trầm không ít. Hiện tại hắn đã không phải là cái kia thích dỗi trường chính nghĩa Ngô Dũng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần dẫn đầu chất vấn. Ngoa tào, hai người bọn họ làm sao lại tại cái này nha, bọn hắn sẽ không đúng lúc là Hư Linh Tông đệ tử đi. Lâm Nguyên nhìn thấy hai người, bị hù giật mình. Lúc này Diệp Thần dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Mà Ngô Dũng sắc mặt âm trầm, ánh mắt yếu ớt, không biết đang suy nghĩ gì. Ta đây là đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao, làm sao xui xẻo như vậy? Lâm Nguyên ở trong lòng âm thầm gọi bị. Uy, ta hỏi ngươi nói đâu? Gặp Lâm Nguyên thất thần không nói lời nào, Diệp Thần hét lớn một tiếng, tản mát ra chút cơ tu sĩ uy áp. Chương 405, ngươi không được qua đây a, chương 405, ngươi không được qua đây a, ta hiện tại là Hư Linh Tông đệ tử, vì sao không thể tại đây? Tại Diệp Thần uy áp dưới, Lâm Nguyên cố gắng thẳng tắp cái eo. Hai người này hắn đã đắc tội qua, coi như hiện tại chịu thua đoán chừng cũng không có gì kết quả tốt, không bằng trực tiếp chọi cứng đến cùng. Lâm Nguyên còn không tin tại trong tông môn, người này còn dám ra tay với hắn. Ngươi là Hư Linh Tông đệ tử, làm sao có thể? Diệp Thần mặt lộ vẻ không tin. Cha ngươi không phải Thanh Huyền Tông người sao? Ngươi làm sao lại gia nhập chúng ta Hư Linh Tông? Diệp Thần tiến lên ép hỏi. Ha ha, cha ta là cha ta, ta là ta, ta vì cái gì không thể gia nhập Hư Linh Tông? Lâm Nguyên cứng cổ. Diệp Thần còn muốn nói điều gì, đáng tiếc Lâm Nguyên đã không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Ta còn có việc, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Nói Lâm Nguyên dự định lách qua hai người tiến về chuyển pháp đường. Diệp Thần còn muốn ngăn cản Lâm Nguyên, nhưng bị phía sau Ngô Dũng cho kéo lại. Gặp đây, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu. Ngô sư đệ, ngươi lôi kéo ta làm gì? Người này lớn lối như thế, ta hôm nay không phải cho hắn một cái để mắt. Nhìn xem đi xa Lâm Nguyên, Diệp Thần khí dập chân. Ngô Dũng giữ chặt Diệp Thần, thẳng đến Lâm Nguyên biến mất tại tầm mắt bên trong, lúc này mới buông tay. Sư đệ, ngươi. Diệp Thần quay đầu nhìn xem Ngô Dũng, có chút không rõ hắn vì cái gì ngăn cản chính mình. Diệp sư minh, chuyện của ta liền để ta tự mình giải quyết đi. Ta biết là ngươi sự tình, nhưng ta cũng nhìn người này khó chịu nha sư minh, người này hẳn là giống như ta là mới nhập môn đệ tử, ngươi xuất thủ đối phó hắn chính là lấy lớn hiếp nhỏ, này lại xấu thanh danh của ngươi. Ngươi không nhớ đến lúc ấy hắn là thế nào khi dễ ngươi? Hắn để cho người vây đánh ngươi cũng không có nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Sư minh, ngươi liền chớ để ý, ta cùng hắn ở giữa sự tình, chính ta sẽ giải quyết. Ngô Dũng thần cầu. Nhìn xem Ngô Dũng kiên định gương mặt, Diệp Thần đầy bụng lời nói cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ai ngươi sự tình xác thực nên tự mình giải quyết. Diệp Thần vừa nghĩ ra, nơi này không phải phổ thông đệ tử mới có thể ở lại. Có tư cách ở chỗ này hoặc là tư chất xuất chúng, hoặc là phía sau có người. Chính hắn mặc dù trở thành nội môn đệ tử, nhưng nếu là thật lấy lớn hiếp nhỏ, thật đúng là không quá phù hợp. Lâm Nguyên nếu như tư chất xuất chúng, khẳng định sẽ có người chú ý, tông môn cũng sẽ không mặc cho người ta ức hiếp tư chất tốt đệ tử. Nếu như là có bối cảnh, vậy liền phiền toái hơn. Dù sao bất kể nói thế nào, Diệp Thần không thích hợp xuất thủ. Việc này xác thực cần Ngô Dũng cái này cùng là đệ tử mới vào tự hành giải quyết. Được rồi, chúng ta vẫn là trước nhìn một chút ngươi viện tử đi. Nói, Diệp Thần đi hướng trước đó viện tử. Vừa đi hai bước lại dừng lại. Đúng rồi, Ngô sư đệ, có cần hay không ta cho ngươi chuyển sang nơi khác ở, cùng người kia làm hàng xóm hẳn không phải là một kiện thuận tâm sự tình. Sư Minh, không cần, không bằng nói ta đang muốn cùng hắn làm hàng xóm. Ngô Dũng lắc đầu cự tuyệt, sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Nguyên trụ sở. Tốt, có chí khí, không hổ là sư đệ của ta. Diệp Thần vui mừng vỗ vỗ Ngô Dũng bả vai. Đúng rồi, trong tông môn không cấm cùng giới đệ tử ở giữa luật bàn, bất quá cũng không cần làm quá phận, chỉ cần không xảy ra án mạng liền tốt. Diệp Thần có ý riêng. Ta đã biết. Ngô Dũng gật đầu. Vậy được, chúng ta tiếp tục xem viện tử đi. Dứt lời hai người đi vào Lâm Nguyên sát vách biệt tử. Phát giác sau lưng không ai, Lâm Nguyên dừng bước lại bình phục một chút hô hấp. Hô còn tốt không có đổi tới, không phải. Đoán chừng chính là chịu bỗng nhiên đánh mà thôi. Đương nhiên Lâm Nguyên không có bị đánh dự định, đành phải chạy trước. Về phần có không có nguy hiểm tính mạng, Lâm Nguyên cũng không lo lắng, trong tông môn là cấm đồng môn tương tàn tông môn bên ngoài, không bị phát hiện vậy liền coi là chuyện khác. Lâm Nguyên cùng Ngô Dụng xung đột hoàn toàn không tính là thâm cừu đại hận. Bất quá để cho an toàn, Lâm Nguyên quyết định về sau vẫn là ít ra tông vi diệu. Tại chuyên pháp đường nghe một ngày khóa. Đừng nói, còn rất hữu dụng. Mặc dù Lâm Nguyên từng có tu hành kinh nghiệm, nhưng hư linh công kinh nghiệm vẫn là quá ít, chuyên pháp đường dạy bảo để Lâm Nguyên tu hoạch không ít. Trở về trụ sở trên đường, Lâm Nguyên đi ngang qua Ngô Dung viện tử, vừa hay nhìn thấy Ngô Dung từ viện tử ra. Làm sao lại gặp mặt, hiện tại còn ở ta sát vách. Gia hỏa này sẽ không để mắt tới ta đi. Lâm Nguyên giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ, tiếp tục hướng về viện tử của mình đi đến. Người chờ một chút. Nghe được Ngô Dung tiếng la, Lâm Nguyên vốn không muốn để ý tới, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là dừng bước. Ngươi gọi ta lại có chuyện gì? Nếu như là Giang Châu thành sự kiện kia lời nói, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nói Lâm Nguyên ôm quyền thi lễ. Lâm Nguyên đột nhiên nói xin lỗi, nhìn Ngô Dung như mày, sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lâm Nguyên vừa mới đã hiểu rõ, hai người bọn họ ở giữa mâu thuẫn cũng không phải cái gì thâm cừu đại hận. Hiện tại hai người là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, hoàn toàn không cần làm quá mức khó coi. Cái này ân oán có thể hóa giải tốt nhất vẫn là hóa giải vi diệu. Trước đó sở dĩ tại Diệp Thần trước mặt nói như vậy, hoàn toàn là Diệp Thần hùng hổ dọa người thái độ chọc giận Lâm Nguyên lịch phản tâm lý. Hiện tại chỉ có hai người ở đây, Lâm Nguyên dứt khoát liền buông mặt mũi. Nghĩ nhớ ngày đó sự kiện kia, đúng là Lâm Nguyên có lỗi với người ta tới. Lúc ấy Lâm Nguyên Lâm Uy Lâm phủ chỉ muốn hô cha, sau đó tìm tới thoát ly ổ sói thời cơ. Hiện tại Lâm Nguyên đã thoát ly ổ sói cũng không cần phải lại cùng người khác kết thù kết toán. Nghĩ đến nơi này, Lâm Nguyên thái độ càng thêm thành khẩn một chút. Huynh đệ, hiện tại tất cả mọi người là Hư Linh Tông đệ tử, hẳn là tương thân tương ái. Giang Châu thành sự tình, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, ta đối với ngươi đã tạo thành tổn thương, ta biết rõ sai lầm của mình. Ta ở chỗ này thành khẩn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nhìn xem Lâm Nguyên thành khẩn biểu lộ, Ngô Dung có chút không phân biệt được Lâm Nguyên đến tuột cùng là thật xin lỗi, còn là cố ý giả vờ. Nhìn thấy Ngô Dung thất thần không nói chuyện, Lâm Nguyên tiếp tục nói. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy xin lỗi không đủ, ta để ngươi đánh một trận xuất khí, ta cam đoan không hoàn thủ như thế nào. Nói Lâm Nguyên một mặt thản nhiên giang hai cánh tay, một bộ tùy ý Ngô Dung xử trí dáng vẻ. Cái này trực tiếp đem Ngô Dung làm cho sẽ không khỏi lùi lại một bước. Hắn xác thực nghĩ đánh Lâm Nguyên một trận báo thủ, nhưng hoàn toàn không nghĩ thông suốt qua loại phương thức này. Đến nha, không nên khách khí, đánh ta một chầu. Về sau chúng ta có lẽ còn có thể làm bạn tốt đâu. Lâm Nguyên giang hai cánh tay đi hướng Ngô Dũng. Ngô Dũng bị Lâm Nguyên không rời đầu nói bị hù liên tục rút lui. Nghĩ thầm Lâm Nguyên có phải hay không có cái gì bệnh nặng, nào có bức người khác đánh mình thậm chí đánh xong còn muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Ngươi không được qua đây, ngươi lại tới ta coi như độc thủ. Ngô Dũng thiên về một bên lui vừa nói. Nghe vậy, Lâm Nguyên dừng bước lại. Lâm Nguyên làm như vậy dĩ nhiên không phải muốn bị đánh, chỉ là vì chứng minh mình thành khẩn thái độ thôi. Hiện tại nếu là đem Ngô Dũng ép, thật đánh chính mình một trận làm sao bây giờ? Tốt tốt tốt, ta không đi qua. Lâm Nguyên buông cánh tay xuống. Chương 406, gia hỏa này cũng không khó làm mà chương 406, gia hỏa này cũng không khó làm mà Ngô huynh đệ, ngươi đã không đánh ta, ta coi như ngươi tha thứ ta. Đã tha thứ ta về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Đúng, ta gọi Lâm Nguyên, ta là trước thiên nhập môn hẳn là so ngươi sớm hai ngày. Đã so ngươi sớm, vậy ta liền mặt dày tự xưng sư minh. Lâm Nguyên bị dị tư duy lo dịp đem Ngô Dũng làm trò sẽ không. Ai cùng ngươi là bạn tốt hay nhận ngươi làm sư minh, không muốn như thế mặt dày vô sỉ được hay không? Ngô Dũng ở trong lòng giống giận. Ngô sư đệ, mọi người hiện tại cũng là hàng xóm cũng là bằng hữu, không bằng đến ta trong phòng cùng uống một chén. Nói, Lâm Nguyên còn dự định tiến lên ôm Ngô Dũng bà bay, làm ra mọi người là hảo huynh đệ bộ dáng. Ngô Dũng một mặt ghét bỏ né tránh Lâm Nguyên bàn tay theo ăn mặt. Không có ông đến, Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, thu tay lại tiếp tục nói. Ngô sư đệ, ngươi có phải hay không không rảnh nha? Không đợi Ngô Dũng trả lời, Lâm Nguyên liền bắt đầu tự quyết định. Không rảnh coi như xong, lần sau ngươi có rảnh rỗi ta mới hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đúng rồi, ngươi đi ra ngoài hẳn là có chuyện phải làm đi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Dứt lời, không cho Ngô Dũng đáp lời cơ hội, Lâm Nguyên quay người hướng về hắn viện tử đi đến, lưu lại một mặt ngậm bứt Ngô Dũng. Thằng đến nghe được ca một tiếng đóng cửa, Ngô Dũng mới phản ứng được. Không phải, ta vừa mới muốn nói gì tới. Hồi tưởng một chút chính mình lúc trước gọi lại Lâm Nguyên, là muốn cùng hắn ước định sau 3 tháng tỉ thí, hảo báo chính mình lúc trước bị đánh mối thủ. Nhưng bị Lâm Nguyên một trận tao thao tác, làm hắn đều quên mình dự tính ban đầu. Hiện tại Lâm Nguyên đã đóng cửa, Ngô Dũng do dự một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ đi gõ cửa dự định. tính toán chờ sau đó một lần gặp được gia hỏa này ta lại cùng hắn nước đấu.
Hừ, cái gì sư minh, trong lòng ta sư minh chỉ có Diệp Thần.
Nô Dũng miệng bên trong lẩm bẩm, sau đó phất ống tay áo một cái, hướng về nơi xa đi đến.
Nô Dũng thời điểm ra đi, cũng không phát hiện nét mặt của mình đã khôi phục ngày xưa ánh nắng, tựa hồ là Lâm Nguyên không rời đầu hành vi để hắn tức giận trong lòng đánh tan không ít.
Hô đi rồi sao? Trên tại cửa ra vào Lâm Nguyên nghe được Nô Dũng rời đi tiếng bước chân, lúc này thở dài một hơi.
Xem ra gia hỏa này cũng không phải khó như vậy làm nha, lần sau chuẩn bị điểm ăn ngon mới hảo hảo chiêu đãi hắn một chút, hẳn là có thể hóa giải a gặp song phương mâu thuẫn đã chuyện lớn hóa nhỏ, còn kém chuyện nhỏ hóa không. Lâm Nguyên một mặt nhẹ nhõm trở về phòng bắt đầu tu luyện. Sáng ngày thứ hai, Lâm Nguyên như cũ trước khi ra cửa hướng chuyển pháp đường nghe giảng. Một tiếng kẹt, Lâm Nguyên đẩy ra cửa sân.
Trùng hợp, sát vách cửa sân cũng đúng lúc mở ra.
Hai người bốn mắt tương đối, Lâm Nguyên một mặt quen thuộc chào hỏi.
Nô sư đệ, trùng hợp như vậy nha, ngươi cũng đi ra ngoài.
Ai là ngươi sư đệ? Lâm Nguyên, ngươi nói chuyện chú ý một chút.
Nô Dũng sụ mặt đáp lại.
Ai nha, tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, sao có thể khách khí như vậy đâu?
Lâm Nguyên mặt dày vô sỉ đến gần hai bước.
Nếu là ngươi không thích sư đệ xưng hô thế này, vậy ta liền xưng hô ngươi là sư minh tốt.
Đối với tự nhận sư đệ, Lâm Nguyên một điểm không có không có ý tứ, dù sao chỉ là cái xưng hô mà thôi.
Nô sư minh, ngươi sớm như vậy đi ra ngoài muốn đi đâu nha?
Lâm Nguyên đi đến Nô Dũng bên người, Nô Dũng đội vàng né tránh hai bước cùng Lâm Nguyên kéo dài khoảng cách.
Ta tại sao muốn cùng ngươi nói?
Nô Dũng có chút để phòng nhìn xem Lâm Nguyên.
Nghe được hắn không có cự tuyệt sư minh xưng hô thế này, Lâm Nguyên liền biết ra mặt dày quả nhiên hữu dụng.
Hiện tại chính là nghĩ biện pháp rút ngắn quan hệ, sau đó để trước đó chuyện nhỏ hóa không.
Lâm Nguyên trên dưới đánh đo một cái Nô Dũng, phát hiện ngực quần áo chỗ lộ ra góc sách.
Nhìn lộ ra ngoài bộ phận, tựa hồ là một bản bí tịch.
Hồi tưởng Nô Dũng là hôm qua nhập ở nơi này, nghĩ đến cũng là vừa đạt được công pháp dự định học tập sau tu luyện. Cũng không biết hắn là đi truyền pháp đường vẫn là đi tìm hôm qua dẫn hắn tới Diệp Thần.
Nô sư minh, làm gì như thế để phòng đâu, ta đối với ngươi không có ác ý.
Đúng rồi, ta đang muốn đi truyền pháp đường nghe tiền bối giảng giải công pháp, có muốn cùng đi hay không nghe một chút?
Ngươi biết công pháp đường ở đâu?
Nô Dũng lộ ra hiếu kỳ ánh mắt.
Hắn hôm qua nghiên cứu cả đêm, đều không có hiểu rõ công pháp tu luyện thế nào.
Mà Diệp Thần mấy ngày nay hẳn là còn ở bận rộn tấn thăng nội môn đệ tử sự tình, hắn không tốt đi quấy rầy, hôm nay đi ra ngoài chính là muốn tìm người hỏi một chút chỗ nào có thể có dạy bảo công pháp.
Nghe được Nô Dũng đáp lời, Lâm Nguyên nhếch miệng lên.
Ta đương nhiên biết, hôm qua ta liền đi qua, Nô sư minh ngươi có phải hay không có công pháp bên trên vấn đề, không bằng cùng đi như thế nào?
Lâm Nguyên nhiệt tình mời.
Cái này,
tôi đã do dự một chút, Nô Dũng vẫn là đáp ứng.
Nô sư minh, mời đi theo ta.
Nói Lâm Nguyên liền dẫn đầu đi đến.
Nhìn xem Lâm Nguyên rời đi, Nô Dũng cũng không có lập tức đuổi theo kịp.
Nô sư minh, đến nha, tối nay truyền pháp đường liền không có chỗ ngồi.
Lâm Nguyên quay người thúc giục.
Nghe được Lâm Nguyên thanh âm, Nô Dũng sờ lên ngực công pháp bí tịch.
Cuối cùng bức thiết tu luyện ý nghĩ chiến thắng hắn cùng Lâm Nguyên ở giữa không thoải mái.
Hai người một trước một sau đi tới, song phương bảo trì một cái không gần không xa khoảng cách.
Ven đường lại gặp được không ít đệ tử mới nhập môn.
Đi nửa canh giờ, hai người tới truyền pháp đường.
Nô sư minh, nơi này chính là truyền pháp đường, chúng ta mau vào đi thôi.
Lâm Nguyên chỉ vào trước mặt đạo trường nói.
Dứt lời, liền thuận đám người hướng trong đạo trường đi đến.
Nô Dũng không có trả lời, nhưng vẫn là đi theo đi vào.
Đi vào đạo trường, nhìn xem Lâm Nguyên đi xa, Nô Dũng đi vào nơi hẻo lánh tìm một chỗ ngồi xuống.
Nhưng Lâm Nguyên nơi nào sẽ như ý của hắn, quay đầu nhìn thấy Nô Dũng né tránh mình, trực tiếp đi trở về, cuối cùng ngồi tại bên cạnh hắn.
Lâm Nguyên, ngươi ngồi ta bên này làm gì?
Nô Dũng có chút khó chịu vặn mèo đốn éo thân thể, tựa hồ muốn đứng lên một lần nữa tìm cái vị trí.
Ta nhìn ngươi bên này không phải vừa vặn có vị trí nha, vừa vặn tất cả mọi người là hàng xóm, có công pháp bên trên vấn đề còn có thể cùng một chỗ tham khảo.
Lâm Nguyên thân thiện hành vi, để Nô Dũng có chút không được tự nhiên.
Làm như vậy xuống dưới, hắn còn thế nào hướng Lâm Nguyên ước đấu nha?
Bản năng muốn rời xa Lâm Nguyên, nhưng không đợi hắn đứng lên, Lâm Nguyên trực tiếp vô vô bờ vai của hắn.
Ngươi nhìn, giảng sư tới, chớ lộn xộn, lát nữa liền muốn cách nói.
Nghe vậy, Nô Dũng đành phải bỏ đi đổi vị trí ý nghĩ.
Truyền pháp trên đạo trường, rất nhanh liền tụ tập mấy trăm tên đệ tử.
Đương nhiên Hư Linh Tông đệ tử, nhưng không chỉ như vậy điểm.
Hư Linh Tông thân là cỡ lớn tông môn, chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu vực.
Mỗi cái khu vực lại phân xuất chúng nhiều đỉnh núi.
Giống như vậy tân tiến đệ tử đỉnh núi mỗi cái khu đều có mấy cái, mà mỗi cái đỉnh núi đều có truyền pháp đường loại này cơ sở công năng kiến trúc tồn tại.
Tổng tính toán xuống, Hư Linh Tông mỗi một giới đệ tử mới có chừng gần bằng người.
Lâm Nguyên trước mắt chỗ khu vực là Bắc khu,
gặp vị trí ngồi đầy, cách nói rất nhanh bắt đầu.
Lâm Nguyên đã thành công tu luyện ra một tia linh lực, tại cái này chỉ là vì che giấu mình tu tiên tiểu bạch người thiết, thuận tiện nghe một chút tu luyện Hư Linh công kỹ xảo.
Chương 407, ước đấu.
Không có cơ hội nói cửa ra chương 407, ước đấu.
Không có cơ hội nói cửa ra mà Ngô Dũng mặc dù có cái Diệp Thần cái này nội môn sư minh, nhưng đối tu luyện vẫn là kiến thức nửa đời.
Bằng không thì cũng sẽ không liền cảnh giải công pháp đều không làm được.
Chỉ gặp Ngô Dũng nghe giảng sư giảng giải, thỉnh thoảng cau mày, tựa hồ có chút từ ngữ không có thể hiểu được.
Nhìn thấy Ngô Dũng dáng vẻ, Lâm Nguyên liền biết hắn là hàng thật giá thật tu tiên tiểu bạch.
Thế là liền bắt đầu phóng thích tiện ý Ngô sư minh, cái này ngự thủ tâm thần, không ta cảm giác linh có ý tứ là bảo trì cảm xúc kiên tĩnh, vung lòng thể xác tinh thần, dụng tâm thần cảm giác chung quanh, dạng này mới có thể cảm nhận được trong không khí linh khí.
Nguyên lai là dạng này.
Lâm Nguyên để Ngô Dũng hiểu ra, lông mày không khỏi giãn ra.
Nhưng tùy theo hắn lại là giật mình.
Lâm Nguyên, ngươi tại sao muốn cùng ta nói cái này?
Ngô Dũng thấp giọng nói.
Tất cả mọi người là hàng xóm nhà, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Ta gặp ngươi như mày, tựa hồ là có chút vấn đề không hiểu, vừa lúc ta biết, cho nên liền nói ra. Ngô Dung nghiêm túc nhìn xem Lâm Nguyên, nghĩ thầm Lâm Nguyên làm như vậy đến tuột cùng có ý đồ gì, chẳng lẽ là thật giống hắn nói như vậy là vì trợ giúp mình. Nhưng Giang Châu Thành lần kia, Lâm Nguyên rõ ràng không phải như thế lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Ngô sư minh, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nếu là ngươi cảm thấy ta quấy rầy đến ngươi, vậy ta liền không nói. Lâm Nguyên trong trà trà tức giận ngữ, để Ngô Dung cự tuyệt cuối cùng vẫn là không có có thể nói ra. Nhưng hắn lại không có cách nào nói ra, ngươi còn tiếp tục nói, ta muốn nghe, như vậy Ngô Dung chỉ có thể giữ yên lặng. Nhìn thấy Ngô Dung không nói lời nào, theo Lâm Nguyên chính là không ý cự tuyệt. Cách nói vẫn còn tiếp tục, thế là mỗi khi Ngô Dung suy nghĩ thời khắc, Lâm Nguyên đều sẽ nhỏ giọng giải thích một phen. Giải thích nhiều, cuối cùng Ngô Dung bung ra tâm phòng, bắt đầu chủ động hỏi thăm về tới. Một ngày cách nói xuống tới, quan hệ của hai người giữa bất chi bất giác quen thuộc không ít. Cách nói kết thúc, hai người đi ra đạo trường. Ngô sư minh, ta muốn đi giao dịch đường cái mua ít đồ, liền không bồi ngươi cùng một chỗ trở về. Ừm, tốt, ngươi đi thong thả, lần này cảm ơn ngươi. Ngô Dung theo bản năng đáp lại. Lời mới vừa nói ra, Ngô Dung liền kịp phản ứng. Ta tại sao phải như thế ôn tồn cùng hắn nói lời cảm tạ nha, giữa chúng ta rất quan sao? Quay người muốn cùng Lâm Nguyên giải thích rõ ràng, nhưng phát hiện Lâm Nguyên đã đi xa. Ngô Dung miệng ngập ngừng, tâm tình rất là phức tạp, cuối cùng vẫn là không có để cho ở Lâm Nguyên. Ước đấu sự tình lần sau lại cùng hắn nói đi, nhìn vào hôm nay cho ta giảng giải công pháp, đến lúc đó ta đánh nhẹ một chút. Ngô Dung trong lòng lẩm bẩm, sau đó một người trở về trụ sở. Đối với Ngô Dung tâm thái biến hóa, Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, bất quá hắn biết rõ, mình vô năng lực, rất nhanh liền có thể đem Ngô Dung lừa dối tìm không thấy Nam Bắc. Đoán chừng kia cái gì ước đấu, Ngô Dung là vĩnh viễn không có cơ hội nói cửa ra. Lúc này Lâm Nguyên đi vào giao dịch đường cái, là vì xem xét tu hành tài nguyên giá cả, làm tốt về sau đến tu luyện làm chuẩn bị. Trải qua một phen xem xét, phát hiện nơi này vật tư giá cả so tại Lâm Nguyên làm sủng vật heo thế giới kia mắc hơn một điểm. Lâm Nguyên đoán chừng một chút, trên tay hắn hơn 1000 trung phẩm linh thạch hẳn là có thể mua được để hắn tu luyện tới luyện khí hậu kỳ tài nguyên. Về phần cụ thể đến luyện khí 7 tầng, vẫn là 8 tầng, 9 tầng liền không thể xác định. Thời gian nhoáng một cái chính là 7 ngày trôi qua. Kẹt kẹt, Ngô Dũng đẩy ra cửa sân đi ra. Tại cửa ra vào chờ đợi một lát, lại không gặp Lâm Nguyên ra. Chỉ trước mấy ngày, Lâm Nguyên đều là so Ngô Dũng sớm hơn thời gian đi ra ngoài, hơn nữa còn sẽ chờ đợi Ngô Dũng cùng một chỗ tiến về chuyến pháp đường. Cái này đều để Ngô Dũng dưỡng thành quen thuộc. Mặc dù còn không có coi Lâm Nguyên là làm bạn tốt, nhưng bằng hữu bình thường hoàn toàn tính được là. Về phần ước đấu sự tình, Ngô Dũng đã không để trong lòng. A Lâm Nguyên hôm nay làm sao muộn như vậy còn chưa có đi ra, hắn là không có ý định đi cách nói đường vẫn là ngủ qua rồi. Trong lòng nghi ngờ Ngô Dũng, lúc này đi đến Lâm Nguyên ngoài cửa viện, gõ cửa sân. Đông đông đông. Ai nha? Trong môn chuyển đến Lâm Nguyên thanh âm. Là ta. Một tiếng quẹt, viện cửa bị mở ra. Quần áo có chút xốc xếch Lâm Nguyên đi ra, tựa hồ là vừa rời giường bộ dáng. Nguyên lai là Ngô sư huynh nhà, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngươi làm sao mới rời giường, hôm nay không đi truyền pháp đường sao? Không có ý tứ nha, Ngô sư minh, ta gần nhất đã đem công pháp tu luyện nhập môn, liền không cùng đi với ngươi truyền pháp đường. Lâm Nguyên cười giải thích. Nhanh như vậy? Ngô Dũng trong lòng giật mình. Có thể nghĩ đến trước đó trên lớp học Lâm Nguyên cùng hắn giảng giải, hắn lập tức minh bạch. Người ta công pháp đều lý giải đấu, hiện tại tu luyện nhập môn rất bình thường, xác thực không cần lại đi truyền pháp đường nghe giảng. Chúc mừng ngươi, kia ta hôm nay chỉ có một người đi. Ừm, tốt, Ngô sư minh ngươi đi thong thả. Lâm Nguyên cười ngoác. Ngô Dũng dừng lại một lát, quay người rời đi. Không có Lâm Nguyên buổi tiếp, hắn trong lúc nhất thời lại có chút không quen. Nhìn thấy Ngô Dung đi xa, Lâm Nguyên lúc này mới đóng lại cửa sân. Ha ha, vậy mà lại chủ động cùng ta chào hỏi, xem ra đã giải quyết ra hòa này. Về phần tiếp tục cùng Ngô Dung làm sâu sắc quan hệ, Lâm Nguyên không có có ý nghĩ này. Ngô Dung cũng không phải mỹ nữ, không đến mức để Lâm Nguyên lại phí tâm tư. Hiện tại đã đem giữa bọn hắn xung đột giải quyết, bảo trì loại quan hệ này như vậy đủ rồi. Trước mắt trọng yếu nhất chính là sớm ngày trúc cơ. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Đi trở về phòng, nhìn trên bàn bình bình lọ lọ, Lâm Nguyên tùy tiện cầm lấy một bình, liền bắt đầu cắn thuốc tu luyện. Một tháng sau, lần trước đệ tử chỗ đỉnh núi, một cái bình thường trong tiểu viện, mấy cái ngoại môn đệ tử chính tụ tại gian phòng. Một người trong đó xuất ra trận bàn mở ra một đạo cách âm kết giới. Chương nào, ta để các ngươi hỏi thăm sự tình hỏi thăm rõ ràng sao? Vương sư minh, ta đã hỏi thăm rõ ràng, đây là Phong Diệp Phong Tân Tiến đệ tử bên trong tư chất xuất chúng người danh sách. Nói, Chương Đào xuất ra một quyển sách đưa tới tu vi cao nhất Vương sư minh trước mặt. Có Chương Đào dẫn đầu, mấy người khác cũng liền bận bịu xuất ra sách. Vương sư minh, đây là Thanh Thạch Phong. Đây là Lục Liêu Phong. Tiếp nhận sách, Vương sư Minh tiện tay lật xem một lần, lông mày không khỏi nhăn lại. Sách bên trên chỉ đơn giản biết danh tự cùng đại khái linh căn tư chất, rất nhiều tên người sau không có miêu tả lai lịch bối cảnh. Làm sao chỉ có ngần ấy tin tức, kỹ càng bối cảnh đâu? Vương sư Minh phủi tay bên trong sách, biểu lộ rất là bất mãn. Vương sư Minh, sự vụ đường đăng ký tin tức cặn kẽ chúng ta nhưng không lấy được, chỉ có thể thông qua tại tân tiến đệ tử ở giữa nghe ngóng. Có thể làm đến những tin tức này, đã là cực hạn. Trương Đào có chút khó khăn giải thích nói. Đúng vậy à, Vương sư Minh, chúng ta những này ngoại môn đệ tử căn bản tiếp xúc không đến những cái kia cơ mật tin tức. Một người hát đệm. Nghe vậy, Vương sư Minh vẫn là nhíu mày. Vương sư Minh, những tin tức này cũng không trọng yếu đi, dù sao chúng ta đắc thủ về sau liền sẽ rời đi Hư Linh Tông. Ai nói không trọng yếu, nếu là chúng ta động không nên động người, ngươi cho là mình có thể chạy đi được. Chương 408, hắn là vị hôn phu ta chương 408, hắn là vị hôn phu ta Vương Sư Minh, ngươi nói chúng ta đương nhiên biết, thế nhưng là chúng ta thật tận lực nha.
Đúng vậy a, Vương Sư Minh, nếu không, ngươi lại nhiều cho chúng ta một chút thời gian.
Đúng vậy à, một tháng thời gian cũng quá ngắn, nếu có thể nhiều cho chúng ta thời gian mấy tháng, chúng ta nhất định có thể đem tất cả tin tức dò nghe. Mấy người nói trực tiếp đứng vững Vương Sư Minh, để sát mặt của hắn có chút khó coi. Do dự một chút về sau, Vương Sư Minh vẫn là thỏa hiệp.
Tốt, ta lại cho các ngươi một tháng thời gian, các ngươi nhất định phải hiểu rõ lai lịch của những người này.
Vương Sư Minh rỗi ra ngón tay lần lượt điểm mấy người.
Vâng,
là.
Vương Sư Minh, một tháng thời gian chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Trương Đào đội vàng cam đoan.
Đúng.
Một tháng thời gian, chúng ta nhất định có thể dò nghe.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Mấy người khác cũng liền bận bịu đáp ứng.
Tốt,
kia quyết định như vậy đi, nếu như một tháng sau các ngươi không có hoàn thành, hậu quả các ngươi rõ ràng.
Nghiêm khắc dặn dò mấy người về sau, Vương Sư Minh một mình đi ra phòng ốc.
Sau đó, mấy người cũng chia phê rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại Trương Đào cùng cái viện này chủ nhân Lý Vũ.
Trương Sư Minh, ngươi chờ một chút.
Lý Vũ gọi lại muốn rời khỏi Trương Đào.
Lý sư đệ, ngươi gọi ta lại có chuyện gì?
Trương Đào dừng bước lại.
Lý Vũ không có lập tức trở về lời nói, mà là đến gần mấy bước tiến đến Trương Đào bên người, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng.
Ngươi nói Vương Sư Minh muốn chúng ta nghe ngóng những tin tức này làm gì?
Ngươi muốn biết?
Trương Đào liếc mắt nhìn Lý Vũ một chút.
Ừm.
Lý Vũ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò.
Hắn là bị Trương Đào kéo vào băng chỉ nghe nói là nghe ngóng tin tức liền có thể kiếm được đại bút linh thạch.
Nhưng từ hôm nay giao lưu tin tức đến xem, chuyện này rõ ràng không đơn giản.
Ngươi muốn biết liền đi hỏi Vương Sư Minh nha.
Trương Đào liếc mắt.
Ha ha, ta đây không phải không dám nha.
Lý Vũ cười khan một tiếng.
Ngươi không dám, ta liền dám sao?
Trương Đào tức giận nói.
Nhìn thấy Trương Đào phản ứng, Lý Vũ cảm giác có chút kỳ quái, thế là không khỏi hỏi.
Trương Sư Minh, ngươi chẳng lẽ cũng không biết Vương Sư Minh ý đồ?
Ta đương nhiên không biết, loại sự tình này coi như nói cho ta cũng không muốn nghe.
Trương Đào lắc đầu, một bộ việc không liên quan đến mình dám vẻ.
Vì sao?
Lý Vũ càng thêm hiếu kỳ.
Dù sao không phải chuyện gì tốt.
Trương Đào ngữ khí yếu ớt.
Lý Vũ huynh đệ, nghe ta câu khuyên, không nên đánh nghe ít hỏi thăm chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, trước tiên rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất.
Nói. Trương Đào hướng về cổng đi đến.
Bằng không.
Trương Đào tại cửa ra vào dừng lại đột nhiên mở miệng.
Nói chung quy là chưa nói xong, lắc đầu sau liền trực tiếp rời đi.
Khiến cho Lý Vũ không hiểu ra sao.
Lục Liêu Phong, cũng chính là Lâm Nguyên ở lại sân phòng.
Một người mặc hư linh tông rồng phục ngoại môn đệ tử xinh đẹp nữ đệ tử ngay tại chân núi chờ.
Một đôi câu hồn mắt ngay tại đánh giá trung quanh.
Lúc này một cái nam đệ tử từ Lục Liêu dưới đỉnh đến, nữ đệ tử liền vội vàng tiến lên ngăn lại.
Làm gì?
Bị đột nhiên ngăn lại, nam nhân giật nảy mình.
Vị sư huynh này, không có ý tứ, hù đến ngươi.
Nữ nhân chớp chớp đẹp mắt con mắt, một bộ dáng khả ái.
Thấy là mỹ nữ, nam nhân lập tức lộ ra hiền lành biểu lộ.
Không có, không có, vừa mới là ta không thấy được sư muội, ta hẳn không có hù đến ngươi đi ngạch, không có.
Nữ nhân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu.
Không có hù đến ngươi liền tốt đúng, sư muội, ngươi ngăn lại ta có chuyện gì không?
Nam nhân ấm giọng thì thầm mà hỏi.
Ngạch, sư minh, ngươi biết một vị gọi Lâm Nguyên sư minh sao?
Nữ nhân tựa hồ có chút không quen người này thân thiết thái độ, nhưng vẫn là như nói thật ra bản thân ý đồ đến.
Lâm Nguyên.
Nam nhân nhíu mày suy tư. Cái tên này có chút lạ lắm.
Đúng rồi, hắn giải cái dạng này, đại khái là một tháng trước gia nhập hư linh tông.
Nữ nhân lấy ra một tờ giấy, phía trên miêu tả lấy Lâm Nguyên hình dạng.
Nam nhân tiếp nhận giấy nhìn một chút, sau đó lắc đầu.
Thật có lỗi, vị sư muội này, ta cũng là gần nhất gia nhập hư linh tông, ngươi muốn tìm người này ta cũng không nhận ra.
Vừa nói vừa đem trang giấy còn đưa nữ nhân.
Tốt ta, tạ ơn vị sư huynh này. Nữ nhân tiếp nhận trang giấy, túi đầu nói tạ.
Xem ra không tại Lục Liễu Phong.
Cái này Lâm Nguyên chạy đi đâu?
Nữ nhân ở thì thầm trong lòng, sắc mặt có chút ưu sầu, quay đầu liền muốn rời khỏi.
Nhìn thấy mỹ nhân phát sầu, nam nhân đương nhiên không hội kiến sự tình mặc kệ, lúc này hỏi:
"Không biết sư muội tìm cái này Lâm Nguyên có chuyện gì, nếu như khẩn cấp, ta có thể nắm bằng hữu của ta hỏi một chút."
"Thật sao?"
Nữ người nhãn tình sáng lên, một mặt kinh hỉ.
"Đương nhiên là thật, mặc dù ta cũng mới tới một cái nguyệt nhiều tháng, nhưng vẫn là giao không ít bằng hữu, liền ngay cả cái khác mấy cái tân tiến đệ tử sân phong, ta cũng là có bằng hữu."
Cặp kia đẹp mắt câu hồn mắt thấy nam người trợn cả mắt lên vội vàng vỗ ngực.
"Quá tốt rồi,
thật sự là cảm ơn ngươi."
Nữ nhân cúi người chào nói tạ, sau đó lại liền vội vàng đứng lên nói:
Lâm Nguyên, hắn là vị hôn phu của ta.
A,
nam nhân nghe được sững sờ, không khỏi kinh ngạc lên tiếng.
Vốn cho là cái độc thân sư muội, còn muốn lấy rút ngắn quan hệ, nhìn xem mình có khả năng hay không cầm xuống.
Không nghĩ tới lại là cái phụ nữ có chồng.
Nữ nhân tên là Hải Mị, nàng ngàn dặm xa xôi từ Thanh Huyền Tông chạy đến chính là tìm kiếm Lâm Nguyên.
Nghe được nàng danh tự liền biết hắn cùng cái kia biển trời nam quan hệ không tầm thường.
Không sai, nàng chính là biển trời nam tôn nữ.
Mà Lâm Nguyên thì là biển trời nam cho tôn nữ chuẩn bị tướng công, đương nhiên là lấy lô đỉnh thân phận.
Lâm Nguyên nếu là biết việc này, khẳng định sẽ nói, có loại chuyện tốt này ngươi không nói sớm.
Nói sớm ta chẳng phải không đi mà.
Có câu nói là hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, có thể qua được nữ nhân xinh đẹp như vậy, liền xem như đương lô đỉnh, chỉ có thể sống một năm, Lâm Nguyên cũng nhận.
Nhưng đó cũng là Lâm Nguyên không có lấy được tự do trước đó ý nghĩ.
Hiện tại cũng đã trốn ra ngoài, đương nhiên không có khả năng lại trở về đương giao hẹn.
Sư Minh, ngươi thế nào?
Hải Mị nháy máy mắt.
Ha ha, không có gì, sư muội ngươi nói tiếp.
Nam nhân cười một tiếng, che giấu nội tâm xấu hổ. A, tốt. Cũng không biết Hải Mị là cố ý giả vờ không biết, còn là đơn thuần nhìn không ra nam nhân ý đồ, tiếp tục nói. Lâm Nguyên hắn là vị hôn phu của ta, chúng ta ước định chờ hắn 18 tuổi liền thành thân, thật không nghĩ đến hắn lại bỏ xuống ta trốn đến Hư Linh Tông. Hải Mị lộ ra lã chã trực khóc biểu lộ. Cái gì? Còn có không biết tốt xấu như vậy, cô phụ mỹ nhân tâm nam nhân. Nam nhân nghe xong lòng đầy căm phẫn. Lâm Nguyên, ta không phải. Ta không có. Ngươi đừng nói mỏ. Ta gia nhập Hư Linh Tông chính là vì tìm tới hắn, thật không nghĩ đến Hư Linh Tông như thế lớn, ta liên tục tìm mấy nơi đều không tìm được người. Nói, Hải Mị dùng khẩn cầu mắt chỉ nhìn nam nhân. Hải Mị đáng thương nhỏ biểu lộ 10 phần làm người thương yêu yêu, làm cho nam nhân không tự chủ được mềm lòng. Cũng mặc kệ nàng có phải hay không phụ nữ có chồng lúc này bỗ ngực. Sư muội, ngươi yên tâm, ta cái này triệu tập bằng hữu của ta, nhất định đem nam nhân kia tìm ra. Chương 409, rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 409, rốt cuộc tìm được ngươi, thật cảm tạ sư minh. Gặp nam nhân đồng ý giúp đỡ, Hải Mị lần nữa cảm tạ. Sư muội, không cần khách khí, đây đều là việc nhỏ. Nam nhân khoát khoát tay. Đi, ta cái này dẫn ngươi đi bằng hữu của ta nơi đó hỏi một chút. Dứt lời, nam nhân liền dẫn đầu đi đến, hai người hướng về chuyển pháp đường đi đến. Chuyển pháp đường đạo trường không chỉ có là tiền bối truyền thụ công pháp tu hành kinh nghiệm địa phương, cũng là đệ tử mới vào giao lưu tâm đắc địa phương. Đặc biệt là mỗi giới đệ tử mới nhập môn đoạn thời gian kia, cái này ở bên trong náo nhiệt. Sư muội, mấy cái kia liền là bằng hữu của ta chúng ta quá khứ. Nam nhân chỉ vào đạo trường nơi hẻo lánh một đám người. Được. Hải Mị gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, ta còn không biết sư muội tên của ngươi đâu. Nam nhân vừa đi vừa hỏi thăm. Ta gọi Hải Mị. Hải Mị, tên rất hay, ta gọi Lôi Gió. Lúc này hai người tới Lôi Gió bằng hữu nơi đó. Lôi Gió, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy nha? Trong đám người có người phát hiện Lôi Gió. Cái giờ này không tính là một đi. Lôi Gió đi đến bằng hữu bên người. Mấy người chú ý tới Lôi Gió bên người xinh đẹp muội tử, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, vị này là Hải Mị, Hải sư muội. Lôi Gió chỉ vào Hải Mị giới thiệu nói, nguyên lai là Hải sư muội nha, hạnh ngộ Hải sư muội cũng là đến giao lưu tu luyện tâm đắc sao? Ta cho ngươi biết, ta đã là luyện khí tầng 2. Hải sư muội, ta trước đó giống như tại Lục Liêu Phong chưa từng gặp qua ngươi nha, ngươi là mới nhập môn sao? Mấy người khác đội vàng tới hạch hỏi xích lại gần hồ. Hải Mị bị những này nhiệt tình nam nhân vây quanh, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Mới lần thứ nhất gặp mặt, các ngươi có thể hay không đừng như vậy, không thấy được đều hủ đến Hải sư muội mà. Lôi Gió nhìn ra Hải Mị quý muống, đội vàng ngăn lại mấy người bằng hữu. Ha ha, không có ý tứ có lỗi với nhà, Hải sư muội. Bị ngăn trở mấy người cười cười xấu hổ, đội vàng nói xin lỗi, tựa hồ cũng cảm giác hành vi của mình đường đột giai nhân. Thật sự là Hư Linh Tông đại bộ phận sơn phong đều là cái nam nhiều nữ ít tình huống. Đột nhiên xuất hiện một cái mỹ mạo sư muội, để bọn hắn có chút quá kích động. Ha ha, không quan hệ. Hải Mị khoát khoát tay, gạt ra một cái tiếu dung. Hải sư muội, ngươi không phải cần muốn tìm người sao? Hiện tại bằng hữu của ta đều ở nơi này, ngươi đem người kia chân dung lấy ra đi. Chỉ cần người này là Lục Liễu Phong mấy người bọn hắn nhất định có người từng thấy. Lôi Gió nhẹ nói, biểu hiện nho nhã lễ độ. A, tốt. Hải Mị vội vàng xuất ra Lâm Nguyên chân dung để đám người phân biệt. Đám người tiếp nhận chân dung, từng cái xem xét. Trước mấy người nhìn về sau, đều là lắc đầu, biểu thị mình không biết. Nhìn thấy tất cả mọi người lắc đầu, Hải Mị trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra lại không tại Lục Liễu Phong, làm sao tìm được người phiền toái như vậy đâu. Người này, ta giống như gặp qua. Người cuối cùng cầm chân dung nói. Hải Mị nhãn tỉnh sáng lên, rốt cục có Lâm Nguyên tin tức. Nàng trà trộn vào Hư Linh Tông đã có đã mấy ngày nay nàng đã chạy mấy cái đỉnh núi nghe ngóng, nhưng đều không có hỏi thăm đến. Nàng cũng hoài nghi nhà mình ra cho tin tức có phải thật vậy hay không. Ồ, Dương sư đệ, ngươi mau nói ở đâu gặp qua người này, có phải hay không chúng ta Lục Liêu Phong? Lôi Gió vội vàng thúc giục. Người này ta tại hơn một tháng trước gặp qua, hẳn là Lục Liêu Phong. Sư Minh, ngươi biết hắn hiện tại ở nơi nào sao? Hải Mị tiến lên hỏi thăm. Thật có lỗi, cái này ta cũng không biết, ta lúc đầu chỉ là gặp một lần, cũng không có quá nhiều giao lưu. Nam nhân lắc đầu. Nghe vậy, Hải Mị nhíu mày. Bất quá, ta lúc ấy nhìn thấy hắn cùng cái kia Ngô Dũng sư huynh cùng một chỗ, nói không chừng hắn biết chút ít cái gì. Nam nhân lại bổ sung một câu. Ngô Dũng, mấy vị sư huynh có thể hay không cáo chi cái này Ngô sư huynh hiện tại ở đâu? Từ chỗ nào có thể tìm được hắn? Hải Mị dò hỏi. Ngô Dũng tại đỉnh núi này còn có chút danh tiếng, không chỉ có tư chất xuất chúng, còn thường xuyên có cái nội môn đệ tử sang đây xem hắn, cho nên rất nhiều người đều biết. Hải sư muội, cái này Ngô Dũng ta biết, hắn cũng thường xuyên đến truyền pháp đường giao lưu, không biết hôm nay hắn có hay không tới. Nói Lôi Gió ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh, sau đó phát hiện Ngô Dũng thân ảnh. Người kia chính là Ngô Dũng. Lôi Gió chỉ vào nơi xa nói. Thuận Lôi Gió chỉ dẫn, Hải Mị lập tức liền thấy chàng trai chói sáng Ngô Dũng. Tạ ơn các vị sư minh. Nói lời cảm tạ một tiếng về sau, Hải Mị liền hướng về Ngô Dũng bên kia chạy tới. Gian phòng bên trong, Lâm Nguyên từ mở mắt, cũng thở ra một ngụm trọc khí. Hô luyện khí tầng 3 ta cái này tốc độ tu luyện vẫn là thật mau, ấn theo tốc độ này, trong vòng nửa năm đạt tới luyện khí 8 tầng, thậm chí 9 tầng hẳn không phải là vấn đề. Cầm lấy một bình đan dược, Lâm Nguyên chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lúc này bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Đông đông đông. Lâm Nguyên, ngươi có nhà không? Nghe thanh âm là Ngô Dũng thanh âm. Gia hỏa này hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Lâm Nguyên trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi ra ngoài chuẩn bị mở cửa. Một tiếng bạc kẹt, Lâm Nguyên mở ra cửa sân, nhìn thấy trước cửa một đôi tuấn nam tỉnh nữ. Sách, khá lắm mỹ nhân, không phải là Ngô Dũng cố ý mang tới hướng ta khoe khoang a.
Nhìn thấy Hải Mị, Lâm Nguyên ở trong lòng âm thầm cô. Hắn không có chú ý tới, hai người nhìn ánh mắt của hắn đều có chút không đúng.
Ngô Dũng nhìn ánh mắt của hắn như là nhìn rất rưỡi. Trên đường hắn đã nghe Hải Mị nói, nàng ngàn dặm xa xôi từ Thanh Huyền nước tới chính là vì tìm về Lâm Nguyên cái này vị hôn phu. Kết hợp Giang Châu thành lần kia hắn nhìn thấy Lâm Nguyên bên đường đùa giỡn nhà lành, còn có lần này vứt bỏ vị hôn thê hành vi. Lâm Nguyên tại Ngô Dũng trong suy nghĩ đã trở thành không chịu trách nhiệm cặn bã nam. Hải Mị nhìn Lâm Nguyên ánh mắt thì là tràn ngập khát vọng, tựa hồ Lâm Nguyên là cái gì chân bảo đồng dạng.
Ngô sư minh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?
Lâm Nguyên trước tiên mở miệng. Ngô Dũng ghét bỏ nhìn thoáng qua Lâm Nguyên cái này cặn bã nam, không để ý đến hắn. Quay đầu nhìn về phía bên người Hải Mị, Ngô Dũng trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ.
Hải sư muội, người ta đã mang ngươi tìm được, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, gia hỏa này nhân phẩm chẳng ra sao cả.
Lâm Nguyên sững sờ, không hiểu rõ gia hỏa này vì sao muốn nói chuyện này.
Uy,
Ngô Dũng, ngươi nói cái gì đó?
Ngô Dũng vẫn là không có để ý tới Lâm Nguyên, tiếp tục kể ra.
Hải sư muội, ngươi nhưng nhất định phải thấy rõ ràng lại làm lựa chọn, có đôi khi người cũng không nên bị một tờ hôn ước cho ước thúc.
Ngô sư minh, ta đã biết, cảm ơn ngươi mang ta tới.
Hải Mị nghe xong gật đầu nói tạ.
Uy uy uy,
các ngươi đang nói cái gì nha?
Lâm Nguyên một chán dấu chấm hỏi, cái gì hôn ước, cái gì ước thúc nha, cùng mình có quan hệ gì nha?
Hai người vẫn là không có để ý tới Lâm Nguyên.
Nói đã đến nước này, còn lại liền giao cho chính ngươi làm lựa chọn, ta cáo từ trước.
Nói, Ngô Dũng quay người liền muốn ly khai.
Ừm, Ngô sư minh ngươi đi thong thả.
Hải Mị vẫy tay từ biệt.
Chờ Ngô Dũng đi xa, trước cửa chỉ còn lại Hải Mị cùng ngậm bức Lâm Nguyên.
Lâm ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hải Mị một mặt vui vẻ nhào tới, tựa hồ là dự định đối Lâm Nguyên ôm ấp yêu thương.
Chương 410, cái này chân nhỏ coi như không tệ. Chương 410, cái này chân nhỏ coi như không tệ không phải.
Ngươi bị kia nha.
Lâm Nguyên vội vàng muốn né tránh, nhưng Hải Mị động tác 10 phần linh hoạt, hơi hơi điều chỉnh một chút phương hướng liền ôm lấy Lâm Nguyên.
Lâm ca ca, ngươi không muốn bước xuống người ta có được hay không? Hải Mị nắm sấp trên người Lâm Nguyên, dùng đầu cọ lấy Lâm Nguyên ngực, một bộ không muốn xa rời bộ dáng.
Cảm thụ trong ngực mềm mại thân thể cùng chóp mũi nghe được hương thơm, Lâm Nguyên có chút tâm viên ý mã.
Cô gái này tình huống gì nha, không phải là nhận lầm người đi.
Lâm Nguyên suy tư, nhịn không được dùng tay sờ lên Hải Mị đầu.
Tóc rất mềm mại, sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt, theo bản năng Lâm Nguyên nhiều sờ soạng hai lần.
Lúc này Hải Mị đột nhiên ngẩng đầu, dùng nàng kia nước nhuận sóng mắt thấy Lâm Nguyên, ánh mắt bên trong yêu thương đều muốn kéo.
Lâm ca ca cái này hòn à hòn ẻn ca ca kêu Lâm Nguyên hồn đều nhanh không có.
Ngoạ tào thật là một cái yêu tinh nha.
Lâm Nguyên trong lòng kinh hô một tiếng, vội vàng thả tay xuống.
Cứ việc ôm rất dễ chịu, nhưng Lâm Nguyên vẫn là cố gắng đẩy ra Hải Mị.
Bởi vì hắn Lâm Nguyên không phải một cái người tùy tiện.
Lâm ca ca, ngươi thế nào?
Bị đẩy ra Hải Mị mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Ngươi là vị nào?
Ta giống như cũng không nhận biết ngươi, ngươi có phải hay không nhận là người?
Nghe được Lâm Nguyên nói không biết mình, Hải Mị lộ ra lã chã chưa khóc biểu lộ.
Lâm ca ca, ta là vị hôn thê của ngươi nha.
Hải Mị tiến lên giữ chặt Lâm Nguyên, đưa cánh tay ôm ở ngực.
Cái gì?
Vị hôn thê?
Lâm Nguyên giật mình, hắn lúc nào có vị hôn thê?
Cái này khiến Lâm Nguyên càng thêm vững tin người này là nhận lầm người.
Vì để tránh cho hiểu lầm làm sâu sắc, Lâm Nguyên ngay cả vội rút ra cánh tay, lui lại hai bước.
Cô đương, ngươi nhận lầm người đi, ta nhưng chưa bao giờ qua vị hôn thê nha.
Nhìn xem Lâm Nguyên xa lánh thái độ, Hải Mị nhịn không được chảy xuống hai giọt nước mắt, dạng như vậy đừng đề cập nhiều làm người thương yêu yêu.
Liền ngay cả Lâm Nguyên nhìn đều cảm thấy không đành lòng.
Cô đương, ngươi đừng khóc nha, dịu dít anh người ta thật vất vả tìm tới Lâm ca ca, ca ca ngươi lại đối với ta như vậy.
Hải Mị không ngừng lau nước mắt một bộ thương tâm bộ dáng.
Cô đương, ngươi thật nhận lầm người.
Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ, cái này đều chuyện gì nha?
Nhận lầm người?
Không có khả năng, ngươi rõ ràng chính là ta vị hôn phu Lâm Nguyên.
Nghe được cô đương này gọi ra tên của mình, Lâm Nguyên càng thêm kinh ngạc.
Bởi vì hắn đi vào Hư Linh Tông về sau, biết tên hắn cũng không có nhiều người. Nếu như không phải người quen biết, căn bản sẽ không biết tên của hắn.
Chẳng lẽ là nguyên thân vị hôn thê? Thế nhưng là ta tại Giang Châu thành thời điểm cũng không nghe nói ta có hôn ước mang theo nhà.
Lâm Nguyên âm thầm cô.
Tại Lâm Nguyên buồn bực thời điểm, Hải Mị cũng tại buồn bực.
Kỳ quái, ta Mị công chẳng lẽ không dùng?
Vẫn là nói ta tu vi áp chế, Mị hoặc năng lực cũng giảm xuống.
Không đúng rồi, trước đó những nam nhân kia đều bị ta mê năm mê ba đạo nhà, làm sao đến Lâm Nguyên nơi này lại không được đâu?
Nàng tu vi thật sự đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ.
Gia gia của nàng biện trời nam cố ý đem tu vi của nàng áp chế, ngụy trang thành người bình thường dáng vẻ.
Vì chính là trà trộn vào Hư Linh Tông mang đi Lâm Nguyên cái này lô đỉnh.
Vẫn là nói Lâm Nguyên thể chất đặc thù, ta Mị hoặc năng lực đối với hắn hiệu quả giảm mạnh rồi.
Nghĩ tới đây, Hải Mị con mắt phát tán ra u quang, dịu dàng nói:
"Lâm ca ca, ngươi có phải hay không muốn ta theo Lâm Nguyên?"
Chính là Hải Mị dùng sờ sờ ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, để hắn tâm nhịn không được mềm nhũn.
"Cô đương, ngươi chớ khóc, ta gọi là Lâm Nguyên không sai, nhưng ta thật không phải là vị hôn phu của ngươi nha."
Nhìn xem Lâm Nguyên thanh minh ánh mắt, Hải Mị càng thêm nghi hoặc.
Làm sao còn là vô dụng?
Theo đạo lý tại ta Mị hoặc chi nhàn dưới, không có nam nhân kia có thể chống cự lại mới đúng nha.
Nếu như là tu vi thấp hơn nàng nam nhân, thấy được nàng Mị hoặc chi nhãn, đều sẽ bị mê đắc nhiệm từ nàng bài bố mới đúng.
Liền xem như tu sĩ kim đan cũng sẽ bị mê hoặc, nhưng Lâm Nguyên liền cùng người không việc gì đồng dạng.
Cô đương, ngươi hẳn là tìm nhầm người đi, ta chưa từng có hôn ước, cũng chưa bao giờ từng thấy ngươi nha.
Gặp Hải Mị nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Lâm Nguyên tiếp tục giải thích.
Chẳng lẽ Lâm Nguyên có thể miễn dịch ta Mị hoặc năng lực?
Lần này phiền toái, chẳng lẽ muốn cưỡng ép đem Lâm Nguyên bắt đi?
Không được,
không được, đây chính là tại Hư Linh trong tông, cưỡng ép bắt người phong hiểm quá lớn, vẫn là phải nghĩ biện pháp để chính Lâm Nguyên gia tông. Nhìn thấy Lâm Nguyên như thế khó chơi, Hải Mị dự định chuyển đổi sách lược. Chớp chớp đẹp mắt con mắt, Hải Mị thu hồi mị hoặc chi nhãn. Lâm ca ca, ta thật vất vả tìm tới ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế nhẫn tâm. Hải Mị lộ ra một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Nói, Hải Mị chớp mắt, thân thể mềm nhũn, tựa hồ là bởi vì thương tâm quá độ hôn mê bất tỉnh. Gặp Hải Mị liền muốn ngã nhào trên đất, Lâm Nguyên liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Cô nương, ngươi tỉnh, nơi này không cho đi ngủ. Lâm Nguyên ôm Hải Mị, dùng tay vô vô khuôn mặt của nàng. Nghe được Lâm Nguyên, giả bộ hôn mê Hải Mị kém chút không kềm được biểu lộ. Thân mẹ nó nơi này không cho đi ngủ. Nhưng vì kế hoạch, nàng vẫn là nhịn xuống không phát ra cái gì động tĩnh. Cô nương, ngươi tỉnh. Liên tục kêu vài tiếng đều không có phản ứng, Lâm Nguyên lông mày nhíu chặt. Ai cái này đều chuyện gì nha? Làm sao hảo hảo liền hôn mê bất tỉnh đâu? Thở dài một tiếng, Lâm Nguyên cảm thấy đem cô nương này ném tại cửa ra vào cũng không phải sự tình. Nghĩ nghĩ, Lâm Nguyên ôm lấy Hải Mị, dùng chân đóng lại cửa sân, hướng về gian phòng đi đến. Đi tiến gian phòng, Lâm Nguyên ôm Hải Mị đi vào bên giường, đem nó đặt lên giường. Nhìn thấy Hải Mị trên chân còn mặc giày, Lâm Nguyên vì để tránh cho làm bẩn giường của mình, hảo tâm giúp nàng bỏ đi vớ giày. Thoát bít tất thời điểm, Lâm Nguyên không cẩn thận nhiều nhìn thoáng qua Hải Mị chân ngọc. Chậc chậc, cái này chân nhỏ nhưng thật gợi cảm, ngẩng đầu nhìn một chút Hải Mị, phát hiện nàng còn đang ngủ. Lâm Nguyên bị thần xui khiến sờ lên nàng chân ngọc. Hải Mị mặc dù tu luyện mị công, nhưng nàng bản thân kỳ thật vẫn là cái xử nữ, chỗ nào trải qua được chuyện như vậy. Cảm thụ lòng bàn chân truyền đến nữa, Hải Mị thân thể run lên, sắc mặt đỏ bừng. Gia hỏa này, vậy mà thừa dịp ta lúc hôn mê chiếm ta tiện nghi. Lúc này Hải Mị đều nhớ tới cho Lâm Nguyên cái này đang đổ tử một bàn tay. Nhưng vì kế hoạch, chỉ có thể nhịn được, tiếp tục giả vờ hôn mê. Nhìn thấy Hải Mị thân thể run lên, Lâm Nguyên vội vàng thu tay lại. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Hải Mị y nguyên nhắm mắt lại. Dọa ta một hồi, còn tốt không có tỉnh, không phải ta một thế anh danh sẽ phá hủy. Lâm Nguyên thở dài một hơi, cái này lại cẩn thận chu đáo rời giường bên trên Hải Mị. Chậc chậc, quả nhiên là cái mỹ nhân nha, muốn thật là vị hôn thê của ta liền tốt. A, nữ nhân này sắc mặt làm sao có chút đỏ đâu? Chẳng lẽ trạng thái hôn mê hạ cũng có thể cảm nhận được xúc giác? Nhìn thấy Hải Mị trên mặt còn không có rút đi đỏ ửng, Lâm Nguyên lại quỷ thần xui khiến sờ lên Hải Mị lòng bàn chân. Theo Lâm Nguyên chạm đến, Hải Mị thân thể lại cùng run lên, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Cái này đang đồ tử, lại còn đến. Lúc này Hải Mị giết Lâm Nguyên tâm tư đều có. Chương 411, chẳng lẽ là trang chương 411, chẳng lẽ là trang thế nhưng là nàng không thể tỉnh, tỉnh lại liền sẽ để Lâm Nguyên phát hiện mình trang. Dạng này nàng liền không có lý do dây dưa Lâm Nguyên, thậm chí sẽ để cho Lâm Nguyên sinh ra cảnh giác. Nhìn thấy Hải Mị thân thể lại là run lên, Lâm Nguyên lại vội vàng thu tay lại. Phản ứng này nhưng thật có ý tứ, ta thử lại lần nữa. Lâm Nguyên suy tư, tay lại sờ về phía Hải Mị chân. Hải Mị tiếp tục nhấn lại, nhưng vẫn là không nhịn được đống lúc đích. Sờ một chút liền động một cái, chơi thật vui. Lâm Nguyên dứt khoát ngồi tại bên giường, động tác trên tay không ngừng, tiếp tục cho nàng bàn chân gãi ngứa ngứa. Nhìn xem Hải Mị thân thể nhăn nhăn nhó nhó, Lâm Nguyên khỏe miệng nhịn không được câu lên. Bất quá cái này đều bất tỉnh sao? Chẳng lẽ cô nương này là đang vừa ngủ? Nhìn xem Hải Mị sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là gắt gao nhắm mắt lại, Lâm Nguyên không nhịn được nghi nói. Dựa theo Lâm Nguyên lý giải, trong hôn mê người hẳn là đối với ngoại giới tiếp xúc không có cảm giác gì mới đúng. Có thể làm ra phản ứng, liền đại biểu cho tư duy đã thanh tỉnh. Chậc chậc, cũng không biết nữ nhân này đến tột cùng có mục đích gì, chẳng lẽ không biết cô nam quả nữ chung sống một phòng là chuyện vô cùng nguy hiểm sao? Lâm Nguyên đã nhìn ra đoan nghi, động tác trên tay càng thêm không chút kiêng kỵ. Gia hỏa này vậy mà như thế vô sỉ, thừa dịp ta giả bộ hôn mê đối ta làm ra loại sự tình này, thật sự là quá phận. Cảm thụ được chân truyền đến cảm giác, Hải Mị cảm thấy cả người đều không tốt. Từ tại cảm giác được Lâm Nguyên động tác càng ngày càng quá phận, Hải Mị rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai nha, ở thời điểm này quấy rầy chuyện tốt của ta. Lâm Nguyên lẩm bẩm, thu hồi đang muốn cho Hải Mị chụp bàn chân tay. Cứ việc có chút bất mãn, nhưng Lâm Nguyên vẫn là đứng dậy ra khỏi phòng đi xem một chút. Nhìn thấy Lâm Nguyên dừng lại động tác rời phòng, Hải Mị rốt cục mở to mắt. Ghê tởm. Gia hỏa này vậy mà đối với ta như vậy. Không biết nơi này là không thể đụng nha, thật sự là quá phận. Nghĩ đến Lâm Nguyên đối nàng làm sự tình, Hải Mị càng phát ra đỏ mặt, nhịn không được hồi tưởng trước đó cảm giác. Không tự kìm hãm được nàng méo méo chân của mình. Kỳ quái, vì cái gì chính ta bóp nhưng không có cái loại cảm giác này đâu? Hải Mị kỳ quái nhìn xem mình trắng nón hai chân, phát hiện hoàn toàn không có Lâm Nguyên sở nàng thời điểm kia kích thích cảm giác. Lâm Nguyên ra khỏi phòng, nhìn nhìn mình tay, lại nhìn một chút y phục của mình. Tựa hồ là cân nhắc muốn hay không dùng quần áo lau một chút tay. Suy tư một lát, Lâm Nguyên nhịn không được đưa tay ngửi một cái. Mỹ nhân quả nhiên khác nhau, đã cô nương kia nhận định ta là nàng bị hôn phu, nếu không ta liền nhận đi. Đông đông đông. Ngay tại Lâm Nguyên mơ màng hết bài này đến bài khác thời điểm, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Không để ý tới cái khác, Lâm Nguyên liền vội vàng tiến lên mở ra cửa sân. Đứng ở cửa là trước kia dẫn hắn nhập tông Nô Hiểu. Gặp qua Nô sư thúc, Lâm Nguyên không người hành lễ. Nô Hiểu trên dưới quan sát một chút Lâm Nguyên, lại phóng thích linh lực cảm thụ một chút Lâm Nguyên tu vi. Phát hiện đã luyện khí 3 tầng, không khỏi mặt lộ vẻ hài lòng tiêu dung. Đừng khách khí như vậy, mau dậy đi. Nô Hiểu tiến lên đỡ dậy Lâm Nguyên. Vâng, Nô sư thúc. Lâm Nguyên thuận thế đứng thẳng người. Không biết Nô sư thúc đến ta cái này đến, có chuyện gì không? Nô Hiểu nhìn một chút bốn phía, nhưng sau nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào nói đi. Nói không đợi Lâm Nguyên đáp ứng, liền đi vào Lâm Nguyên biệt tử. Lâm Nguyên giật mình, cũng may Ngô Hiểu chỉ là tiến vào biệt tử, cũng không có tiến gian phòng của hắn. Nhìn một chút biệt tử, Ngô Hiểu đi vào dưới cây bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Thiện tay đóng lại cửa sân, Lâm Nguyên đi đến Ngô Hiểu bên người. "Lâm Nguyên, nơi này ở như thế nào?" Ngô Hiểu cũng không có nói thẳng ý đồ đến, mà là lượn quanh cái ngoặc tử. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên lập tức liền kịp phản ứng. "Ngô sư thúc, nơi này ta ở 10 phần thư thái, ngươi ở tốt là được, không uổng công ta vì ngươi buôn ba một phen. Ha ha, đây là muốn đa tạ sư thúc thay ta chọn lựa chỗ này biệt tử." Lâm Nguyên bồi tiếu. Nói Lâm Nguyên từ trong túi chứa vật xuất ra một bình linh tửu bày đặt lên bàn. Đây là Lâm Nguyên lúc ấy dự định chiêu đãi Ngô Dung mua, chỉ là không có dùng tới, hiện tại vừa vặn lấy ra chiêu đãi Ngô Hiểu. Lại lấy ra hai một ly rượu cùng mấy cái linh quả, Lâm Nguyên đem rượu đổ vào trong chén, đưa cho Ngô Hiểu. "Ngô sư thúc, nho nhỏ linh tửu không thành kính ý." "Ha ha, không sai không sai." Ngô Hiểu cười ha ha một tiếng, đối với Lâm Nguyên bên trên đạo rất là hài lòng. Thuận tay tiếp nhận linh tửu uống một hơi cạn sạch, Ngô Hiểu lúc này mới tố nói mình ý đồ đến. "Lâm Nguyên, ta hôm nay tìm ngươi là có chuyện thật tốt." Ngô Hiểu đặt chén rượu xuống. "Đại hảo sự." Lâm Nguyên nghi hoặc, lại liền tranh thủ chén rượu lấp đầy. Lần này Ngô Hiểu không có gấp uống, mà là từ trong túi chứa vật xuất ra một cái hộp để lên bàn. "Ngô sư thúc, đây là..." Lâm Nguyên nghi hoặc nhìn hộp. Ngô Hiểu đem hộp đẩy lên Lâm Nguyên trước mặt. "Ngươi mở ra nhìn xem liền biết." "Ngạch, tốt." Lâm Nguyên cầm lấy hộp, mở ra xem, bên trong đặt vào một viên thuốc. "Đây là trúc cơ đan." Nghe được Lâm Nguyên nhận biết, Ngô Hiểu nhãn tình sáng lên. "Không sai, chính là trúc cơ đan, không nghĩ tới Lâm Nguyên ngươi vậy mà có kiến thức này, dạng này cũng không cần ta nhiều lời." "Ha ha, ta cũng liền nghe nói qua, không muốn quả là trúc cơ đan, bất quá, cái này trúc cơ đan, đừng suy nghĩ nhiều, cái này trúc cơ đan chính là cho ngươi." "Cho ta?" Lâm Nguyên giật mình. Trúc cơ đan đối với một cái tu sĩ kim đan mặc dù không tính là quá quý giá, nhưng cũng không phải nói đưa liền có thể đưa đồ vật. "Không sai, chính là cho ngươi, bất quá đây cũng không phải là ta đưa cho ngươi, mà là Thanh Phong Sơn dư thành núi, dư trưởng lão nắm ta đưa cho ngươi." "Thanh Phong Sơn, dư trưởng lão?" Lời này nghe được Lâm Nguyên càng thêm nghi ngờ. Tên của người này hắn nghe đều chưa từng nghe qua, làm sao lại đột nhiên hảo tâm tiện hắn trúc cơ đan đâu? Gặp Lâm Nguyên nghi hoặc, Nô Hiểu tiếp tục giải thích. "Thanh Phong Sơn là nội môn một chi, dư trưởng lão thì là tọa trấn Thanh Phong Sơn mấy vị trưởng lão một trong. Tu vi càng là đạt tới hóa thần viên mãn, nói không chừng ngày nào liền có thể tấn thăng luyện hư. Nguyên lai là dạng này, thế nhưng là dư trưởng lão tại sao muốn đưa ta trúc cơ đan đâu? Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi đừng có gấp nha." "Ngạch, tốt, Nô sư thúc, xin mời ngài nói." Nô Hiểu bưng chén rượu lên lại uống một ngụm. "Ta chính là Thanh Phong Sơn một mạch, bất quá không phải dư trưởng lão đệ tử. Ta trước đó đem tin tức của ngươi cáo tri dư Thanh Xuyên. Dư trưởng lão nhìn ngươi là khả tạo chi tài phân thượng, cho nên mới tặng ngươi cơ duyên. Lâm Nguyên ngươi nhưng cần phải nắm chắc nha." Nô Hiểu lời nói tựa hồ có ý riêng. "Nô sư thúc, xin chỉ giáo." Lâm Nguyên rất bên trên đạo lần nữa đem Nô Hiểu chén rượu rót đầy. "Người tư chất không tệ, hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới luyện khí viên mãn. Nhưng tu vi tiến bộ cũng không phải bằng vào tư chất quyết định, trọng yếu nhất chính là tài nguyên. Tỷ như cái này trúc cơ đan, nếu như là phổ thông ngoại môn đệ tử, chỉ sợ còn bận rộn hơn vài chục năm thậm chí mấy chục năm đều không nhất định đều đủ thu hoạch được một viên." "Nô sư thúc, ngươi nói đúng." Lâm Nguyên rất là tán thành gật đầu. Chương 412, chúng ta trở về liền thành thân. Chương 412, chúng ta trở về liền thành thân. Ngươi minh bạch liền tốt, cho nên cái này trúc cơ đan cũng không phải bạch tặng cho ngươi, dư trưởng lão hy vọng ngươi trúc cơ về sau. Nô Hiểu lời còn chưa dứt, nhưng Lâm Nguyên đã hiểu hắn ý tứ. Cái này không phải liền là kéo đầu người nha, sớm cho điểm chỗ tốt, để cho hắn về sau lựa chọn gia nhập Thanh Phong Sơn. Lâm Nguyên hoàn toàn không có ý kiến, hắn đang cần trúc cơ đan đâu. Hiện tại cùng Thanh Tuyền ước định phường thị đã bị hủy diệt, cũng cùng nàng cắt đứt liên lạc, hắn cũng không biết làm sao tìm được Thanh Tuyền đòi hỏi tài nguyên tu luyện. Nếu như nửa năm sau tìm không thấy, vậy liền dẫn đến hắn trong vòng một năm không cách nào trúc cơ, đến lúc đó Lâm Nguyên sẽ phải gửi. Tuy nói loại tình huống này đại khái suất sẽ không phát sinh, nhưng có cái bảo hiểm luôn luôn tốt. Suy tư một chút, Lâm Nguyên lựa chọn nhận lấy. "Ngô sư thúc, ta minh bạch, chỉ cần ta thành công trúc cơ, liền nhất định gia nhập Thanh Phong Sơn một mạch." Lâm Nguyên lần nữa đem Ngô Hiểu chén rượu thêm đầy. "Ha ha, không sai không sai." Nhìn thấy Lâm Nguyên như thế tức thời, Ngô Hiểu cười to, tiếp nhận chén rượu. "Đúng rồi, không biết chờ ta gia nhập Thanh Phong Sơn, có thể hay không đã lệ dư trưởng lão vi sư nhà?" Lâm Nguyên lại hỏi. Nghe vậy, Nô Hiểu càng thêm vui vẻ. Dư Thanh Xuyên để hắn đưa tới trúc cơ đan mục đích, chính là để Lâm Nguyên trúc cơ sau gia nhập Thanh Phong Sơn một mạch, sau đó thu hắn làm đồ. 40 tuổi liền có thể tu luyện tới Nguyên Anh, dạng này đồ đệ đều là hàng bán chạy. Đương nhiên là muốn thu về môn hạ của mình. Vì thế hắn còn cố ý hứa hẹn chỗ tốt, để biết tình huống này vẫn thiên hà bảo thủ bí mật. Hiện tại Lâm Nguyên có ý nghĩ này, Nô Hiểu đối dư trưởng lão nơi đó cũng liền có bàn giao. "Ngươi có thể có này tâm, nói rõ ta không có nhìn lầm người, yên tâm đi, chờ ngươi gia nhập Thanh Phong Sơn, hết thảy nước chảy thành sông." Nô Hiểu cười vỗ vỗ Lâm Nguyên bả vai. "Ha ha, cái này còn toàn bộ nhờ Ngô sư thúc ngươi dịu dắt nha, nếu không phải ngươi, ta đoán chừng liền cùng phường thị những người kia đồng dạng đã ngay cả cho cốt đều không thừa." Nghĩ đến tại phường thị tao ngộ, Ngô Hiểu trên mặt không khỏi lộ ra nghĩ mà sợ thân sắc. "Không nói cái này, Ngô sư thúc mời." Nhìn thấy Ngô Hiểu sắc mặt biến hóa, Lâm Nguyên vội vàng bưng chén rượu lên đổi chủ đề. "Mẹ, tốt, chúng ta uống bị đánh xóa." Ngô Hiểu dứt khoát quên trước đó nguy hiểm cảnh ngộ, cùng Lâm Nguyên nâng ly cả chén. Một hồi lâu mới rốt cục rời đi. Tiễn biệt Ngô Hiểu, đóng lại cửa sân. Lâm Nguyên đi trở về biệt tử, nhìn về phía trên bàn trúc cơ đan. Hắc hắc, trúc cơ đan cũng có vận khí của ta coi như không tệ, xem ra hư linh tông cũng không giống ta nghĩ như vậy nhà, tư chất cao vẫn rất có chỗ tốt. Lâm Nguyên đem trúc cơ đan thu hồi túi trữ vật, hướng về gian phòng đi đến. Một tiếng kẹt. Nghe được phòng cửa bị mở ra, Hải Mị tranh thủ thời gian nhắm mắt lại nằm xong. Làm sao còn không có tỉnh đâu? Lâm Nguyên lẩm bẩm, đi hướng bên giường. Nhìn xem Hải Mị không nhúc nhích dáng vẻ, Lâm Nguyên lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Nguyên lại muốn đối nàng làm một chút chuyện kỳ quái. Hải Mị vội vàng chứa vừa thức tỉnh bộ dáng mở to mắt. Ta đây là thế nào? Đầu đau quá, Hải Mị làm bộ vuốt vuốt đầu, sau đó nhìn một phía. Phát hiện mình vậy mà nằm ở trên giường, đứng bên người Lâm Nguyên, lập tức hét lên kinh ngạc. A, ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Gia gia của ta nói, kết hôn trước đó là không thể ngủ cùng một chỗ. Nói, Hải Mị ngồi dậy, dùng cả tay chân thối lui đến giường chiếu nơi hẻo lánh, một bộ chấn kinh mai con bộ dáng. Lâm Nguyên im lặng, trước đó không biết là ai vừa gặp mặt lúc ôm hắn hô ca ca, bây giờ lại như thế cảnh giác. Cô nương này dài sắc thực đẹp mắt, chính là đầu có chút vấn đề. Lâm Nguyên mãnh liệt hoài nghi Hải Mị đầu góc có vấn đề, trước sau phản ứng rõ ràng không hợp. Bất quá bây giờ nàng đã tỉnh, Lâm Nguyên cũng liền không tốt tại làm những tiểu động tác kia. Cô nương, ngươi trước khi hôn mê cho nên ta mới ôm ngươi đến trên giường nghỉ ngơi. Đúng rồi, ngươi yên tâm đi, ta cái gì đều không đối ngươi làm. Lâm Nguyên nói chính nghĩa Lâm Nhiên, giống như hắn thật không làm cái gì đồng dạng. Hải Mị nghe trong lòng ngầm xì một ngụm. Ngươi thật coi ta hôn mê nha. Nói láo mặt đều không đỏ một chút, làm sao không biết xấu hổ như vậy. Cứ việc trong lòng thầm mắng Lâm Nguyên ra mặt dày, nhưng Hải Mị vẫn là biểu hiện ra buông lòng một hơi bộ dáng. Lâm ca ca, cảm ơn ngươi. Vừa mới tâm tình ta có chút kích động, cho nên. Cô nương, ngươi không cần cùng ta giải thích, đã ngươi hiện tại tỉnh, vẫn là trở về đi, chúng ta cô nam quả nữ cùng một chỗ đối thanh danh của ngươi không tốt. Lâm Nguyên khoát khoát tay, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Ghê tởm. Chiếm lao nương tiện nghi còn muốn đuổi ta đi. Nhìn xem Lâm Nguyên không muốn mặt dáng vẻ, Hải Mị trong lòng hỏa khí bốc lên. Nhưng vì duy trì người thiết, nàng còn không phải không cố nhịn xuống. Lâm ca ca, vì cái gì, ngươi không nhận ta cái này bị hôn thế sao? Hải Mị dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Lâm Nguyên, con mắt lần nữa phát ra u quang. Nhìn xem Hải Mị cặp kia mị hoặc chi nhãn, Lâm Nguyên bất vi sở động. Cô đương, ta nói, ngươi nhận là người, ta xác thực gọi Lâm Nguyên không giả, nhưng thật không phải là vị hôn phu của ngươi nha. Nhìn thấy mình mị hoặc chi nhãn lần nữa vô hiệu, Hải Mị trong lòng ngầm bực, dứt khoát trực tiếp chỉ rõ thân phận. Không có khả năng, ngươi chính là của ta Lâm ca ca, ta không có khả năng nhận lầm. Đúng rồi, cha ngươi gọi Lâm Thiên, mẹ ngươi gọi Liêu Tâm Lan. A, cái này, Lâm Nguyên sững sờ, không nghĩ tới thật sự chính là người quen biết. Nhưng hắn tại Lâm phủ hơn một tháng, chưa từng nghe qua mình có hôn ước mang theo nhà, mà lại Lâm Thiên vợ chồng coi hắn là làm rau hẹ đến cắt, hoàn toàn không cần thiết an bài cho hắn một cái lao bà đi. Chẳng lẽ nói một cây rau hẹ quá ít, cho ta phối cái lao bà, muốn cho ta nhiều sinh chút ít rau hẹ. Nghĩ, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy không đúng, bởi vì hắn đã bị Thanh Tuyền mang theo rời xa Thanh Huyền nước không biết bao xa, bọn hắn làm sao có thể biết mình ở chỗ này? Bây giờ lại còn có điều vị hôn thê tìm tới cửa, cho nên lớn nhất có thể là Lâm Thiên vợ chồng không biết thông qua phương thức gì xác định vị trí của hắn. Nhưng hắn thân ở Hư Linh Tông, bọn hắn không hiếu động tay, cho nên phái nữ nhân này láo xưng vị hôn thê của mình, muốn lừa gạt mình ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên rộng mở trong sáng. Không có phát giác Lâm Nguyên đã đoán 89/10, Hải Mị vẫn còn tiếp tục kể ra. Lâm ca ca, ta và ngươi từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, ngươi nhìn, đây chính là chúng ta hôn thư. Nói, sợ hãi Lâm Nguyên không tin, Hải Mị từ trên giường đứng lên, đi vào bên trên giường, cũng móc ra một tờ khế ước đưa cho Lâm Nguyên. Dương giả bộ như nửa tin nửa ngờ thái độ tiếp nhận, xem xét, quả nhiên là hôn thư. Phía trên có Lâm Thiên vợ chồng ký tên, hôn ước đối tượng thì là Lâm Nguyên cùng Hải Mị. Hải Mị? Lâm Nguyên hồi tưởng một chút, không có nghe nói cái tên này. Hắn cảm giác người này chính là Lâm Thiên vợ chồng tùy tiện tìm đến. Hắn căn bản không có cái này cái gọi là vị hôn thê. Cái này giấy hôn thư cũng là giả. Lâm ca ca, hiện tại chúng ta đều 18 tuổi đến hôn thư ước định niên kỷ, chúng ta vẫn là trở về thành thân đi. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên càng thêm vững tin nữ nhân này chính là Lâm Thiên vợ chồng phái tới vì chính là lừa hắn ra ngoài. Chương 413, ta không có dạng này phụ mẫu. Chương 413, ta không có dạng này phụ mẫu nghĩ gạt ta ra ngoài, cắt ta thận, không có cửa đâu. Lâm Nguyên đã minh bạch hết thảy, bất quá hắn cũng không tính bạch trần. Hải Mị, ta chưa từng nghe nói qua cái này hôn ước. Nghe nói như thế, Hải Mị có chút gấp. Nếu như Lâm Nguyên không thừa nhận cái này hôn ước, như vậy chỉ sợ chỉ có thể vũ lực mang Lâm Nguyên đi ra. Nếu là bị người phát hiện, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Trước đó nàng trong phòng đã nghe nói, Hư Linh Tông có cái hóa thần tu sĩ đối Lâm Nguyên rất là nhìn chúng, thậm chí muốn thu Lâm Nguyên làm đồ đệ. Nói không chừng nàng chân trước kiên cường bắt Lâm Nguyên ly khai sơn môn, chân sau người ta liền đuổi theo tới. Tu vi của nàng nhưng ngăn không được hóa thần tu sĩ truy sát. Nhưng Lâm Nguyên lời kế tiếp, để Hải Mị trong lòng vui mừng. Bất quá, hôn ước này nếu là cha mẹ ta quyết định, vậy ta cũng không thể không nhận, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta vị hôn thê. Lâm Nguyên khép lại hôn ước, một mặt trịnh trọng. Nói như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta thành thân rồi? Ừm, ta đương nhiên nguyện ý. Lâm Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, có như thế cái mỹ nhân đưa tới cửa, không thu chẳng phải là đáng tiếc. Lâm ca ca, vậy chúng ta cùng một chỗ trở về thành thân. A, Hải Mị đại hỉ, vội vàng xuống giường muốn mang theo Lâm Nguyên rời đi. Nhưng phát hiện mình vớ giày cũng không mặc, lại luống cuống tay chân bắt đầu tìm giày. Hải Mị, không có ý tứ, ta mặc dù nhận ngươi cái này vị hôn thê, bất quá ta cũng không tính cùng ngươi trở về thành thân. Nghe vậy, Hải Mị cầm giày động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm ca ca, ngươi đây là ý gì?
Chính là mặt chữ ý tứ.
Vì cái gì?
Hải Mị lộ ra dáng vẻ đáng yêu, ý đồ đả động Lâm Nguyên.
Ta hiện tại đã gia nhập Hư Linh Tông, đương nhiên là muốn lấy tiên lộ làm trọng.
Tiên phàm khác nhau, chúng ta cùng một chỗ là không có kết quả tốt.
Tiên phàm khác nhau.
Hải Mị nghi hoặc, nàng cũng không phải phàm nhân nha.
Lâm ca ca, ta cũng có tu tiên tư chất.
À, ngươi cũng có tu tiên tư chất.
Lâm Nguyên ra vẻ kinh ngạc.
Đúng vậy à, chỉ cần chúng ta thành thần, ta có thể bồi tiếp ngươi cùng một chỗ tu tiên, vượt qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt.
Hải Mị gật đầu.
Đã dạng này, vậy chúng ta càng không nên câu nệ tại phàm nhân tập tục, thành hôn cái gì đều là phàm nhân làm sự tình, chúng ta tu tiên giả kết làm đạo lữ lấy thiên địa làm chứng là được rồi.
Nói, Lâm Nguyên kéo Hải Mị tay.
Hải Mị, không, Mị Nhi, ngươi nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ sao?
A,
cái này.
Nhìn xem Lâm Nguyên một bộ chỉ cần mình đáp ứng, hắn ngay tại chỗ đối với thiên địa lập thể thái độ, Hải Mị không biết như thế nào cho phải.
Mị Nhi, ngươi không nguyện ý.
Gặp Hải Mị trầm mặc không nói, Lâm Nguyên nhíu mày.
Là ta đường đột, ngươi đã không nguyện ý ta cũng liền không bắt buộc chúng ta quan hệ liền dừng ở đây đi.
Nói, Lâm Nguyên buông ra nắm chặt Hải Mị tay, lộ ra một bộ biểu tình thất vọng.
Không có.
Nhìn thấy sự tình muốn hoảng, Hải Mị vội vàng giải thích.
Ta không có không nguyện ý, chỉ là việc này quá đột nhiên, ta có chút phản ứng không kịp.
Mị Nhi, quá tốt rồi.
Đã ngươi nguyện ý, vậy chúng ta bây giờ ngay tại thiên địa này trước đó lập xuống đạo lữ lời thề như thế nào?
Lâm Nguyên một mặt mừng rỡ nắm chặt Hải Mị tiểu nộ tay, ánh mắt bên trong thâm tình tràn đầy.
A,
cái này.
Hải Mị mở bức, cái này đều chuyện gì nha?
Làm sao?
Ngươi không phải nguyện ý sao?
Lâm Nguyên giả ra nghi ngờ biểu lộ.
Không phải, chỉ là kết làm đạo lữ can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là trở về bẩm báo phụ mẫu cho thỏa đáng.
Hải Mị miễn cưỡng giải thích.
Nghe vậy, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ.
Phụ mẫu,
bọn hắn cũng không phải cha mẹ của ta.
Lúc này đến phiên Hải Mị kinh hãi.
Chẳng lẽ Lâm Nguyên biết hắn không phải Liêu Tâm Lan thân sinh mà là gia gia của ta đặt ở chỗ đó gửi nuôi?
Thế nhưng là coi như không phải thân sinh cũng không nên lộ ra thái độ như thế đi.
Hải Mị từ Liêu Tâm Lan vợ chồng nơi đó đạt được tin tức, Lâm Nguyên tại Lâm phủ thời gian trôi qua không kém, hoàn toàn là xem như nhị thiếu gia mà đối đãi.
Dựa theo lẽ thường coi như không phải thân sinh cũng không nên như thế mâu thuẫn hai người đi.
Lâm ca ca, ngươi vì cái gì nói như vậy?
Hải Mị giả vờ không biết tình dáng vẻ hỏi.
Mị Nhi, ngươi biết cha mẹ ta đều là tu tiên giả đúng không?
Lâm Nguyên trên mặt phẫn hận nhìn về phía Hải Mị.
Ừm.
Hải Mị gật đầu.
Cái này là được rồi.
Bọn hắn là tu tiên giả, nhưng xưa nay không cho ta tu tiên.
Đây là cái đạo lý gì?
Ta đại ca đều bị bọn hắn đưa đi Thanh Huyền Tông tu tiên, lại cáo chi ta không có tu tiên tư chất.
Ngay từ đầu ta còn tin bọn hắn, thành thành thật thật đương người bình thường.
Mà ngươi xem một chút hiện tại ta, vừa gia nhập Hư Linh Tông một tháng, liền đã luyện khí tầng 3.
Vì không cho ta tu tiên, cố ý lừa gạt ta không có tư chất, ngươi nói một chút trên đời này có dạng này phụ mẫu sao?
Nói Lâm Nguyên thân bên trên tán phát ra luyện khí 3 tầng nhàn nhạt uy áp.
Nghe Lâm Nguyên giải thích, Hải Mị minh bạch hết thảy.
Nguyên lai là Lâm Thiên vợ chồng khác nhau đối đãi, không cho Lâm Nguyên tu tiên, biết được chân tướng sau Lâm Nguyên sinh lòng bất mãn, mà không phải thật xác định mình không phải thân sinh.
Đáng chết.
Vậy mà là tình huống như vậy, hắn có thể tu tiên, hai người các ngươi để hắn tu luyện là được rồi, không phải muốn giấu giếm làm gì.
Hải Mị ở trong lòng thầm mắng Lâm Thiên vợ chồng.
Hiện tại nàng cũng không biết như thế nào thuyết phục Lâm Nguyên trở về.
Dưới cái nhìn của nàng Lâm Nguyên có thể hay không tu luyện xong toàn không quan trọng, dù sao linh dược chi thể hiệu quả cũng sẽ không theo tu luyện mạnh lên.
Nhưng nàng làm sao biết Lâm Thiên vợ chồng sở dĩ không cho Lâm Nguyên tu tiên, chính là vì không cho Lâm Nguyên kiến thức tăng lên, từ đó phát hiện hắn có thể chất đặc thủ.
Không biết hắn tự thân thể chất, thân vì một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, cũng liền không phát hiện được vợ chồng bọn họ hai cái hàng năm cắt hắn thật chuyện.
Nếu là Hải Mị biết Lâm Thiên vợ chồng hàng năm đối Lâm Nguyên làm những sự tình kia, không phải cầu ra ra của nàng diệt hai người này.
Lâm Nguyên thế nhưng là vì biển trời nam vì nàng chuẩn bị 18 tuổi lễ vật.
Bây giờ nàng vừa đầy 18 tuổi không lâu, biết được ra ra biển trời nam muốn đưa nàng một cái lô đỉnh làm lễ vật, nàng còn có chút không vui.
Dù sao nào có tặng quà đưa nam nhân nha.
Thế nhưng là nghe ra ra giải thích, nàng biết được đợi đến Lâm Nguyên linh dược chi thể thành thủ.
Chỉ cần đem Lâm Nguyên xem như lô đỉnh hút không còn một mảnh, đến lúc đó thể chất của nàng liền có thể tấn thăng đến trời mị chi thể.
Trước mắt Hải Mị tư chất cũng liền miễn cưỡng đạt tới nhị phẩm trình độ,
mà trời mị chi thể không chút thua kém những cái kia nhất phẩm linh căn.
Thật không nghĩ đến ra ra đi ra ngoài một chuyến, lại nói cho nàng lô đỉnh chạy.
Đây chính là tấn thăng tư chất lô đỉnh, Hải Mị làm sao cam tâm từ bỏ.
Chính vì vậy, Hải Mị mới ngàn dặm xa xôi đi vào Hư Linh Tông tìm kiếm Lâm Nguyên.
Tình huống hiện tại để nàng hơi lung túng một chút.
Lâm ca ca, trên đời này nào có không thương tiếc hải tử phụ mẫu, không bằng chúng ta đi về hỏi hỏi, nói không chừng ở trong đó có hiểu lầm gì đó.
Hải Mị bắt đầu thuyết phục.
Ha ha, phụ mẫu,
hiểu lầm.
Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng chứa một bộ bạch nhãn lang bộ dáng nói,
tại ta phải biết ta có được tu tiên tư chất thời điểm, bọn hắn đã không tính cha mẹ của ta.
Chương 414, gian kế đạt được chương 414, gian kế đạt được nhưng nói thế nào bọn hắn cũng là cha mẹ của ngươi, coi như.
Nhìn xem Lâm Nguyên bạc tình bạc nghĩa thái độ, Hải Mị còn muốn quên, nhưng bị Lâm Nguyên đưa tay đánh gãy.
Bị Nhi, ngươi không cần quên ta, ta hiện tại chỉ muốn đợi tại Hư Linh Tông tu tiên, cái kia cái gọi là nhà, cái gọi là phụ mẫu ta là sẽ không lại trở về đi xem bọn hắn.
Lâm Nguyên nói chém đinh chặt sắt, Hải Mị há hốc mồm, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại.
Nàng biết mình nếu là lại quên, đoán chừng sẽ chỉ làm Lâm Nguyên nghịch phản tâm lý càng tăng lên.
Nhìn xem Hải Mị trầm mặc, Lâm Nguyên tiếp tục kể ra.
Mị Nhi, nếu như ngươi cảm thấy những cái kia phàm tục lễ tiết rất trọng yếu, ngươi liền tự mình trở về đi, về phần hôn ước việc này liền quên đi. Dứt lời, Lâm Nguyên xoay người, một bộ thái độ thờ ơ. Nghe nói như thế Hải Mị không vui, nàng thiên tân vạn khổ trà trộn vào Hư Linh Tông không phải là vì Lâm Nguyên. Bây giờ còn chưa đắc thủ, nàng làm sao có thể một mình rời đi? Lâm ca ca, ta không phải ý tứ kia. Hải Mị vội la lên. Vậy ý của ngươi là cái gì? Là lưu lại cùng ta kết làm đạo lữ, vẫn là một người trở về? Lâm Nguyên quay đầu. Ta. Hải Mị há hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Nguyên vấn đề sắc bén như vậy, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ, như vậy ngươi liền bồi ta tại Hư Linh Tông cùng một chỗ tu tiên. Nếu như không nguyện ý, hôn ước này coi như không có chuyện này. Ngươi bây giờ liền có thể quay đầu rời đi. Lâm Nguyên quay người lại nhìn chằm chằm Hải Mị, cấp ra hai lựa chọn. Lâm ca ca. Hải Mị khẩn cầu nhìn xem Lâm Nguyên. Mị nhi, không, Hải Mị cô nương, ta chỉ cấp ngươi cái này hai lựa chọn, hoặc là trở thành đạo lữ, hoặc là trở thành người xa lạ. Đối mặt vô cùng đáng thương Hải Mị, Lâm Nguyên bất vi sở động. Đáng chết. Cái này Lâm Nguyên làm sao khó chơi như vậy? Hải Mị trong lòng giận mắng. Cái này hai lựa chọn bên trong, cái thứ hai nàng là thế nào cũng sẽ không chọn. Cho nên chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất, trở thành Lâm Nguyên đạo lữ. Được rồi, ta trước đáp ứng, về sau lại tìm cơ hội đem Lâm Nguyên dẫn xuất đi. Ta cũng không tin hắn có thể cả một đời đợi tại Hư Linh Tông. Làm dự tính hay lắm về sau, Hải Mị trên mặt tươi cười. Không lo được đi dạy, cứ như vậy đi chân trần đứng lên đi đến Lâm Nguyên bên người, nắm chặt tay của hắn, ngựa khí ôn nhu nói. Lâm ca ca, ta nguyện ý cùng ngươi kết làm đạo lữ, cùng một chỗ tại Hư Linh Tông tu tiên. Nghe được Hải Mị đáp ứng, Lâm Nguyên khỏe miệng nhịn không được câu lên, tựa hồ liền muốn lộ ra dàn kế nụ cười như ý hát hát dạng này đều nguyện ý đáp ứng, quả nhiên là hướng về phía ta tới. Trở thành đạo lữ về sau, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là mất cả trí lẫn trải. Kiệt 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 kiệt, Lâm Nguyên ở trong lòng cười gian, bất quá nghĩ đến Hải Mị còn hiện ở bên người, hắn không tiện phát tác, chỉ có thể trước giả trang ra một bộ người khiêm tốn bộ dáng. Mị nhi, quá tốt rồi, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền ngay trước thiên địa này mặt kết làm đạo lữ đi. Ừm, tốt, Lâm ca ca. Hải Mị gật đầu đáp ứng. Gặp Hải Mị gật đầu, Lâm Nguyên lập tức giơ lên ba ngón tay, nhìn ra phía ngoài. Thiên địa ở trên, ta Lâm Nguyên lần nữa lập thệ, cùng Hải Mị kết làm đạo lữ, một đời một thế vĩnh viễn không chia lìa. Sau khi nói xong, Lâm Nguyên lại nhìn về phía Hải Mị, tựa hồ lại nói, ngươi cũng nhanh thể đi. A, cái này. Hải Mị không nghĩ tới Lâm Nguyên như thế tính nôn nóng, hiện tại liền muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Mị nhi, ngươi thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi đổi ý rồi? Lâm Nguyên thúc giục. Ta không có. Vậy liền nhanh điểm nha. Ngạch, tốt a. Hải Mị bất đắc dĩ chỉ có thể giơ tay lên, đối thiên địa phát hạ đạo lữ lời thề. Thiên địa ở trên, ta Hải Mị lần nữa lập thệ, cùng Lâm ca ca kết làm đạo lữ, một đời một thế vĩnh viễn không chia lìa. Hải Mị biết lời thề đối với tu tiên giả là có trong coi u minh ảnh hưởng, cho nên tại cái này đùa nghịch cái tâm nhãn, chỉ nói là Lâm ca ca, chưa hề nói cụ thể tính danh. Lâm Nguyên không thèm để ý, dù sao chỉ cần Hải Mị ngoài miệng đáp ứng hắn trở thành đạo lữ là được rồi. Hiện tại đã đem Hải Mị lắc lư thành đạo lữ của mình, Lâm Nguyên dứt khoát không giả. Quá tốt rồi, Mị Nhi, chúng ta trở thành đạo lữ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta làm điểm đạo lữ chuyện nên làm đi. Nói, Lâm Nguyên không dằn nổi ôm lấy Hải Mị. A, Lâm ca ca, ngươi làm gì? Hải Mị kinh hô một tiếng, trong ngực Lâm Nguyên không ngừng dãy dụa lấy. Nhưng Hải Mị tu vi bị phong ấn, Lâm Nguyên thể chất dị thường, lại đạt tới luyện khí 3 tầng, lực lượng lớn đến kinh người. Tại không có bài trừ phong ấn tình huống dưới, Hải Mị căn bản không tránh thoát. Ha ha ha, Mị Nhi, ta chuyện cần làm đương nhiên là xong tu. Lâm Nguyên hèn mọn cười một tiếng, một tay lấy Hải Mị ném trên giường, sau đó liền bắt đầu tự mình cởi quần áo ra. Nhìn thấy Lâm Nguyên động tác, Hải Mị trong lòng kinh hãi, vội vàng dùng cả tay chân nghĩ phải thoát đi. Nhưng vừa hành động, cổ chân của nàng liền bị Lâm Nguyên một phát bắt được. Ha ha, Mị Nhi, ngươi chạy trốn nơi đâu đâu? Lâm Nguyên một cái tay cầm Hải Mị cổ chân, một cái tay thoát lấy y phục của mình. Rất nhanh Lâm Nguyên liền đem áo của hắn bỏ đi, lộ ra thân thể cường tráng. Cái này khiến Hải Mị càng thêm vững tin Lâm Nguyên nghĩ đối nàng làm cái gì. Song tu kỳ thật có hai cái phương thức, một cái là cả hai cùng nhau ngồi xuống tu luyện, cấu kết lẫn nhau linh lực từ đó cộng đồng tăng cao tu vi. Loại thứ hai liền không cần nói nhiều, mọi người hiểu được đều hiểu. Lâm ca ca, không được, không được, không được, việc này quá gấp, ta còn chưa chuẩn bị xong. Hải Mị vội vàng hô hào, nhưng Lâm Nguyên chính là không buông tay. Hắc hắc, Mị Nhi, ngươi không cảm thấy tại chưa chuẩn bị xong tình huống dưới mới đủ kích thích à? Lâm Nguyên cười gian một tiếng, nắm chặt Hải Mị cổ chân tay một cái dùng sức, đem Hải Mị lôi kéo đến trước mặt. Lâm ca ca, không muốn, không thể. Tại Hải Mị tiếng kinh hô bên trong, Lâm Nguyên một thanh đè lại Hải Mị thân thể, bắt đầu xé rách y phục của nàng. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Cái này Lâm Nguyên mặt ngoài ra vẻ đạo mạo người khiêm tốn, không nghĩ tới đều là giả vờ. Trên bản chất là cái mặt người giả thú. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta hôm nay muốn thất thân tại cái này hỗn đản? Lo lắng Hải Mị dùng nắm đấm đánh lấy Lâm Nguyên thân thể, khóe mắt nhịn không được chảy ra nước mắt. Nhưng kia mảnh mai vô lực nắm đấm đối với Lâm Nguyên tới nói chỉ có thể coi là gãi ngứa ngứa. Mị Nhi, ngươi yên tâm đi, lát nữa ta sẽ rất ôn nhu cam đoan để ngươi cả đời khó quên. Nói, Lâm Nguyên miệng xích lại gần, tựa hồ muốn hôn Hải Mị. Hải Mị vươn tay chống đỡ Lâm Nguyên bả vai, muốn ngăn cản Lâm Nguyên tiếp tục tới gần. Nhưng lực lượng của nàng hạt cắt trong sa mạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nguyên mân mê miệng càng ngày càng gần. Chẳng lẽ ta muốn tại cái này giải trừ phong ấn? Có chút tuyệt vọng, Hải Mị trong lòng tuôn ra ý nghĩ này. giải trừ phong ấn mặc dù có thể chế phục Lâm Nguyên, nhưng đến lúc đó cũng chỉ có thể cướp đoạt Lâm Nguyên. Nghĩ đến tại hư linh trong tông cướp đoạt Lâm Nguyên hậu quả, Hải Mị liền vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Không, phương pháp này không được. Hải Mị, ngươi không phải thiên tài thiếu nữ sao? Ngươi nhanh động động ngươi thông minh đầu, không phải liền muốn thất thân tại tên cầm thú này? Hải Mị ở trong lòng gầm thét. Xoáng một tiếng, tại Hải Mị còn không có suy nghĩ ra đối sách lúc, Lâm Nguyên miệng rốt cục đích thân lên. Lập tức, Hải Mị đầu góc trống rỗng. Chương 415, kiệt chương 415, kiệt Lâm Nguyên lướt qua một ngụm. Mềm mềm ngọt ngào. Mà dưới thân Hải Mị con mắt trừng thật to tựa hồ còn không có kịp phản ứng, nụ hôn đầu của mình đã bị Lâm Nguyên tên cầm thú này đoạt đi. Nhìn xem Hải Mị đờ đẫn bộ dáng, Lâm Nguyên trong lòng càng thêm đắc ý kiệt đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu, tiếp xuống có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nghĩ đến tiếp xuống việc hắn muốn làm, Lâm Nguyên cảm giác sáu cái thận như là lắp đặt động cơ, bắt đầu sao động không ngừng. Từ khi hắn thu hoạch được Lục Dương Thiên Phú về sau, tam thế cộng lại đã hơn 10 năm nhiều không đứng đắn hưởng qua nữ nhân mùi vị. Cùng Ngụy Tiên Duyên, Bạch, Lucy các nàng hỗ động không tính, bởi vì chủng tộc khác biệt, loại hình cũng không xứng với nhà, trọng yếu nhất chính là hắn không phải bán bảo hiểm. Lần này thành vì nhân loại, rốt cục có thể hảo hảo phóng túng một lần. Lâm Nguyên lần nữa túi đầu xuống hướng về Hải Mị hôn tới. Nô lúc này Hải Mị tựa hồ kịp phản ứng, muốn nói điều gì, thế nhưng là đã chậm. Miệng của nàng lần nữa bị Lâm Nguyên một mực ngăn chặn, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào. Lâm Nguyên một bên hôn Hải Mị đồng thời, động tác trong tay một mực không dừng lại. Cảm nhận được Lâm Nguyên càng phát ra không chút kiêng kỵ, Hải Mị muốn phản kháng, nhưng khí lực của nàng lại không đủ, chỉ có thể chảy xuống khuất nhục nước mắt. Trong nháy mắt, thời gian đi vào ngày thứ hai. Cái gì? Ngươi hỏi hôm qua ban ngày cùng ban đêm phát sinh quá trình? Đương nhiên là cô đồng đại thần phát lực một vạn chữ kịch bản chỉ có thể áp xúc thành 6 cái điểm, các ngươi cũng không nên trách ta. Lâm Nguyên từ trên giường bắt đầu mặc quần áo. Nghĩ đến trước đó chuyện phát sinh, Lâm Nguyên khỏe miệng nhịn không được câu lên. Mặc quần áo tử tế, Lâm Nguyên cảm thụ một chút thân thể của mình. Tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng, tựa hồ còn có thể phân chiến một ngày. Chậc chậc, 6 cái thận chính là không giống a. Quay đầu nhìn về phía Hải Mị, nàng bình yên nằm ở trên giường, khóe mắt còn có lưu nước mắt. Chậc chậc coi như không tệ. Tựa hồ là Lâm Nguyên rời giường động tác đánh thức Hải Mị, nàng không khỏi mở to mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lâm Nguyên tên cầm thú này. Lúc này Lâm Nguyên đang dùng xâm lược tính ánh mắt nhìn xem nàng. Nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, Hải Mị trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, thân thể nhịn không được run. Lâm Nguyên khi phụ nàng một cái buổi chiều thêm nửa cái ban đêm. Bị khi phụ Hải Mị ban đầu là phản kháng, sau đó là nhận mệnh, về sau là nên hợp, cuối cùng một mực cầu xin tha thứ. Thẳng đến nửa đêm Hải Mị cảm giác mình sắp chết, Lâm Nguyên mới bằng lòng bỏ qua. Thật là đáng sợ. Tên cầm thú này làm sao lợi hại như vậy? Ta còn tưởng rằng mình phải chết. Hải Mị trong lòng hoảng sợ, nàng có chút hối hận lúc trước qua đến tìm kiếm Lâm Nguyên. Nếu là không tới, nàng cũng sẽ không thất thân, cũng sẽ không bị khi dễ thảm như vậy. Bị Nhi, ngươi tỉnh rồi. Buổi tối hôm qua ta có chút kích động, có lỗi với nhà. Lâm Nguyên một mặt tay này nói, thân thể của ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này một kích động liền không dừng được, thân thể của ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Lâm Nguyên mặt người dạ thú sắc mặt, hồi tưởng chuyện ngày hôm qua, Hải Mị thân thể lại là run lên. Ghê tởm. Vậy mà để cho ta ăn như thế thiệt thòi lớn, hiện tại còn chứa dáng vẻ vô tội, tức chết ta rồi. Nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, nàng hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù tổn thất của mình. Được rồi, trước nhịn một chút. Chờ ta đem ngươi lừa gạt ra hư linh tông ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Nghĩ đến nơi này, Hải Mị gạt ra một cái tiếu dung. Lâm ca ca, thân thể ta không có chuyện gì. Không có việc gì. Vậy liên quá tốt rồi. Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn sợ Hải Mị nhẫn nhịn không được lựa chọn rời đi, đến lúc đó hưởng qua thức ăn mặn hắn làm sao có thể chịu được trước kia tăng lữ sinh hoạt nhà. Cái này cầm thú sẽ không còn muốn đối ta làm cái gì a? Thời gian dài như vậy, hắn chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Nhìn xem Lâm Nguyên con mắt tỏa ánh sáng, Hải Mị trong lòng âm thầm cô. Lâm ca ca, ngươi có thể không thể đi ra ngoài một chút, ta muốn mặc quần áo. Nhìn thấy Hải Mị có chút hoảng sợ ánh mắt, Lâm Nguyên đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Ừm, tốt. Lâm Nguyên gật đầu, sau đó ra khỏi phòng. A, gia hỏa này tốt như vậy nói chuyện. Hải Mị trong lòng nghi hoặc, nhìn thấy Lâm Nguyên ra ngoài lúc này mới bắt đầu mặc quần áo. Thế nhưng thân thể vừa mới động, đã cảm thấy tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau đớn. Thật là một cái cầm thú a. Gia súc. Hải Mị một bên ở trong lòng giận mắng Lâm Nguyên, một bên mặc quần áo. Thật vất vả mặc quần áo tử tế đứng dậy xuống giường. Vừa đi hai bước, Hải Mị lại vội vàng ngồi trở lại trên giường. Bởi vì nàng phát hiện mình đi đường động tác biến thành bên ngoài bất tự. A, cái dạng này để cho ta làm sao ra ngoài gặp người a? Hải Mị dắt góc áo ở trong lòng tiêu rên. Không cách nào bình thường hành động, Hải Mị chỉ có thể tiếp tục ổ trên giường sinh khí. Qua một hồi lâu, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Đông đông đông. Bị Nhi, ngươi mặc có vừa không? Ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. Ngoài cửa chuyển đến Lâm Nguyên thanh âm. Nghe được Lâm Nguyên tên cầm thú này chuẩn bị cho mình bữa sáng, Hải Mị trong lòng hơi cảm giác vui mừng. Ta mặc xong, ngươi vào đi. Một tiếng kẹt, cửa bị mở ra, Lâm Nguyên bưng điểm tâm đi đến. Bữa sáng là một tô mì sợi, tăng thêm rau xanh cùng trứng gà. Mì sợi là linh mễ mài mặt chế tác thành, rau xanh là trong linh điển trồng ra, trứng gà cũng không phổ thông, là linh cầm hạ. Đói bụng không? Nhanh ăn đi. Lâm Nguyên đem bát đưa tới Hải Mị trước mặt. Hải Mị đã sớm đói luôn uống, bưng lên mì sợi liền bắt đầu ăn. Mặc dù bề ngoài không tốt, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Không có nghĩ tới tên này lại có dạng này tay nghề, nhìn cũng không phải như vậy không chịu nổi mà Hải Mị vừa ăn, một bên trộm nhìn thoáng qua Lâm Nguyên tên cầm thú này. Cứ như vậy, Hải Mị tại Lâm Nguyên gian phòng ở lại. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày sau. 3 ngày này, Lâm Nguyên cũng không có quấy rối Hải Mị, ngoại trừ mỗi ngày cho nàng xử lý cơm canh, hắn đại đa số thời gian đều tại tu luyện. Trải qua 3 ngày tĩnh dưỡng, Hải Mị thân thể rốt cuộc khôi phục. Nhìn xem Hải Mị ra khỏi phòng, hành động tự nhiên dáng vẻ, Lâm Nguyên nhếch miệng lên. Hắn hưởng qua thức ăn mặn, làm sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ? Hắn làm như thế là vì không dọa chạy cái này đưa tới cửa nữ nhân. Lâm Nguyên quyết định cho Hải Mị một điểm hòa hoãn thời gian, dù sao còn nhiều thời gian nha. Mà bây giờ Hải Mị đã chậm hòa hảo rồi, như vậy tiếp xuống đương nhiên là tới. A, Lâm ca ca, ngươi muốn làm gì? Tại Hải Mị tiếng kinh hô bên trong, Lâm Nguyên ôm chặt lấy thân thể của nàng. Ha ha ha, ta muốn làm gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Nguyên hèn mọn cười một tiếng, ôm vừa có thể đi ra ngoài Hải Mị bay về gian phòng. Đi vào bên giường, đưa nàng một thanh ném trên giường, liền bắt đầu tự mình cởi quần áo. Lâm ca ca, không muốn. Tại Hải Mị tiếng kinh hô bên trong, Lâm Nguyên nhào tới. Nửa ngày qua đi, Lâm Nguyên thần thanh khí sảng rời phòng. Ghê tởm, tên cầm thú này, chờ ta đem ngươi lừa gạt ra ngoài, ngươi đối ta làm mỗi sự kiện ta sẽ từng cái cùng ngươi thanh toán. Hải Mị vô cùng đáng thương ôm lấy chăn mền, ở trong lòng hung tận thể. Lâm Nguyên muốn cùng ta thanh toán, vậy cũng phải chờ ngươi gạt ta ra ngoài nha. Bất quá, thật có lỗi, ta đã nhìn thấu ngươi quỷ kế, muốn cho ta ra tông, không có cửa đâu. Chương 416, một thù trả một thù. Chương 416, một thù trả một thù không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hải Mị co lại ở trong chăn bên trong, gắt gao nắm nuốt góc chăn. Lúc này khoảng cách hai người kết làm đạo lữ đã 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên ngoại trừ tu luyện chính là khi dễ nàng. Ban đầu còn tốt, 2-3 ngày một lần. Thế nhưng là gần nhất Lâm Nguyên động tác càng phát ra tấp nập, đã đạt tới mỗi ngày một lần tần suất. Còn tốt nàng 1 tháng còn có 7 ngày thời gian nghỉ ngơi. Nhưng ngày nghỉ kết thúc, Lâm Nguyên cái kia ra súc liền cùng nhịn gần chết giống như. Một ngày khi dễ nàng 7 lần. Thằng đến nàng không ngừng cầu xin tha thứ lúc này mới buông tha nàng. Mà nàng trăm phương ngàn kế muốn dẫn đạo Lâm Nguyên đi ra Hư Linh Tông, tỉ như ra ngoài du ngoạn, ra ngoài làm nhiệm vụ. Cứ mặc kệ nàng làm thế nào, Lâm Nguyên luôn luôn từ chối, một lòng chôn về mặt tu luyện. Tiếp tục như vậy nữa, ta liền muốn trở thành Lâm Nguyên hình dáng. Nghĩ đến mình bởi vì một lần sai lầm, rơi vào như thế ruộng đồng, Hải Mị không khỏi hối hận vì sao muốn biên gia vị hôn thê hoang ngôn. Ta phải nghĩ một chút biện pháp thoát ly khốn cảnh. Hải Mị đầu óc cực tốc chuyển động, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Liên vội vàng đứng lên mặc quần áo tử tế, đi vào Lâm Nguyên tu luyện gian phòng. Đông đông đông. Lâm ca ca, ngươi ở đâu? Có chuyện gì không? Lâm Nguyên gián đoạn tu luyện, đứng dậy mở cửa. Ta trước đó không phải hẹn sư tỷ ra ngoài làm thu thập nhiệm vụ à? Việc này ta biết nha, bất quá ta không muốn đi. Nhìn xem Lâm Nguyên lý trực khí tráng bộ dáng, Hải Mị một bụng lửa. Bất quá vì kế hoạch tiếp theo, nàng còn không phải không cố nén. Lâm ca ca, bất quá ta đã đáp ứng người ta, không thích đổi ý ngươi không đi, ta chỉ có một người đi đi. Đối với Hải Mị tự do, Lâm Nguyên không có ý định hạn chế. Về phần hắn mình, muốn cho hắn phóng ra Hư Linh Tông đại môn, kia là không có cửa đâu. Được a, kia ngươi đi một mình đi. Lâm Nguyên gật đầu. Đúng rồi, Mị Nhi, ngươi sẽ còn trở về sao? Đương nhiên sẽ trở về, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hải Mị sắc mặt có chút mất tự nhiên. Không có gì, ta tùy tiện hỏi một chút, hoàn thành nhiệm vụ nhớ kỹ về sớm một chút, một ngày không có ngươi ta cũng không biết làm sao sống. Lâm Nguyên tiến lên nhẹ nhàng ôm ấp lấy Hải Mị, giả trang ra một bộ đáng vẻ không bỏ. Lâm Nguyên có chút hoài nghi, Hải Mị cũng không phải là đi làm nhiệm vụ, mà là không chịu nhục nổi dự định chạy trốn. Lâm ca ca, thời gian không còn sớm, ta muốn lên đường, không phải liền đến trễ. Hải Mị đánh gãy Lâm Nguyên suy nghĩ. Ừm, tốt, vậy ngươi lên đường đi, nhớ kỹ về sớm một chút. Lâm Nguyên vùng ra ôm ấp. Ừm, tốt, ta đi. Hải Mị vội vàng rời đi, sợ lại dây dưa tiếp, Lâm Nguyên lại muốn tính gây nên đại phát. Đáng tiếc, như thế cái mỹ nhân cứ đi như thế, tiếp xuống cuộc sống của ta làm như thế nào qua nhà. Được rồi, đã chơi 1 tháng, đủ kiếm tiền. Chạy liền chạy đi. Nhìn xem Hải Mị rời đi thân ảnh, Lâm Nguyên cảm khái một tiếng, sau đó trở về phòng tiếp tục tu luyện. Nói một cái 2 ngày trôi qua. Đông đông đông. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ai nha? Chẳng lẽ là Hải Mị nàng trở về rồi? Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, vội vàng ra mở cửa. Một tiếng quẹt, viện cửa mở ra. Đứng ở cửa không nhận ra cái nào nữ nhân, trên mặt rất là lo lắng. Ngươi là? Lâm Nguyên nghi hoặc. Ngươi là Lâm Nguyên A? Ừm, ta là, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Nguyên gật đầu. Xác định là Lâm Nguyên, nữ nhân liền vội vàng tiến lên giữ chặt Lâm Nguyên cánh tay. Lâm đạo hữu, ngươi nhanh theo ta đi, Hải sư muội nàng sẽ ra chuyện. Nói liền dắt lấy Lâm Nguyên dự định rời đi. A, cái này. Lâm Nguyên nghi hoặc, Hải Mị xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy người này vội vàng biểu lộ không giống làm bộ. Chẳng lẽ Hải Mị không phải chạy trốn, thật xảy ra chuyện rồi? Bất quá nghĩ đến cũng có thể là Hải Mị cố ý dụng kế mưu lừa hắn, Lâm Nguyên vội vàng tránh thoát nữ nhân tay. Vị đạo hữu này, mời nói rõ ràng, không phải ta là sẽ không cùng ngươi đi. Lâm đạo hữu, sự tình khẩn cấp, chúng ta vừa đi vừa nói. Dứt lời, lại muốn đi kéo Lâm Nguyên tay, nhưng bị Lâm Nguyên một thanh né tránh. Ta nói, ngươi không nói rõ ràng, ta là sẽ không cùng ngươi đi. Lâm Nguyên biểu lộ lạnh lùng. Ngươi. Nhìn thấy Lâm Nguyên cái dạng này, nữ nhân sững sờ. Không nghĩ tới Hải Mị đạo lữ vậy mà là như vậy người. Nữ nhân tên là Sung Muộn, cũng là Hư Linh Tông đệ tử. Bất quá nhập môn so Lâm Nguyên sớm một chút. Lúc ấy Hải Mị trà trộn vào Hư Linh Tông thời điểm liền ở tại nàng sát vách, hai người như vậy nhận biết. Hải Mị nói thu thập nhiệm vụ là thật, chính là cùng Sung Muộn cùng đi ra chấp hành. Mà tại thu thập quá trình bên trong, hai người tao ngộ yêu thú tập kích. Bất đắc dĩ chỉ có thể phân tán thoát đi, trước khi đi, Hải Mị căn dặn nàng, để nàng liên hệ Lâm Nguyên tới cứu nàng. Cho nên mới có hiện tại sự tình. Ngươi làm sao cái dạng này? Hải Mị thế nhưng là đạo lữ của ngươi, nàng hiện tại xảy ra chuyện ngươi vậy mà thờ ơ. Xuân Muộn chỉ vào Lâm Nguyên cả giận nói, ta không có không quan tâm nha, chỉ là ngươi không có nói rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lâm Nguyên biểu lộ lạnh nhạt, ngươi, tình huống bây giờ khẩn cấp, chẳng lẽ ngươi không tin lời của ta? Xuân Muộn khó thở, ta thế nào? Ngươi nói đều không nói rõ ràng để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Lâm Nguyên thái độ thờ ơ chọc giận Xuân Muộn, nhưng nàng biết bây giờ không phải là đấu khí thời điểm. Hồ Xuân Muộn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đè xuống lửa giận trong lòng, bắt đầu kể ra chuyện đã xảy ra. Ta cùng Hải Mị sư muội đi thu thập linh thảo, trên đường tao ngộ yêu thú. Nguyên lai là dạng này, Lâm Nguyên sát có việc gật đầu. Xuân Muộn cho là mình nói rõ ràng về sau, Lâm Nguyên liền sẽ lập tức đi theo nàng đi nghĩ cách cứu viện. Thật không nghĩ đến Lâm Nguyên chỉ là động động một mép, bước chân nhưng không thấy di động. Lâm đạo hữu, chúng ta bây giờ nhanh lên đường đi, nói không chừng còn có thể cứu về Hải sư muội. Xuân Muộn lo lắng thúc giục. Ta không đi. Lâm Nguyên lắc đầu. Cái gì? Xuân Muộn trừng to mắt, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Hải Mị là đạo lữ của ngươi, nàng xảy ra chuyện ngươi vậy mà không đi nghĩ cách cứu viện, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ta đương nhiên là nam nhân, nhưng cái này rõ ràng nhất cả mấy nhà, ta khở mới có thể tới nhảy vào. Lâm Nguyên trong lòng oán thầm. Yên tâm đi, Hải Mị nàng người hiền tự có thiên tướng, sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Nguyên còn là một bộ khoan thai tự đắc thái độ. Khí Xuân Muộn nổi trận lôi đình. Hải Mị sư muội xem như nhận lầm ngươi người này ngươi không đi, ta đi. Nói Giang Tô quay người liền muốn rời khỏi. Đạo hữu, trên đường cẩn thận, không nên quá miễn cưỡng mình, có một số việc không giống ngươi nhìn qua như thế. Lâm Nguyên hảo tâm nhắc nhở. Nhưng cái này càng phát ra để Xuân Muộn phẫn nộ. Người tên hèn nhất này, ta coi như liều lấy tính mạng không cần cũng sẽ đem Hải Mị mang về. Phẫn hận trừng mắt liếc Lâm Nguyên, Xuân Muộn giận đùng đùng quay người rời đi. Ai cái này đều chuyện gì nha? Gặp cô nương này cố chấp như vậy, Lâm Nguyên thở dài một tiếng, đóng lại cửa sân, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Một bên khác, rời xa Hư Linh Tông trong một chỗ núi rừng, Hải Mị ngồi tại trên một tảng đá, bên người còn nằm một con đê giai yêu thú thi thể. Ta hiện tại tao ngộ nguy hiểm, Lâm Nguyên tên kia hẳn là sẽ đến nghị cách cứu viện ta đi. Chờ hắn ra, ta liền cho hắn biết cái gì gọi là một thủ trả một thủ. Kiệt 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 chương 417, Mị Nhi tuyệt bút chương 417, Mị Nhi tuyệt bút chờ đợi một ngày, Hải Mị nghe được trong núi rừng tựa hồ có động tĩnh. Hắc hắc, rốt cuộc đã đến à? Liền tranh thủ yêu thú thi thể thu vào trong chữ vật đại, Hải Mị tìm thanh âm đi đến. Hải sư muội, ngươi ở đâu? Xông Muộn một bên tìm kiếm, một bên la lên. Kỳ quái, làm sao lại Xông Muộn một người, Lâm Nguyên người đâu? Chẳng lẽ Xông Muộn không có tìm được hắn? Vẫn là nói bọn hắn chia binh hai đường. Hải Mị trong lòng nghi hoặc. Đối mặt Xông Muộn la lên nàng không có lựa chọn nhiệt thân, mà là núp trong bóng tối lặng lặng quan sát, muốn tìm ra Lâm Nguyên hành tung. Nhưng rất rõ ràng, Lâm Nguyên là sẽ không xuất hiện. Cứ như vậy, Xông Muộn thuận hai người phân biệt lúc vị trí tiếp tục tìm kiếm, Hải Mị thì là xa xa theo ở phía sau. Đêm tối tiến đến, Xông Muộn tìm kiếm một chỗ sơn động, cũng ở trong đó dâng lên đống lửa. Hải Mị ở bên ngoài quan sát từ đằng xa. Thẳng đến nửa đêm, trong sơn động đống lửa dập tắt, cũng không gặp Lâm Nguyên xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Lâm Nguyên người đâu? Chẳng lẽ lúc ấy Xông Muộn không nghe rõ ràng ta nói địa chỉ? Vẫn là nói Lâm Nguyên nhận được tin tức về sau, cũng không có lựa chọn đến nghĩ cách cứu viện ta. Hải Mị trong đầu hiện lên không tốt suy đoán. Không, sẽ không. Lâm Nguyên tên kia như vậy si mê ta, không có khả năng gặp ta gặp được nguy hiểm lại bỏ mặc. Hải Mị lắc lắc đầu, đem vừa mới cái kia suy đoán bung ra đầu. Nhất định là Xông Muộn không nghe rõ ràng địa chỉ, đúng, nhất định là như vậy. Hải Mị tìm cho mình lý do tốt, lại vội vàng tại trong túi chứa vật lục lọi lên. Rất nhanh nàng xuất ra một bản bí tịch, lật ra tìm tới số lượng từ ít nhất đến một tờ, đưa tay dự định kéo xuống. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, đem bí tịch thu hồi túi chứa vật, chuyển mắt thấy mình cái này thân váy áo. Xoẹt một tiếng, Hải Mị từ váy áo xé rách tiếp theo khối lớn vải. Cơ bản, Hải Mị lại bắt đầu tìm kiếm có thể viết chữ đồ vật. Nàng dự định nhờ vào đó cho Xông Muộn lưu lại tin tức, để cho nàng tìm Lâm Nguyên tới. Nhưng tìm lượt trong túi chứa vật cũng không có thể sử dụng đồ vật, cuối cùng chỉ có thể nhìn mình ngón tay mềm mại. Chẳng lẽ muốn viết huyết thư? Được thôi, huyết thư vừa bạn càng có sức thuyết phục. Nghĩ đến trên phố trong chuyện xưa những cái kia viết huyết thư kiểu đoạn. Hải Mị đem ngón tay luồn vào miệng bên trong, hung hăng khẽ cắn. Tê đau quá. Hải Mị đau nước mắt rưng rưng, cầm ra đầu ngón tay xem xét, phía trên có cái dấu răng, có chút sưng đỏ, nhưng cũng không có chảy máu. Tại sao không có phá? Ta nghe trên phố trong chuyện xưa nói không phải như vậy nha. Hải Mị khóc không ra nước mắt, nhưng bỏ dở nửa chừng không phải là tính cách của nàng. Lâm Nguyên, giữa chúng ta sổ sách lại nhiều một bút. Run run rẩy rẩy đem ngón tay lần nữa luồn vào miệng bên trong, Hải Mị hung hăng khẽ cắn. A, đau chết. Lần này cuối cùng đem nàng cho đau khóc. Nước mắt mơ hồ Hải Mị con mắt, có chút thấy không rõ ngón tay phải chăng đã chảy máu. Cái này hẳn là đổ máu đi. Giơ tay lên đầu ngón tay xích lại gần xem xét, dấu răng rất sâu, nhưng chính là không có chảy máu. A, tại sao có thể như vậy, cắn cái ngón tay phiền toái như vậy. Hải Mị có chút bất loạn. Nhìn xem mình sưng đỏ ngón tay, Hải Mị không thể đi xuống miệng. Nguyên lai cắn ngón tay như thế đau, trong chuyện xưa đều là gạt người. Cần phải để nàng từ bỏ lại không thể. Làm sao bây giờ? Hải Mị nhanh động ngươi thông minh cái hốt ngấm lại, có biện pháp nào có thể để ngón tay chảy máu? Đừng dùng cắn, quá đau nghĩ đi nghĩ lại, Hải Mị nhãn tỉnh sáng lên. vội vàng lật ra túi chữ vật, xuất ra một thanh sáng loáng chùy thủ. Ta làm sao ngốc như vậy, có chùy thủ không cần, nhất định phải dùng răng cắn. Hải Mị gõ gõ cái ót của mình, tay trái cầm chùy thủ, dùng mũi lao nhắm ngay tay phải ngón tay, Hải Mị nhẹ nhàng một đâm. Vẫn còn có chút đau, bất quá so dùng răng cắn nhưng tốt hơn nhiều, ta thật thông minh. Nhìn xem trên đầu ngón tay toát ra huyết châu, Hải Mị một mặt vui vẻ, thầm khen mình thông minh hơn người. Việc này không nên chậm trễ, Hải Mị dùng ngón tay tại kéo xuống vải vóc bên trên viết. Nhưng chuyện phiền phức xuất hiện, bày tính thấm hút rất mạnh, nàng chỉ biết nửa chữ, liền không có mực. Kỳ quái, viết chữ như thế phí máu sao? Hải Mị dùng sức chen lấn chen, vết thương lần nữa chảy ra máu. Vội vàng tiếp tục viết, nhưng cũng liền miễn cưỡng viết một chữ. Tiếp xuống bất kể thế nào chen đều vô dụng. Tại sao có thể như vậy? Ta chảy nhiều máu như vậy chỉ có thể viết một chữ. Hải Mị tức sạm mặt lại, dưới cái nhìn của nàng vừa mới ngón tay chảy máu lượng đã rất lớn. Tiếp xuống những chữ kia làm sao bây giờ nha? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lấy máu? Nhưng nghĩ tới nàng muốn viết nội dung, tối thiểu đến có cái chừng 100 chữ. Lập tức Hải Mị một trận choáng đầu, nàng cảm giác mình chỉ sợ máu cạn đoán chừng cũng viết không hết. Ngay tại Hải Mị xoắn xuýt muốn không cần tiếp tục lấy máu lúc, đầu óc của nàng linh quang lóe lên. Ta làm sao quên nó, nếu là huyết thư, vì sao ta phải dùng máu của mình đâu, ta thật ngốc. Hải Mị vỗ hót một cái, vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra một vật. Trên mặt đất xuất hiện một cô thi thể, là nàng trước đó đánh giết con kia đê giai yêu thú. Xuất ra chùy thủ, Hải Mị bắt đầu cho yêu thú lấy máu, sau đó dùng yêu thú huyết kế tục tại vải bên trên viết. Rất nhanh gần 200 chữ nhỏ đoạn văn viết mà thành. Đem yêu thú thi thể thu hồi, thanh lý hạ vết tích. Hải Mị tại xa cách sơn động vị trí tiếp tục chờ đợi. Chờ lấy ngày mai sông muộn tiếp tục tìm kiếm thời điểm, đem cái này phong huyết thư bất động thanh sắc ném ở trước mặt nàng. Huyết thư bên trên có Lâm Nguyên kỹ càng địa chỉ, để cho sông muộn đem huyết thư mang cho Lâm Nguyên. Rất nhanh thời gian đi vào ngày thứ hai. Sự tình cùng Hải Mị dự đoán đồng dạng. Sông muộn tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện Hải Mị cố ý vứt xuống huyết thư. Ta gọi Hải Mị, Thư Linh Tông ngoại môn đệ tử, nay tao ngộ yêu thú bản thân bị trọng thương, trong lòng duy nhất không bỏ xuống được chính là đạo lữ của ta Lâm Nguyên. Nếu như có người nhặt được cuốn sách này, xin đem đến cho ta đạo lữ Lâm Nguyên, hắn ở tại. Lâm ca ca, Mị Nhi cùng với ngươi một tháng là đời này vui sướng nhất thời gian, đáng tiếc thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Thật ta không thể vĩnh viễn làm bạn ngươi. Ngươi thu được cuốn sách này, ta khả năng đã chết, thậm chí bị yêu thú ăn cái gì đều không thừa, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đến nơi đây nhìn xem Mị Nhi. Hải Mị tuyệt bút, nhìn xem huyết thư, sâu một nước mắt chảy ròng. Hải sư muội, không nghĩ tới ngươi dùng tình sâu như thế, thế nhưng là ngươi có biết hay không, nam nhân kia căn bản không đáng ngươi phó thác. Sâu muộn trong lòng mười phần tiếc hận, cho rằng Hải Mị nhờ và không phải người. Nước mắt nhỏ tại huyết thư bên trên, sâu muộn đưa tay tại huyết thư bên trên xoa xoa, phát hiện huyết dịch tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết. Xích lại gần xem xét, từ quan sát kỹ dưới, sâu muộn phát hiện cái này phong huyết thư tựa hồ là vừa viết không lâu. Phát hiện này để trong nội tâm nàng vui mừng. Nếu là vừa viết không lâu nói rõ Hải Mị lúc này có khả năng không chết. Chính là máu này sách bên trên tán phát hương vị có chút kỳ quái, xích lại gần người một cái, tựa hồ có cô yêu thú trên người mùi tanh tưởi vị. Kỳ quái, làm sao có cô mùi lạ? Mặc kệ. Đã Hải sư muội còn có khả năng sống sót, vậy ta liền nhất định phải đưa nàng tìm trở về. Mặc kệ sống cũng tốt, chết cũng được. Ta đều muốn đem tên kia chân diện mục vạch trần cho Hải sư muội nhìn.